Chương 263, là cực phẩm linh khí cũng là hạ phẩm. Chương 263, là cực phẩm linh khí cũng là hạ phẩm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vân Hạo hai chân mềm nhũn, trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Vừa mới cường độ cao linh lực chuyển vận nhường hắn toàn thân phát lực, ngực kịch liệt chập trùng, cảm nhận được từng đợt không còn chút sức lực nào hư thoát. Liên tục 3 lần thôi động tụ linh hỏa cầu thuật, lại thêm ngũ đại tụ linh minh văn toàn lực bộc phát, giờ phút này trong kinh mạch của hắn mơ hồ làm đau, trong đan điền lòng tượng chân khí gần như khô kiệt, ngay cả đầu ngón tay đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hoàng Man Tử chống lang nha động, quỳ một chân trên đất miệng lớn thở dốc, trên mặt máu ứ động giao thoa, khóe miệng còn mang theo tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ. Thanh Phong ngồi liệt tại bên cạnh hắn, da lông lộn xộn không chịu nổi, mấy chỗ vết thương còn tại rớm máu, lại vẫn không quên hướng Vân Hạo nhè răng trợn mắt, cơ cái đuôi đòi hỏi khích lệ. Chỉ có Miêu Yên Chi cầm trong tay xương địch, dáng người thẳng tắp như tùng, dưới mũ rộng đành mạng che mặt theo gió dương nhẹ, khí tức quanh người bình ổn như thường. Nhờ vào đại tế ti anh tiên chỉ điểm cùng một đêm kia cùng Vân Hạo song tu mang tới đột phá, nàng luyện khí cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi trong trận chiến đấu này hiển thị rõ ưu thế, xương địch thổi ra sóng âm điều khiển như cánh tay, đem địch nhân áp chế gắt gao. Vân Hạo lấy ra trong ngực bổ linh đan, ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào miệng liền tan, một dòng nước nóng theo kinh mạch đi khắp. Ăn vào một khỏa bổ linh đan, còn lại một khỏa, hắn cũng không phân cho Miêu Yên Chi các nàng. Có hầu nhi tiểu, cũng có thể bổ sung tiêu hao chân khí cùng nội lực hầu nhi tiểu mặc dù thấy hiệu quả hơi chậm, lại thắng ở số lượng dự trữ phong phú, uống xong còn có chân quý hơn rượu cao. Ẩn chứa linh khí nồng nặc, đầy đủ trèo chống mấy người đến tiếp sau tiêu hao. Theo dược lực tan ra, hấp thu xong thành, Vân Hạo quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, nguyên bản ảm đạm đôi mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Khi hắn mở mắt ra lúc, phát hiện Miêu Yên Trì, Hoàng Man Tử cùng Thanh Phong đang vây quanh ở một đống vật phẩm bên cạnh, thần sát chuyên chú. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Vân Hạo đứng dậy, chậm rãi tiến lên. Trên mặt đất trưng bày chiến lợi phẩm, âm hồn chân nhân thanh đồng linh đang hiện ra quỷ dị u quang, mặt ngoài huyết văn còn tại như chậm chậm lúc đích. Áo xám nam tử quạt xếp triển khai lúc, mặt quạt bên trên phủ văn vẫn như cũ lóe ra băng lam sắc quang mang. Lục y nữ tử roi dài tuy bị Thanh Phong nắm lấy, vẫn tản ra yêu dị linh khí. Điện hạ, chúng ta đem chiến lợi phẩm thu nạp đi qua. Miêu Yên Chi khẽ không người, ngón tay ngọc điểm nhẹ, chung này cùng ngọc giản là từ âm hồn chân nhân trên thân đoạt được, chắc hẳn có chút lai lịch. Thanh Phong một tay lấy roi dài cuốn tại bên hông, hướng mọi người nhe răng thị uy. Nó toàn thân lông tóc nổ lên, cái đuôi dựng đứng lên, phản phất tại tuyên cáo chủ quyền. Sợ Vân Hạo cướp đoạt dáng vẻ, không hề nghi ngờ, cái con khỉ này cũng biết roi dài là đồ tốt, không muốn cho Vân Hạo. Tốt tốt tốt, cho ngươi, ta không muốn, nhìn ngươi hẹp hòi dạ, không có tiền đồ. Vân Hạo cười lắc đầu chửi mắng. Thanh Phong trong chiến đấu dũng mãnh không sợ, roi dài vốn là nó từ lục y nữ tử trong tay đoạt đến, chiến lợi phẩm sát thực nên thuộc sở hữu của nó. Quay đầu nhìn về phía Miêu Yên Chi, hắn đem quạt xếp đưa ra, cái này cây quạt là linh khí, ngươi tu luyện đang cần vật này, luyện hóa sau đối địch cũng nhiều phần bảo hộ. Miêu Yên Chi lại nhẹ nhàng đợi ra, điện hạ không cần, ta cái này xương địch chính là bộ lạc tổ truyền, cùng công pháp phù hợp khắc khít, đại tế ti từng nói, nó mặc dù bề ngoài bình thường, bên trong lại cất giấu viễn cổ cấm chế, tiềm lực vô tận. Nàng nuốt ve xương địch bên trên pha tạp đường vân, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, huống hồ, ta sớm thành thói quen nó âm luật, không cần quá nhiều pháp khí, quạt xếp ta dùng đến cũng không thích hợp. Vân Hạo thu hồi quạt xếp, đầu ngón tay vướt ve nan quạt bên trên lạnh buốt phù văn. Xác thực, pháp khí giảng cứu duyên phận, mạnh dùng ngược lại không đẹp, nhìn về phía Hoàng Man Tử. Hoàng Man Tử cười ngây ngô lấy vào đầu, ta cái này làm bổng người thô kệch, dùng không đến những này tinh xảo đồ chơi. Vô vô bên hông túi rượu, ta có cái này hầu nhi tiểu liền đủ. Vân Hạo đem thanh đồng linh đang cùng quạt xếp để một bên, ánh mắt rơi vào ngọc giản phía trên. Mai ngọc giản này bóng ánh sáng long lanh, nội bộ lưu chuyển lên ám tử sắc vầng sáng, dường như phong tồn lấy vô số bí mật. Hắn ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, đem long tượng chân khí rót vào ngọc giản. Trong chốc lát, hải lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào thức hải, huyền âm tông luyện hồn thuật tại trong đầu hắn chậm chậm triển khai, kỹ càng ghi lại như thế nào bắt giữ thần hồn, luyện chế khối lỗi, cùng khống chế âm hồn đủ loại pháp môn. Thì ra là thế. Vân Hạo đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn về phía thanh đồng linh đan, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lúc chiến đấu chung này có thể triệu hồi ra rất nhiều âm hồn. Bất quá như thế công pháp ma đạo, hắn tạm thời sẽ không tu luyện, nhưng trong đó thần hồn điều khiển chi thuật, có lẽ có thể tiến hành cải tiến, về sau nhìn tình huống a luyện người khác thần hồn điều khiển, hữu thương thiên hòa. Trước đó liền thấy qua âm hồn chân nhân thả ra những cái kia thần hồn nguyên một đám thống khổ không chịu nổi. Linh đan có thể luyện hóa. Cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ tại linh đan phía trên, thôi động chân khí. Linh đan kịch liệt rung động, phát ra chói tai rít lên, huyết văn như vật sống giống như điên cuồng bặm mẹo. Vân Hạo cố nén thức hải bên trong đâm nói, toàn lực vận chuyển long tượng chân khí, đem tự thân khí tức lạc ấn trong đó. Linh lực không ngừng rót vào, linh đan mặt ngoài hắc vụ dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Linh đan hoàn toàn luyện hóa về sau, ấn ký ở trong đó sau, Vân Hạo cũng biết gọi ngự hồn linh. Lại là một cái cực kỳ đặc thù cực phẩm linh khí, 10 phần có được, chỉ bất quá bây giờ thành hạ phẩm linh khí, có thể lớn có thể nhỏ, tùy tâm ý biến hóa. Nội bộ có đặc biệt không gian, là thu nạp hồn phách chỗ. Bên trong hồn phách bao quát kia một đầu âm hổ trước đó đều bị chính mình tụ linh hỏa diễm đốt đi một cái không còn một mảnh. Hiện tại ngự hồn linh nội bộ dông thuyết, đến mức hiểu biết là thượng phẩm linh khí, là bởi vì đây là cái này linh khí chính là Huyền Âm Tông đại trưởng lão luyện chế mà thành. Mà âm hồn chân nhân là Huyền Âm Tông đại trưởng lão đệ tử. Tin tức liền đầu này, lại để cho Vân Hạo có một chút lo lắng. Âm hồn chân nhân thân phận còn không đơn giản, rất nhanh liền ném sau, ngược lại Huyền Âm Tông đại trưởng lão cũng tới không được đại ngu thế giới, muốn làm như vậy cái gì? Chuẩn xác mà nói, ngự hồn linh là đặc thù linh khí, về sau có thể trưởng thành trở thành một cái cực phẩm linh khí. Cái này cùng bên trong thu nạp thần hồn có quan hệ. Trước đó âm hồn chân nhân thu nạp ngự sử những cái kia thần hồn tăng thêm kia một đầu âm hồ chi hồn, nhường ngự hồn linh phẩm cấp đạt đến hạ phẩm đỉnh phong linh khí cấp bậc, kém một chút liền đột phá đến trung phẩm linh khí. Nói cách khác, ngự hồn linh bên trong thu lấy thần hồn càng nhiều, hoặc là phẩm cấp càng cao, ngự hồn linh đẳng cấp sẽ càng cao. Cuối cùng có thể trở thành cực phẩm linh khí. Vân Hạo hiểu rõ xong những tin tức này sau, trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc. Sớm biết liền bất diệt giết đầu kia âm hồ cùng thần hồn, như thế cái này ngự hồn linh cũng sẽ là hạ phẩm đỉnh phong linh khí. Hiện tại đi, trở thành sơ cấp nhất hạ phẩm linh khí. Mong muốn nhường ngự hồn linh uy lực mạnh mẽ, về sau liền phải nhường bên trong thu lấy cường đại thần hồn ở trong đó. Ngự hồn linh lay động vang lên, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, công kích thần hồn, đây là đặc điểm. Cái thứ hai đặc điểm là thúc đẩy bên trong thần hồn công kích. Còn có chính là, có thể lớn có thể nhỏ về sau, cũng là có thể làm thành ngự vật phi hành linh khí. Trên bản chất linh khí đều có chân khí khống chế năng lực phi hành. Ngự hồn linh cũng có thể phòng ngự. Điểm này Vân Hạo trước đó liền gặp được qua. Phía trên khắc họa phức tạp phù văn là một loại nào đó trận pháp, có thể hình thành cường đại phòng ngự. Nhìn thấy phía trên phù văn, Vân Hạo ý tưởng đột phát, không biết do nếu là đem tụ linh minh văn khắc họa tại ngự hồn linh bên trên sẽ có hiệu quả gì. Ý nghĩ này đi ra liền rất mãnh liệt, rất muốn thử một chút, nhưng bị hắn ép xuống, nơi này dù sao cũng là vu tộc tế lăng bên trong, còn có cái gì tồn tại nguy hiểm không được biết. Chờ sau khi rời khỏi đây, hoặc là cái này địa phương an toàn, cũng là có thể thử một chút. Chân khí thôi động về sau, ngự hồn linh bắt đầu biến lớn, tới cao cỡ một người vạc nước tráng kiện thời điểm, chính là cực hạn lớn nhất. Tối đại hóa thành bàn tay nhỏ, có thể treo ở bên hông. Thưởng thức trong chốc lát sau, Vân Hạo thu hồi, cầm lấy quạt xếp, đặt ở trước mắt tinh tế dò xét. Mặt quạt bên trên màu băng lam phủ văn tựa như trong ngày mùa đông uốn lượn băng suối, tại ảm đạm kia sáng hạ lóe ra thần bí u linh quang trạch, từng tia hàn ý từ nan quạt ở giữa tràn ra, nhường lòng bàn tay của hắn cũng hơi phát lạnh. Vân Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thể nội long tượng chân khí. Chỉ chốc lát sau, một cỗ ấm áp kim sắc linh lực tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, như là lấp lóe sao trời. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sợi linh lực rót vào nan quạt bên trong. Ngay tại linh lực chạm đến nan quạt mấy mắt, quạt xếp như là bị đánh thức hung thú, run rẩy kịch liệt. Mặt quạt bên trên phủ văn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt lang quang, phản phất muốn đem chúng quanh hắc ám đều cắt ra. Một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý đập vào mặt, không khí chung quanh cấp tốc ngưng kết, vô số nhỏ bé băng tinh ở giữa không trung lóe ra ánh sáng nhạt, như là như mộng ảo thủy tinh mưa. Vân Hạo lông mày chăm chú nhăn lại, có thể cảm giác được thanh này quạt xếp tại kháng cự linh lực của hắn xâm lấn. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại cắn chặt răng, gia tăng linh lực chuyển vận. Vùng đan điền lòng tượng chân khí như mãnh liệt như thủy triều trào lên mà ra, dọc theo kinh mạch liên tục không ngừng chuyển vận tới đầu ngón tay. Chân khí không ngừng rót vào, nan quạt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, tựa như là tại rên rỉ thống khổ, tại cái này lực lượng cường đại hạ vỡ vụn. Hai tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải làm cho thanh này quạt xếp nhận chủ. Thời gian dường như đông lại đồng dạng, mỗi một giây đều trôi qua vô cùng dài. Rốt cục, quạt xếp đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy huýt dài, thanh âm kia như là băng làm dạn núi cốc, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, mặt quạt bên trên lam quang toàn bộ thu liễm, khôi phục nguyên bản ảm đạm. Vân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở hai mắt ra, đem toàn bộ linh thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong quạt. Trong nhận thức, một cái cỡ nhỏ băng hệ pháp trận tại nan quạt nội bộ chậm rãi vận chuyển, kia là từ vô số nhỏ bé phù văn sen lẫn mà thành thần bí đồ án, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra băng lãnh quang mang. Chỉ cần hắn đem linh lực rót vào trong đó, pháp trận này liền sẽ bị trong nháy mắt kích hoạt, kích xạ ra từng đạo vô cùng sắc bén băng nhận. Mặc dù cái này băng nhận phiến chỉ là một cái bình thường hạ phẩm linh khí, cùng ngự hồn linh so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhưng nó cuối cùng cũng là một cái thật sự linh khí, tại cái này nguy cơ tứ phía vu tộc tế lăng bên trong, có thể nhiều một cái vừa tay vũ khí, liền nhiều hơn một phần hy vọng sinh tồn. Về sau, ngươi liền gọi băng nhận phiến a. Vân Hạo nhẹ khẽ đuốt đuốt mặt quạt, tự lẩm bẩm. Dứt lời, nhẹ nhàng ung đông núc ních băng nhận phiến, theo một hồi rất nhỏ vang lên tiếng gió, mấy đạo lóe ra hàn quang băng nhận từ mặt quạt bên trong bắn ra, như là từng đạo băng lãnh lưu tinh, trên mặt đất hoạch xuất ra mấy đạo thật sâu vết tích, rơi lên một mảnh bụi đất. Vân Hạo hài lòng gật gật đầu, đem băng nhận phiến cầm trong tay. Có ngự hồn linh cùng băng nhận phiến cái này hai kiện linh khí, hắn cảm giác chính mình tại cái này tràn ngập không biết nguy hiểm tế lăng bên trong, lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo, quay đầu nhìn về phía một bên Miêu Yên Chi, Hoàng Man Tử cùng Thanh Phong. Ánh mắt chuyển hướng Hoàng Man Tử nói, "Mọi dợ, trước đó để ngươi cùng Thanh Phong xem xét những cái kia đàn chuột, nhưng có phát hiện gì?" Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này vu tộc tế lăng khắp nơi ẩn giấu sắc cơ, rất ít phát hiện có sinh linh ẩn hiện, những cái kia quỷ dị đàn chuột lại là nhìn thấy đợt thứ nhất tế lăng sinh vật. Đi vào nơi này chính là vì mạo hiểm tìm được một phần cơ duyên, đã đụng phải nói thế nào cũng hẳn là nhìn xem mới lạ. Hoàng Man Tử lau mặt, thật thà trên mặt nổi lên vẻ áo não, ta cùng Thanh Phong theo đàn chuột biến mất phương hướng đuổi theo, tại Đại Mộ Sơn chân núi phát hiện một cái độc lớn. Hắn khoa tay lấy cửa độc lớn nhỏ, cửa hàng cao hơn nửa người, đen xỉ cái gì cũng nhìn không thấy, ta hai đang suy nghĩ con nên đi vào hay không nóng nó, liền đụng phải ba cái kia suối quẻ đồ chơi. Thanh Phong ngồi xổm ở hắn đầu vai, nghe vậy chi chi kêu hai tiếng, lông sủ cái đuôi vung đẩy lấy. Vân Hạo lông mày cau lại, đi qua đó xem. Hoàng Man Tử đứng dậy dẫn đường, đi tới cửa động, chỉ thấy kia cửa hàng biến mất tại một mảnh trong khóm bụi gai, cửa hàng biên giới che kín vết cào, hiển nhiên là đàn chuột thường xuyên xuất nhập dấu vết lưu lại. Trong động một mảnh đen kịt, đường kính lại là cao cỡ một người, trận trận khí tức âm lãnh đập vào mặt, còn kèm theo một tia như có như không mùi hôi thối. Vân Hạo nắm chặt băng nhật phiến, trong lòng do dự bất định, có nên đi vào hay không nhìn xem. Tùy tiện tiến vào, vạn nhất tao ngộ đàn chuột mai phục như thế nào cho phải. Nhưng nếu cứ thế mà đi, hiện tại quả là không cam tâm bỏ lỡ khả năng cơ duyên. Ngay tại hắn chần chờ lúc, một cái âm thanh trong trẻo đống nhiên từ phía sau truyền đến, đạo hữu, sao không vào xem? Tiểu đạo ta bằng lòng đồng hành. Thanh âm này như là đêm lạnh bên trong quỷ mị, không có dấu hiệu nào vang lên. Vân Hạo chỉ cảm thấy phần gáy lông tơ đứng đấy, thấy lạnh cả người theo xương sống chui lên đỉnh đầu, trong tay băng nhận phiến đã bản năng nâng lên. Hắn quay người lúc, thậm chí có thể nghe thấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập tại bên tai mình. Chỉ thấy một cái áo trắng đạo sĩ chẳng biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn sau lưng 10 mét chỗ. Toàn thân áo trắng sạch sẽ như tuyết, không nhiễm trần thế, dường như mới từ đám mây bay xuống. Đạo sĩ khuôn mặt tuấn tú, mặt mày như vẽ, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mí môi, mang theo một vẻ nụ cười như có như không. Cầm trong tay một mặt màu vàng hơi đỏ cờ, cờ trên mặt thiên cơ thần toàn bốn chữ lớn ở trong màn đêm lóe ra ánh sáng nhạt, kỳ phiên biên giới theo lên tinh mịn bắt quái đường vân, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Nhất làm cho người kinh hãi chính là cặp mắt của hắn, đen như mực, nhưng lại thâm thúy đến dường như có thể xem thấu lòng người, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt quá lâu. Miêu Yên Chi xương địch đã nằm ngang ở trước ngực, dưới mũ rộng vành hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, thân thể mềm mại có chút căng cứng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hoàng Man Tử thì đem Lang Nha Bổng trùng điệp sử trên mặt đất, ồ một quát, người đạo sĩ kia từ đầu xuất hiện. Thanh Phong càng là lông tóc dựng đứng, nhe răng trợn mắt phát ra gầm nhẹ, lợi chảo lõm vào thật sâu Hoàng Man Tử đầu vai. Ngươi là người phương nào? Vân Hạo trầm giọng nói, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn ở trong lòng cảnh giác tăng nhiều, lấy chính mình bây giờ luyện khí cảnh 9 tầng tu vi, lại hoàn toàn không phát hiện được người này tới gần, đối phương hoặc là ẩn giấu tu vi cao thủ tuyệt thế, hoặc là người mang một loại nào đó quỷ dị bí pháp. Càng đáng sợ chính là, chính mình lại từ trên người hắn không cảm giác được một tia sóng linh khí, tựa như là một người bình thường, cái này so đối mặt địch nhân cường đại càng làm cho người ta bất an. Đạo sĩ mỉm cười, làm cái bái chào, động tác ưu nhã thông dòng, tiểu đạo huyền cơ tử, dạo chơi đến tận đây, đúng lúc gặp phải mấy vị đạo hữu. Nay động nhìn như bình thường, kỳ thực cẩn giấu huyền cơ, nếu không dò xét một phen, sợ có tiếc bối. Ánh mắt của hắn đảo qua cửa hang, trong mắt lóe lên một tia thần bí quan mang, xuống hồ, thêm một người nhiều một phần chiều ứng, tiểu đạo nguyện trợ mấy vị một chút sức lực. Vân Hạo lòng nghi ngờ càng lớn, âm thầm tính toán, cái này huyền cơ tử không rõ lai lịch, lại chủ động đưa ra đồng hành, đến tột cùng là thực lòng tương trợ, quả thực quỷ dị, hay là có mưu đồ khác. Nhưng đối phương cũng không phải không có lý, trong động tình huống không biết, thêm một cái giúp đỡ có lẽ có thể gia tăng mấy phần phần thắng. Hắn cùng Miêu Yên Chi lướt nhau, từ trong mắt đối phương thấy được giống nhau cảnh giác cùng do dự, biết nàng cũng tại cân nhắc lợi hại. Vân Hạo trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, đạo trưởng rất không cần phải, xin cứ tự nhiên. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, đột nhiên xuất hiện đạo sĩ. Mặc dù đối phương tự xưng huyền cơ tử, có thể Vân Hạo nghe đều chưa từng nghe qua. Vô luận như thế nào, đều muốn để phòng cái này thần bí nói sĩ. Huyền cơ tử nhưng như cũng mỉm cười, tựa hồ đối với Vân Hạo phản ứng nằm trong dự liệu đồng dạng. Nho nhã lễ độ nói, đạo hữu, coi như chúng ta cũng là người quen á ừm. Người quen? Vân Hạo nhíu mày, trong lòng chửi mắng, ủy cùng ngươi là người quen. Nhìn về phía huyền cơ tử, ý là, ngươi cũng là nói một chút, ta tại sao cùng ngươi là người quen? Chương 264, tên vô lại dẫn đường tiến vào tế lăng khu hoạch tâm. Chương 264, tên vô lại dẫn đường tiến vào tế lăng khu hoạch tâm. Huyền cơ tử thật đúng là nói ra một phen, nhường Vân Hạo lo nghĩ bỏ đi hơn phân nửa. Huyền cơ tử thấy Vân Hạo ba người dương cung bạt kiếm bộ dáng, không chút hoang mang vuốt ve trong tay hạnh hoàng kỳ phiền, mặt cờ bên trên bắt quái đường vân ở dưới ánh trăng nổi lên ánh sáng nhạt. Các vị không cần như thế đề phòng. Hắn ý cười ôn hòa, thanh âm trong sáng như kích ngọc khánh, ta xuất thân huyền linh thế giới thiên cơ các, cùng thái thượng đạo cung, phụ sinh điện tịnh xương tam đại chính đạo đại tông, coi như các ngươi đại ngu đại tế ti ánh tiên là sư muội ta, vị lạc dương nha đầu kia gặp ta, cũng muốn cung kính gọi một tiếng sư minh. Lời vừa nói ra, Vân Hạo tay cầm đao hơi hơi buông lỏng. Nhớ tới mới vào tế lăng lúc, vị lạc dương cùng anh tiên giữa lúc trò chuyện từng đề cập, thiên cơ các cùng tiểu thần toán sư minh lúc ấy cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này lại nhìn trước mắt áo trắng đạo sĩ, kỳ phiên bên trên thiên cơ thần toán bốn chữ cùng trong trí nhớ đôi câu vài lời ân chứng với nhau, không khỏi một lần nữa đánh giá đến đối phương. Người danh xương tiểu thần tính. Vân Hạo mắt sáng như nước, ý đồ từ đối phương trong thần thái bắt giữ dấu vết để lại. Chính là tại hạ. Huyền cơ tử nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, trong tóc ngọc quan theo động tác khẽ động. Xem ra Vân đạo hữu đã từ hai vị sư muội trong miệng nghe qua danh hào của ta. Lúc nói chuyện mặt mày cong cong, mang theo vài phần người thiếu niên cởi mở, ngược lại không giống như là trong truyền thuyết cao thâm mặt chắc thiên cơ các đệ tử. Vân Hạo ung dung thản nhiên, nhưng như cũng không cảm giác được trên người đối phương có chút sóng linh khí, lòng nghi ngờ cũng đã đánh tan hơn phân nửa. Âm thầm suy nghĩ, lấy đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện thủ đoạn, như muốn động thủ, chính mình ba người tuyệt không có lực phản kháng, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi tự giới thiệu. Huống hồ đối phương đã là anh tiên cùng bị lạc dương sư minh, tu vi hơn phân nửa tại hai người phía trên, có cao thủ như vậy đồng hành, dò xét động sự tình sát thực nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Nghe qua một câu, Vân Hạo ngữ khí lạnh nhạt, lại tại đấy lòng lặng yên buông lòng cảnh giác. Huyền cơ tử thấy thế, trên mặt ý cười càng tăng lên, người một nhà, đều là người một nhà. Hắn đông nhiên xích lại gần mấy bước, ánh mắt sáng rực đánh giá Vân Hạo, đúng rồi, ngươi thế nhưng là lớn ngu thái tử ngu hạo đạo hữu. Vân Hạo mi phong cao lại, cảnh giác lần nữa xông lên đầu, gọi ta Vân Hạo liền tốt. Xem ra ngươi đối ta biết sơ lược. Huyền cơ tử lung lay trong tay kỳ phiền, thần thần bí bí cười nói, thiên cơ thần toán, tính toán liền biết. Hắn nói chuyện lúc nháy mắt ra hiệu, hoàn toàn không có một phái đại tông đệ tử ra đỡ, trái ngược với cái đầu đường bán quẻ tên vô lại. Vân Hạo trong lòng cười nhạo, chỉ coi đối phương cố lộng huyền hư. Hắn thấy, cái gọi là thiên cơ thần toán bất quá là giang hồ thuật sĩ manh lưới, thân phận của mình mặc dù không tính rộng làm người biết, nhưng nếu có tâm tìm hiểu, cũng không phải là việc khó. Những này đều không quan trọng, Huyền Cơ Tử thấy Vân Hạo vẻ mặt lãnh đạm, cũng không nhục trí, ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn về phía cửa hàng, trọng yếu là Vân đạo hữu cùng tiểu đạo hữu duyên. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hạ giọng nói, này động nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn giấu càn khôn, theo tiểu đạo suy tính, trong động tất có đại cơ duyên. Nếu ngươi ta dắt tay cùng dò xét, nhất định có thể thắng lợi trở về. Dứt lời, hắn cố ý đem kỳ phiên tại Vân Hạo trước mặt lung lay, dường như tại chứng minh chính mình lời nói không qua. Vân Hạo nhìn qua cửa hang đen nhánh chỗ sâu, trong lòng thiên nhân giao chiến. Vốn là đối trong động tình huống hiếu kỳ, bây giờ có Huyền Cơ Tử thực lực này khó lường giúp đỡ, đúng là cái cơ hội khó được. Chính như Huyền Cơ Tử nói tới, tại cái này nguy cơ tứ phía tế lăng bên trong, thêm một cái đồng bạn, liền nhiều một phần sinh cơ. Nếu như thế, liền đồng hành a. Vân Hạo trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng. Âm thầm khuyên bảo chính mình, mặc dù có thể tạm thời buông xuống cảnh giác, nhưng vẫn cần thời khắc cảnh giác. Dù sao lòng người khó dò, cho dù là cái gọi là người một nhà cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Huyền Cơ Tử nghe vậy lại hỉ, vỗ đùi, tốt. Có Vân đạo hữu câu nói này, chuyến này tất thành. Quay người mặt hướng cửa hang, trong tay kỳ phiên không gió mà bay, bất quá chuyện xấu nói trước, trong động hung hiểm, mong rằng các vị hành sự cẩn thận, nếu có phát hiện, cũng cần công bằng phân phối mới là. Vân Hạo gật gật đầu, cùng Miêu Yên Chi, Hoàng Man Tử trao đổi cái ánh mắt. Trong lòng ba người mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng đều hiểu, tại cái này không biết tế lăng bên trong, có người này hợp tác cũng là một cái trợ lực. Mà cái này tự xưng tiểu thần tính Huyền Cơ Tử, đến tột cùng là phúc tinh vẫn là mầm thai bạn, có lẽ chỉ có chờ chân chính tiến vào trong động, khả năng thấy rõ ràng. Vân Hạo nhìn qua tĩnh mịch hang chuột, trong lòng đối Huyền Cơ Tử trong miệng cơ duyên càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi, "Huyền Cơ đạo hữu, ngươi đến tuột cùng là như thế nào kết luận cái này hang chuột bên trong có dấu cơ duyên?" Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đối phương, ý đồ từ bộ kia vui cười dưới khuôn mặt tìm kiếm chân tướng. Huyền Cơ Tử nghe vậy, nét miệng lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, ngón tay thon dài trên không trung hư điểm mấy lần, ra vẻ thần bí nói, "Tiểu đạo bấm ngón tay tính toán, tự có huyền diệu." Dứt lời còn làm như có thật lung lay đầu, trong tóc ngọc quan tùy theo nhẹ băng lên. Vân Hạo nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là cái tên vô lại, tám thành là bịa chuyện. Nhưng nghĩ lại, tại cái này nguy cơ tứ phía tế lăng bên trong, thêm một cái thực lực khó lường giúp đỡ tóm lại là tốt, liền không tra cứu thêm nữa. Mấy người thương nghị một phen sau, nhao nhao khom lưng tiến vào cửa hàng. Cửa hàng chật hẹp chật chội, chỉ chứa một người không người thông qua, ở mức bùn đất khí tức đập vào mặt, còn kèm theo một tia gây mũi mục nát vị. Tiến lên nước hơn 30 mét, thông đạo đông nhiên rộng mở trong sáng, trước mắt mọi người xuất hiện một đầu rộng lớn nhân công thông đạo. Thông đạo cao rộng đều đạt 6 mét, mặt đất vuông vức như chỉ, hai bên mặt tường bóng loáng như gương, đúng là từ một loại nào đó đắp đất dựng thành, không thấy nửa điểm vật liệu đá vết tích, công nghệ chi tinh xảo làm cho người liễu lưới. Quả nhiên nơi này có thể đi vào đại mộ, tiểu đạo trước đó thôi diễn không sai. Huyền Cơ Tử hưng phấn xoa xoa tay, trong mắt lóe ra khó mà che giấu quan mang, trong tay hạnh hoàng kỳ phiên cũng đi theo nhẹ nhàng lắc lư. Vân Hạo nhíu mày nhìn về phía hắn, nhịn không được truy vấn, ngươi còn thôi diễn tới cái gì? Huyền Cơ Tử vẻ mặt tự nhiên, mặt không đỏ tim không đập nói, tiểu đạo còn thôi diễn tới, Vân đạo hữu trên người có đại khí vận, cùng ngươi đồng hành nhất định có thu hoạch. Một bên nói, một bên làm như có thật gật đầu, dường như thật sự là cái gì thần cơ diệu toán cao nhân. Vừa dứt lời, Huyền Cơ Tử giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Vân đạo hữu, ngươi phải cùng hai ta vị sư muội cùng một chỗ, các nàng đâu? Vân Hạo trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt lại vẻ mặt lạnh nhạt, chúng ta sau khi đi vào, liền riêng phần mình tách ra tìm kiếm cơ duyên. Hắn đương nhiên sẽ không đề cập cùng anh tiên ở giữa không tín nhiệm, cùng trận kia tan rã trong không vui phân biệt. Huyền Cơ Tử không để ý chút nào khoát khoát tay, nhếch miệng nói, cùng các nàng tách ra mới tốt. Ta nói cho ngươi, nữ nhân có thể phiền toái, nhất là ta kia hai cái sư muội, quả thực là phiền toái bên trong phiền toái. Ngươi đen đuổi như vậy sau nói các nàng, liền không sợ các nàng biết. Vân Hạo nhếch miệng lên một vẻ ý cười, trêu ghẹo nói, Huyền Cơ Tử sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, đội vàng lại gần hạ giọng nói, Vân đạo hữu, lời này ra ta miệng, vào thay ngươi, có thể tuyệt đối đừng nói ra. Bộ kia hốt hoảng bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm thiên cơ các đệ tử phái đoàn. Vân Hạo thấy thế không khỏi cười to, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này Huyền Cơ Tử nhìn như không sợ trời không sợ đất, kỳ thực tựa hồ đối với hai vị sư muội có chút kiên kỵ. Tiếng cười dần dần nghỉ, Vân Hạo nhìn về phía lối đi tối thui, đang muốn phân phó Hoàng Màn Tử nhóm lửa bao đuốc, Huyền Cơ Tử lại đưa tay ngăn lại, không cần không cần, tiểu đạo có đồ chơi nhỏ có thể chiếu sáng. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay hướng lên nhẹ nhàng khẽ đảo, một chiếc tinh xảo đèn lồng giấy chống rông xuất hiện. Kia đèn lồng toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài dùng chu sa phát họa lấy phức tạp phù văn, lộ ra một cỗ không nói ra được linh vận. Huyền Cơ Tử đối với phía trước nhẹ nhàng bung lên, đèn lồng giấy trong nháy mắt quang mang đại thịnh, ánh sáng dịu dịu choáng chiếu sáng phía trước hơn 20 mét thông đạo. Vân Hạo ánh mắt nhắm lại, bén nhạy phát giác được cái này đèn lồng giấy không chỉ có chống rông xuất hiện, còn tản ra nhàn nhạt sóng linh khí, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Nhìn thấy Huyền Cơ Tử trong lòng bàn tay đèn lồng giấy là chống rông xuất hiện, đây cũng chính là nói, cùng đại tế ti anh tiên như thế, Huyền Cơ Tử trên thân cũng là có chứa đựng pháp khí. Không khỏi tán thán nói, Huyền Cơ đạo hữu thủ đoạn cao cường. Huyền Cơ Tử lại không để ý chút nào khoát khoát tay, cười nói, chỉ là tự mình chế tác đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Cái này đèn lồng giấy lấy trận pháp khắc họa, lấy pháp lực là nguyên, chỉ cần một chút chân khí liền có thể vận hành hồi lâu, tính không được pháp khí, bất quá so bình thường đèn lồng càng dùng bền chút, gió thổi bất diệt, độ sáng cũng đủ, Vân đạo hữu nếu là ưa thích, quay đầu đưa ngươi một chiếc chính là. Vân Hạo đối tu sĩ pháp khí pháp thuật chờ một chút vốn là hứng thú nồng hậu dày đặc, nhưng cũng không muốn không duyên cớ tiếp nhận người khác quà tặng, ngay lúc này lắc đầu từ chối nhã nhặn, quân tử không đoạt người chỗ yêu, đa tạ huyền cơ đạo hữu, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Đang khi nói chuyện, đèn lồng giấy nhẹ nhàng trôi hướng phía trước, vì mọi người chiếu sáng con đường phía trước. Một nhóm bốn người một khỉ, tại rộng rãi trong thông đạo chậm rãi tiến lên, từng cái vẻ mặt cảnh giác. Dù sao nơi này là đàn chuột địa bàn, ai cũng không biết những cái kia quỷ dị đàn chuột khi nào lại đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ thông đạo thẳng tắp kéo dài, không thấy bất kỳ lối rẽ, cũng không biết đến tột cùng thông hướng nơi nào. Huyền cơ tử vừa đi, một bên hướng đám người giải thích, nếu không phải cái đám chuột này đào hang, chúng ta muốn vào ngôi mộ lớn này còn thật không dễ dàng. Cái này tế lăng bên trong đại mộ nhìn xem đông đảo, kỳ thực phần lớn sắp đặt cấm chế, căn bản là không có cách tiến vào. Những này đàn chuột xem như bản thổ sinh linh, ngược lại đã thông một đầu đường tắt, có thể đụng tới cũng là cơ duyên, nói không chừng theo đi xuống, thật có thể tìm tới cái gì kinh thiên bảo vật. Vân Hạo ba người nghe xong, trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương. Trong thông đạo yên tĩnh im lặng, chỉ có tiếng bước chân tại không gian trống trải bên trong tiếng vọng, ngẫu nhiên truyền đến thanh phong khẽ kêu, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Trong thông đạo yên tĩnh im lặng, chỉ có mấy người tiếng bước chân tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Vốn cho là cái thông đạo này sẽ nối thẳng đến đấy, lại không nghĩ rằng, một cái ngã tư đường đột ngột xuất hiện tại trước mắt. Ngang thông đạo đen nhánh thâm thúy, tựa như cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, không biết thông hướng phương nào. Dọc theo con đường này quá mức thuận lợi, ngược lại làm cho lòng người sinh bất an. Không như trong tưởng tượng đàn chuột tập kích, không có đống nhiên phát động cơ quan, thậm chí liền một tia gió thổi cỏ lay đều không có. Càng là yên tĩnh, Vân Hạo càng là cảm thấy lưng phát lạnh, luôn cảm giác có từng đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, chờ đợi bọn hắn bước vào bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Huyền cơ đạo hữu, hiện tại đi như thế nào? Vân Hạo đánh vỡ trầm mặc, thanh âm ở trong đường hầm kích thích trận trận tiếng vọng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo trắng đạo sĩ, chỉ thấy Huyền cơ tử đang hơi híp cả mắt, nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng như có điều suy nghĩ, trong tay hạnh hoàng kỳ phiên không gió mà bay, mặt cờ bên trên tiên cơ thần toàn bốn chữ mơ hồ nổi lên ánh sáng nhạt. Huyền cơ tử đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ đội, vẻ mặt biến trang nghiêm, Vân đạo hữu chờ một chút, chờ tiểu đạo thôi diễn một phen. Dứt lời, vươn tay, đầu ngón tay cấp tốc biến ảo ra các loại phức tạp pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, phảng phất tại cùng thiên địa đối thoại. Vân Hạo nguyên bản đối Huyền cơ tử thần toán khịt mũi coi thường, chỉ coi hắn là giả thần giả quỷ giang hồ thuật sĩ. Có thể giờ phút này, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ kỳ dị linh lực ba động từ Huyền cơ tử trên thân phát ra. Linh lực như tơ nhện giống như hướng bốn phía lan tràn, chạm đến thông đạo vách từ lúc, lại trên mặt tường chiếu ra như ẩn như hiện quẻ tượng phù văn. Huyền cơ tử cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên cái này thôi diễn hao phí không ít tinh lực. Theo pháp quyết biến ảo, Huyền cơ tử quanh thân khí tức càng thêm thần bí khó lường. Vân Hạo không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái này tên vô lại thật có mấy phần bản sự. Trước đó bấm ngón tay tính toán, cũng không phải là tất cả đều là bịa chuyện. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Huyền cơ tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thu hồi pháp quyết, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, "Có, đi bên trái." Hắn chỉ hướng lối đi bên trái, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Chúng ta sợ là đã đụng chạm đến tế lăng hoạch tâm bên dưới, nơi này thông đạo rắc rối phức tạp, giống như mê cung, nhưng càng là phức tạp, càng nói rõ chúng ta đến đúng chỗ. Vân Hạo theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lối đi bên trái so cái khác ba đầu càng thêm tĩnh mịch, trong không khí dường như còn mơ hồ truyền đến một tia như có như không ấm lãnh. Trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Miêu Yên Chi cùng Hoàng Ma Tử, thấy hai người khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì đi bên trái. Đại gia cẩn thận. Thanh Phong ngồi xổm ở Hoàng Ma Tử đầu bay, lông tóc có chút dựng thẳng lên, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch. Huyền cơ tử thì một lần nữa vung vẩy lên hạnh hoàng kỳ, đi tại phía trước dẫn đường. Bước vào lối đi bên trái trong nháy mắt, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Vân Hạo chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều dựng lên, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Ít một tiếng bén nhọn chuột đều, như là một thanh lưỡi dao, phá vỡ trong thông đạo làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Bất thình lình tiếng vang, trong nháy mắt nhường không khí đều dường như đông lại đồng dạng. Vân Hạo con người đột nhiên co vào, trong tay linh khí băng nhận phiến bản năng nắm chặt. Miêu Yên Chi ngón tay chăm chú chụp tại xương địch bên trên, đốt ngón tay trắng bệnh, cả người như là một cây căng cứng dây cung, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hoàng Man Tử hai mắt trừng tròn xoe, tay đè tại lang nha bổng bên trên, nổi gân xanh, trong miệng thấp giọng mắng. Ngay cả ngồi xổm ở hắn đầu vai Thanh Phong, cũng lông tóc dựng đứng, nhe răng trợn mắt phát ra trận trận gầm nhẹ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, chuẩn bị nên đón sắp đến đàn chuột lúc, Huyền cơ tử lại không chút hoang mang khoát tay áo, mang trên mặt nụ cười tự tin, yên tâm, không cần khẩn trương, cái đám chuột này cách chúng ta còn rất xa. Thanh âm của hắn bình ổn mà trấn định, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vân Hạo nghe vậy, khẩn trương trong lòng cũng không hoàn toàn tiêu tán, ngược lại dâng lên càng nhiều nghi hoặc. Khẽ nhíu mày, nhìn về phía Huyền cơ tử, mở miệng hỏi, "Huyền cơ đạo hữu, ngươi ở chỗ này có thể sử dụng linh thức xem xét hoàn cảnh?" Linh thức là tu sĩ cảm giác cảnh vật chung quanh, do xét nguy hiểm thủ đoạn trọng yếu, nhưng sau khi đi vào hắn liền không dùng đến linh thức. Không nghĩ ra Huyền cơ tử là như thế nào biết được chuột cách bọn họ còn xa. Huyền cơ tử khẽ khẽ lắc đầu, hiện ra nụ cười trên mặt bên trong mang theo một tia thần bí, từ sau khi đi vào linh thức liền không dùng đến, tiểu đạo ta chỉ là có chút đặc thù thôi diễn thủ đoạn, có thể xem xét số ngoài trăm thức tình huống, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vân đạo hữu yên tâm đi, tiểu đạo phía trước dẫn đường, không có vấn đề. Dứt lời, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, trong tay hạnh hoàng kỳ đón gió triển khai, kỳ phiên trên mặt thiên cơ thần toán bốn chữ lớn lấp loé quang trạch. Vân Hạo nửa tin nửa ngờ, ánh mắt tại Huyền Cơ Tử trên thân dừng lại một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, không nói gì nữa. Đi theo Huyền Cơ Tử sau lưng, bước chân cẩn thận mà chậm chạp. Trong lòng âm thầm tính toán, dựa theo bọn hắn tiến đến thời gian cùng hành tẩu khoảng cách, lúc này hẳn là đã sớm vượt ra khỏi bên ngoài đại mộ sơn phạm vi. Thông đạo không ngừng hơi dốc xuống dưới, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng thấp, hàn ý theo mắt cá chân đi lên lan tràn, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Sợ là thật đã đến sâu trong lòng đất, mà phía trước chờ đợi bọn hắn, là nguy hiểm không biết, vẫn là cơ duyên to lớn, ai cũng không nói chắc được. Không ngừng xâm nhập, hai bên lối đi trên vách tường bắt đầu xuất hiện một chút mơ hồ vết tích, giống như là một loại nào đó cổ lao văn tự hoặc đồ án. Vân Hạo đang muốn cẩn thận xem xét, lại nghe được phía trước Huyền Cơ Tử nhẹ giọng nhắc nhở, "Vân đạo hữu, các ngươi cẩn thận dưới chân." Vội vàng thu hồi ánh mắt, Vân Hạo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một ít nhỏ bé khe hở, trong cái khe mơ hồ lộ ra một tia u quang, hình như có cái gì lực lượng thần bí ở trong đó phụ trào. Chương 265, Bạo Bình biến đổi lớn. Chương 265, Bạo Bình biến đổi lớn. Huyền Cơ đạo hữu, trong cái khe là cái gì? Vân Hạo nhìn chằm chằm trên mặt đất hiện ra u quang khe hở, nắm chặt quạt xếp tay không tự giác nắm chặt. Phía trước khe hở uốn lượn như mạng nhện, khe hở bên trong rỉ ra u lam quang mang, giống như là ẩn nút trong bóng đêm ánh mắt, tản ra quỷ dị mà hơi thở nguy hiểm. Huyền Cơ Tử vẻ mặt khó được nghiêm trọng, đưa tay ra hiệu mấy người lui lại, trong tay hạnh hoàng kỳ phiên có chút rung động, kỳ phiên trên mặt phù văn nổi lên ánh sáng nhạt, trước đừng áp quá gần, tiểu đạo không nhìn lầm, là địa sát tâm hỏa. Âm thanh run rẩy lấy nói, nơi đây tại sao có thể có như thế thế gian đại hung hỏa diễm? Quá không đúng như thế nào địa sát tâm hỏa? Miêu Yên Chi nhẹ giọng hỏi, dưới mũ rộng đành thanh âm cũng mang tới mấy phần cảnh giác. Nàng nắm chặt xương địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Huyền Cơ Tử chau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khe hở, đất này sát tâm hỏa, chính là giữa thiên địa chí âm chí tà chi vận, cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, nó chuyên khắc tu sĩ chân khí cùng thần hồn, một khi nhiễm, trừ phi tu vi thông thiên, nếu không rất khó dập tắt. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm thấp, trong truyền thuyết, này lửa sinh tại địa mạch nhất âm hàn chỗ, gặp sinh linh thì đốt, gặp linh khí thì vượng. Huyền linh thế giới từng có một tông môn bởi vì lầm sờ này lửa, cả nhà trên dưới không một may mắn thoát khỏi, liền tông môn hộ sơn đại trận đều bị cháy hết sạch. Vân Hạo sắc mặt biến hóa, nhớ tới vừa mới suýt nữa xích lại gần xem xét, không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong cái khe u lam hỏa diễm đang chậm rãi bốc lên, trong bóng đêm phát hỏa ra vận bèo hình dạng, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu hình, phảng phất có vô số oan hồn tại hỏa diễm bên trong kêu rên. Hoàng Man Tử nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú nắm chặt lang nha đồng, kia ta đi vòng qua. Huyền Cơ Tử lắc đầu, không còn kịp rồi, đất này sát âm hỏa cảm ứng được khí tức của chúng ta, đã bắt đầu lan tràn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người liền nghe được một hồi nhỏ xíu tư tư âm thanh, trong cái khe hỏa diễm đống nhiên tăng gọn, u lam quang mang trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Hỏa diễm những nơi đi qua, mặt đất nắp đất cấp tốc thành than, hóa thành màu đen một phấn. Đại gia cẩn thận. Vân Hạo hét lớn một tiếng, long tượng chân khí ở trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, quạt xếp nổi lên quang mang, ngưng tụ thành lồng băng. Đối mặt bực này âm tà chi vật, hơi không chú ý liền phải bị thua thiệt. Miêu Yên Chi cũng thổi lên xương địch, du dương tiếng địch hóa thành vô hình bình chướng, ý đồ ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Huyền Cơ Tử hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên cơ diễn quẻ, âm dương nghịch chuyển. Hành hoàng kỳ phiên bỗng nhiên không gió mà bay, mặt cờ bên trên bát quái phủ văn quang mang đại thịnh, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem mọi người bao phủ trong đó. Nhưng mà địa sát âm hỏa chạm đến lồng ánh sáng trong nấy mắt, liền phát ra chói tai suy suy âm thanh, lồng ánh sáng bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng. Lửa này quá lợi hại. Vân Hạo cắn răng, quạt xếp thôi động phía dưới ngưng tụ một tầng lồng băng, thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Có thể cảm giác được, lồng ánh sáng không kiên trì được bao lâu. Nếu không thể mau chóng tìm tới khắc chế chi pháp, bọn hắn chỉ sợ đều phải tán thân nơi này. Ba người liên thủ ngưng tụ thành lồng ánh sáng, chống cự địa sát âm hỏa. Lồng ánh sáng tại âm hỏa ăn mòn hạ từng khúc băng liệt, Huyền Cơ Tử phun ra một ngụm máu tươi, hành hoàng kỳ phiên bên trên phủ văn ảm đạm vô quang. Mánh liệt địa sát âm hỏa giống như thủy triều đập vào mặt, ngọn lửa màu u lam phản chiếu mọi người sắc mặt phát sáng. Vân Hạo đem ngự hồn linh tế ra, linh đang điên cuồng xoay tròn, mặt ngoài kim sắc đường vân lại tại tiếp xúc hỏa diễm trong nháy mắt từ từ rung động, bất quá trong chớp mắt liền bị thiêu đến cháy đen. Không được, lửa này quá hung. Hoàng Man Tử vung vẩy lang nha đồng đánh tới hướng hỏa diễm, đã thấy bắp trong nháy mắt che kín một tầng u lam hỏa diễm, bắt đầu cháy rừng rực. Miêu Yên Chi xương tiếng địch bà quang che đậy cái thứ nhất bị nhen lửa, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trên không trung. Thanh Phong toàn thân lông tóc chuẩn bị đứng đấy, phát ra hoảng sợ thét lên, co quắp tại Vân Hạo sau lưng run lẩy bẩy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo đống nhiên cảm giác trong ngực bảo bình kịch liệt nóng lên. Thân bình hiện ra vầng sáng lung lung, miệng bình tự động mở ra, đối với đập vào mặt âm hỏa nhẹ nhàng khẽ hấp. Nguyên bản tứ ngược địa sát âm hỏa lại giống như là bị nam châm hấp dẫn, từng tia từng sợi tiến vào trong bình, hỏa diễm tại miệng bình cuộn cuộn, nhưng thủy chung không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Miêu Yên Chi, Hoàng Man Tử cùng Huyền Cơ Tử ba người lập tức cảm nhận được địa sát âm hỏa tan đi. Đây là Vân Hạo cảm nhận được bảo bình dường như nhẹ cứng, giống như là cái này chí âm chí tà hỏa diễm là thế gian hiếm có chân tu. Hán tâm niệm vừa động, vận chuyển long tượng chân khí rót vào bảo bình, thân bình bên trên nguyên bản tối nghĩa tụ linh minh văn đông nhiên rực rỡ hào quang, phù văn màu vàng như vật sống giống như du động, bắt đầu tham lam thôn phệ âm hỏa. Theo âm hỏa không ngừng bị bảo bình hấp thu, bảo bình mặt ngoài tụ linh minh văn thế mà bắt đầu luyện hóa. Hắn lại cảm nhận được mảy may địa sát âm hỏa uy hiếp, quyền tịch tới địa sát âm hỏa bị bảo bình toàn bộ hút thu vào. Một bên cũng thôi động chân khí, mượn nhờ địa sát âm hỏa luyện hóa bảo bình bên trên tụ linh minh văn. Một màn này thế nhưng là khiếp sợ đến Huyền Cơ Tử. Không có khả năng. Huyền Cơ Tử la thất thanh, Hành Hoàng Kỳ Phiên bất lực rủ xuống. Hắn nhìn xem Vân Hạo quanh thân quấn quanh u lam hỏa diễm, làn da lại chưa xuất hiện nửa điểm đốt bị thương. Càng quỷ dị chính là, địa sát âm hỏa không ngừng tràn vào, Vân Hạo khí thế trên người không giảm trái lại còn tăng, dường như những này chí âm chí tà hỏa diễm thành tầm bổ tu vi linh dược. Kỳ thật Huyền Cơ Tử không biết là, tất cả đều là bởi vì Vân Hạo trên người bảo bình mà thôi. Chỉ có điều giờ phút này nhìn lại, tựa như là Vân Hạo hấp thu địa sát âm hỏa tiến vào thể nội. Giấu ở Vân Hạo trong ngực bảo bình mới là mấu chốt. Dưới mặt đất trong cái khe u lam hỏa diễm, bị Vân Hạo hoặc là nói trên người hắn bảo bình hấp thu không còn một mảnh. Một màn này quả thực hù dọa Huyền Cơ Tử. Như thế chí âm chí tà đại hung hỏa diễm, không phải đại năng không thể hấp thu chống cự, lại vẫn cứ bị Vân Hạo một cái luyện khí cảnh 9 tầng tiểu tu sĩ cho hấp thu. Huyền Cơ Tử không nhìn thấy cũng cảm nhận được không đến Vân Hạo trên người có bảo bình tồn tại. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo quanh thân lưu lại u lam vầng sáng, ở trên yết hầu nhấp nhô, đem tất cả ngạc nhiên nghi ngờ dấu chấm hỏi đều nuốt vào trong bụng. Hắn tự xưng kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể giống uống cam lộ giống như thu nạp địa sát âm hỏa. Ngọn lửa kia rõ ràng thiêu đốt vạn vật thậm chí thần hồn, giờ phút này lại tại Vân Hạo làn da mặt ngoài lưu chuyển thành kỳ dị đường vân, cuối cùng không có vào đan điền, loại này trái ngược lẽ thường cảnh tượng, nhường Huyền Cơ Tử không khỏi đem Vân Hạo thân thể coi là một loại nào đó siêu việt nhận biết quỷ dị tồn tại. "Giúp ta hộ pháp." Vân Hạo thanh âm cắt ngang Huyền Cơ Tử suy nghĩ. Miêu Yên Chi sững sờ trong nháy mắt liền nắm chặt xương địch gật đầu, dưới mũ rộng đánh ánh mắt lộ ra lo lắng. Hoàng Man Tử càng là hổ hổ sinh phong đem bốc khói lang nha động sử trên mặt đất, thân hình khổng lồ ngăn khuất Vân Hạo trước người, nghiêm nhiên một tôn thiết tháp. Vừa mới hỏa diễm kèm chút đem vũ khí của hắn thiêu hủy, là Vân Hạo thời điểm then chốt lấy đi cái kia quỷ dị hỏa diễm, nhìn Vân Hạo trong ánh mắt đã tràn đầy gần như sùng bái kính sợ. Vân Hạo không cần phải nhiều lời nữa, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, khí tức quanh người bỗng nhiên nội liễm. Huyền Cơ Tử nhìn qua Vân Hạo trong lòng tiên nhân giao chiến, đã muốn tìm tòi nghiên cứu Vân Hạo thân thể bí mật, lại kiêng kỵ cái này không biết lực lượng, do dự một chút sau rốt cục mở miệng: "Các ngươi ở đây giúp Vân đạo hữu hộ pháp trở, tiểu đạo đi phía trước dò dò đường." "Đạo trưởng tự thiện." Miêu Yên Chi ngữ khí xa cách, xương địch nằm ngang ở trước ngực làm ra phòng ngự dáng vẻ. Tại cái này nguy cơ tứ phía tế lăng bên trong, đối bất kỳ người ngoài đều không dám xem thường. Hoàng Man Tử ồm ồm hừ một tiếng, liền đầu cũng không quay lại, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cảnh giác bốn phía bên trên. Huyền Cơ Tử cười khổ một tiếng, biết rõ chính mình mặc dù đỉnh lấy tiểu thần tính danh hào, tại cái này trong mắt ba người nhưng thủy chung là cái nguy hiểm người xa lạ. Hắn bung lên hạnh hoàng kỳ, phù văn sáng lên hào quang nhỏ yếu, hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến. Quay người lúc, dư quang một lần cuối cùng đảo qua ngồi xếp bằng Vân Hạo, chỉ thấy thiếu niên quanh thân hiện ra như ẩn như hiện phù văn màu vàng, cùng lưu lại u lam hỏa diễm sen lẫn thành thần bí đồ án, cảnh tượng này nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử một trái một phải canh giữ ở Vân Hạo bên người. Mà lâm vào chiều sâu tu luyện Vân Hạo, đang hết sức chăm chú cảm thụ thể nội biến hóa. Bảo bình tại đan điền chỗ sâu xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều dẫn dắt địa sát âm hỏa lực lượng, cùng tụ linh minh văn sinh ra kỳ diệu cộng minh. Vân Hạo sốt ruột nhập định nguyên nhân là bảo bình đã xảy ra biến đổi lớn. Hồi tưởng lại trước đó, địa sát âm hỏa bị toàn bộ hấp thu nháy mắt, Vân Hạo chỉ cảm thấy vùng đan điền truyền đến một hồi mãnh liệt lôi kéo cảm giác, phảng phất có một cái vô hình cự thủ đem hồn phách của hắn hướng xuống chảnh. Trong lực bảo bình bỗng nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài lưu chuyển u lam quang mang toàn bộ rút đi, ngược lại nổi lên ôn nhuận kim sắc vầng sáng. Sau một khắc, tôn này nương theo hắn thật lâu thần bí đồ vật lại chủ động không có vào đan điền. Phải biết, đi qua vô số cái ngày đêm, hắn nếm thử lấy các loại pháp môn đem bảo bình dung nhập thể nội, nhưng thủy chung không được pháp. Nhưng bây giờ bảo bình lại như về tổ mệnh mọi chim, không trở ngại chút nào chìm vào đan điền, như vậy biến hóa làm hắn vừa mừng vừa sợ. Càng làm cho hắn tim đập rộn lên chính là, bảo bình mặt ngoài tụ linh minh văn như là bị kích hoạt cơ quan bốn cái phù văn lại trong nháy mắt hoàn thành giải phong. Cưỡng chế trong lòng rung động, thần thức chìm vào ý thức hải. Ở nơi đó, năm cái sớm đã luyện hóa tụ linh minh văn nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra quen thuộc ánh sáng màu hoàng kim. Mà giờ khắc này, trong đan điền bảo bình mặt ngoài bốn cái mới tinh minh văn đang xoay chậm chậm, phù văn thượng lưu chuyển thần bí đường vân, cùng lúc trước năm cái hoàn toàn khác biệt, nhưng lại mơ hồ hô ứng dường như nói một loại nào đó cổ lao bí mật. Một lần giải phong bốn cái, Vân Hạo ở trong lòng tự lẩm bẩm. Đi qua, hắn bị luyện hóa một cái tụ linh minh văn, thường thường muốn hao phí hồi lâu thời gian, bế quan khổ tu, còn cần mượn nhờ các loại linh dược chân quý phụ trợ. Mà lần này, vẹn vẹn hấp thu địa sát âm hỏa, bảo bình lại sinh ra biến hóa to lớn như vậy, cái này khiến hắn đã ngạc nhiên mừng rỡ lại hoang mang. Trong lòng dâng lên một cái to gan suy đoán. Chín từ trước đến nay có đặc thù ý nghĩa, suy cho cùng, chẳng lẽ mỗi tập hợp đủ 9 cái tụ linh minh văn, bảo bình liền sẽ sinh ra một lần chất biến? Nếu thật sự là như thế, vậy lần sau chẳng phải là muốn tập hợp đủ 18 cái? Nghĩ tới đây, Vân Hạo đã hưng phấn lại cảm thấy áp lực to lớn. 36.000 mai tụ linh minh văn, bây giờ bất quá là 9 châu mất sợi lông, con đường phía trước từ từ, gánh nặng đường xa. Khi hắn ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm thụ trong đan điền bảo bình lúc, một loại liên hệ kỳ diệu tại hắn cùng bảo bình ở giữa lặng yên thành lập. Trước kia, hắn cùng bảo bình liên hệ mặc dù chặt chẽ, nhưng luôn giống như là cách một tầng lụa mỏng. Mà bây giờ chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể rõ ràng cảm giác được bảo bình tồn tại, dường như cái kia chính là một phần của thân thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được bảo bình nội bộ, nơi đó dường như có một loại nào đó lực lượng thần bí đang lưu động chậm chậm, như là ngủ say cự long đang thức tỉnh. Vân Hạo biết, cái này không chỉ là tụ linh minh văn giải phong kết quả, càng là bảo bình đối với hắn một loại tán thành. Loại biến hóa này, có lẽ sẽ vì hắn con đường tu hành mang đến trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không dừng lại thăm dò bước chân. Đắm chìm trong đối bảo bình thăm dò bên trong, Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử một trái một phải thủ hộ tại bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Nơi xa, Huyền Cơ Tử thân ảnh sớm đã biến mất trong bóng đêm, nhưng Vân Hạo giờ phút này không dành quan tâm chuyện khác. Toàn bộ tâm thần đều thả trong đan điền bảo bình bên trên. Làm Vân Hạo tâm thần chìm vào bảo bình mấy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có chân thực cảm giác quét sạch toàn thân. Ý thức của hắn dường như tránh thoát đục thể gông cùng xiển xích, hóa thành một sợi nhẹ nhàng lưu quang, không trở ngại chút nào xuyên thấu bảo bình mặt ngoài lưu chuyển phù văn. Cùng trước kia mơ hồ cảm giác khác biệt, giờ phút này hắn nhìn đến mỗi một chỗ chi tiết đều rõ ràng rành mạch. Lơ lửng giữa không trung kim sắc minh văn như ngôi sao sáng chói, trong bảo bình bích điêu khắc cổ lão đường vân đang phát ra thần bí ánh sáng nhạt, ngay cả trong không khí bồng bềnh nhỏ bé bụi bặm đều có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ? Vân Hạo trong lòng đột nhiên khẽ động, một cái to gan phỏng đoán trong đầu nổ tung. Như ý thức có thể rõ ràng như thế tiến vào bảo bình không gian, vậy có phải mang ý nghĩa nhục thân cũng có thể bước vào trong đó? Ý nghĩ này như là tinh hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt đốt lên hắn nhiệt huyết. Tưởng tượng thấy chính mình có thể chân chính đưa thân vào cái này thần bí không gian, thăm dò cất giấu trong đó vô số bí mật, tim của hắn đập không khỏi gia tốc. Nhưng mà, nghĩ đến canh giữ ở bên cạnh Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man từ lúc, xôi trào suy nghĩ bỗng nhiên làm lạnh. Tùy tiện nếm thử, vạn nhất nhục thân biến mất không thấy gì nữa, chắc chắn để cho hai người lâm vào kinh hoàng, thậm chí khả năng dẫn phát không cần thiết nguy hiểm. Chỉ có thể cưỡng chế nội tâm xúc động, quyết định chờ tìm được chỗ an toàn sau lại làm nếm thử. Ổn định tâm thần sau, Vân Hạo bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong bảo bình thế giới. Trong trí nhớ, nơi này bất quá là một phương nhỏ hẹp thiên địa, trung ương là một vũng tĩnh mịch hồ nhỏ, mặt hồ nổi lơ lửng trắng loãng hoa sen, tỷ tỷ Vân Vi liền an tĩnh ngủ say tại đài sen phía trên. Bên hồ chỉ có hẹp hẹp một vòng đất trống, không còn gì khác cảnh trí. Nhưng hôm nay, toàn bộ không gian lại giống như là bị bàn tay vô hình lặng yên mở rộng, diện tích trọn vẹn làm lớn ra hơn 2 lần. Xuất hiện mấy chỗ đại biến. Không gian thiên địa bốn phía vẫn như cũ tràn ngập sương khói mông lung, như lụa mỏng giống như bao phủ không biết biên giới, để cho người ta thấy không rõ mê vụ về sau cất giấu như thế nào huyền cơ. Nhất khiến Vân Hạo rung động là hồ nước biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bây giờ sóng nước lấp loáng, diện tích làm lớn ra trọn vẹn một vòng. Mà tại hồ nước đầu nguồn, một tòa nguy nga sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thanh tịnh dòng nước từ đỉnh núi chút xuống, hình thành một đạo hùng vĩ thác nước, rơi vào trong hồ lúc kích thích tầng tầng óng ánh bọt nước. Ngọn núi này nhìn như không lớn, lại có hơn phân nửa biến mất tại trong sương mù, chỉ lộ ra xanh tươi đỉnh núi, tựa như phiêu phù ở đám mây tiên cảnh. Vân Hạo nhìn chăm chú kia như ẩn như hiện ngọn núi hình dáng, trực giác nói với mình, cái này chỉ sợ là một tòa viễn siêu tưởng tượng nguy nga cự phong, chỉ là giờ phút này chỉ lộ, bất quá là một góc của băng sơn. Nhưng chân chính hấp dẫn Vân Hạo ánh mắt, là đỉnh núi lưu chuyển ngũ quang thập sắc hào quang. Quang mang kia như chủ đoạn giống như nhẹ nhàng phiêu dật, khi thì hóa thành hoa mỹ cầu vồng, khi thì ngưng tụ thành sáng chói tinh hà, ở trong sương mù đan dệt ra như mộng như ảo cảnh tượng. Thần bí trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được như có như không kiến trúc hình dáng, mái cong vểnh góc tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, phảng phất có tiên nhân cư ở cung quyết. Nơi đó đến tột cùng cất giấu cái gì? Vân Hạo trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt. Ý niệm không tự chủ được hóa thành lưu quang, hướng phía chỗ kia thần bí nguồn sáng bay đi. Xuyên qua mờ mịt sương mù, lướt qua vảy ra thác nước, theo khoảng cách rút ngắn, hào quang càng thêm lóa mắt. Khi hắn rốt cục tiếp cận nguồn sáng lúc, lại phát hiện phía trước là một mảnh mây mù lượn lờ khe núi, mơ hồ truyền đến như có như không nước chảy dường như tiếng chuông vang, dường như gọi về hắn đến. Chương 266, con suối có một đầu ngũ thải cá con. Chương 266, con suối có một đầu ngũ thải cá con. Ý thức xuyên qua lượn lờ mây mù, Vân Hạo ý niệm rốt cục đến khe núi chỗ con suối. Một vũng thanh tịnh thấy đáy nước suối lặng lặng nằm tại núi đá ở giữa, trên mặt nước nhấp nhô thất thải hào quang, tựa như rải xuống nhân gian cầu vồng nghe mảnh vỡ. Ý thức của hắn vừa mới tới gần, mặt nước đống nhiên nổi lên tinh mịn gợn sóng, có cái lóe ra ánh sáng nhạt thân ảnh dưới đáy nước tới lui, kia nhảy vọt quang trạch như là lưu động sao trời, đem trọn phiến nước suối đều phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh. Định thân nhìn lại, đúng là một đầu quanh thân quanh quần thất thải quang choáng con cá. Lân phiến tại hào quang bên trong lưu chuyển lấy màu cầu đồng, đôi cá lắc nhẹ lúc vung ra xuyên xuyên óng ánh quang châu, mỗi một lần du động đều tại mặt nước vạch ra thoáng qua liền mất mỹ lệ quy tích. Vân Hạo vừa mừng vừa sợ, tại hắn quá khứ vô số lần thăm dò bảo bình không gian trong trí nhớ, chưa hề xuất hiện qua bất kỳ vật sống. Mà đầu này thần bí cá con, rõ ràng tràn ngập đồng bộ sinh cơ, du động lúc nhưng lại mang theo một loại siêu phàm thoát tục hư ảo cảm giác, dường như xen vào hư thực ở giữa, đã chân thực tươi sống, lại giống là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành hiện tượng. Kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, Vân Hạo đếm thử dùng ý niệm đem con cá mò lên. Ý thức của hắn hóa thành vô hình bàn tay thọ vào trong nước, lại phát hiện con cá như là trăng trong nước, hoa trong gương, vô luận như thế nào bắt lấy, đầu ngón tay đều chỉ có thể chạm đến thanh lương nước suối. Mấy lần nếm thử không có kết quả sau, mặt nước đột nhiên cuộn, con cá lấy một cái ưu nhã đường cong nhảy ra mặt nước, giữa không trung vạch ra một đạo hoa mỹ quang hồ, sau đó lại lặng yên chìm vào đáy nước, biến mất tại sóng nước lấp loáng bên trong, phảng phất tại treo tức hắn phi công. Mang theo một chút tiếc nuối, Vân Hạo đem ý niệm chuyển hướng hồ nước trên không. Tại mông lung trong sương mù, một đoàn nhan sắc hơi có vẻ thâm trầm mây mù đưa tới chú ý của hắn. Làm ý thức tập trung qua trong nháy mắt, đại lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu, kia đúng là bị bảo bình hấp thu địa sát âm hỏa. Giờ phút này âm hỏa sớm đã rút đi u lam hung sát chi khí, mà là hóa thành từng tia từng sợi năng lượng, dung nhập không gian trong sương mù. Nguyên bản tràn ngập khí tức hủy diệt hỏa diễm, lại trở thành tầm bổ bảo bình không gian chất dinh dưỡng, cùng phiến thiên địa này hoàn mỹ giao hòa, trở thành không gian lực lượng một bộ phận. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, thử ở trong ý thức đụng vào cố lực lượng này. Quả nhiên, kia yên lặng địa sát âm hỏa trong nháy mắt có đáp lại, một cỗ quen thuộc vừa xa lạ nóng bỏng tại ý thức chỗ sâu phun trào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần tâm niệm vừa động, cỗ lực lượng này liền có thể tùy thời để bản thân sử dụng. Tưởng tượng thấy trong tương lai chiến đấu bên trong, đột nhiên thi triển ra cái này chí âm chí tà hỏa diễm, chắc chắn trở thành khắc địch chế thắng đòn sát thủ, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên trở nên kích động. Đang lúc Vân Hạo đắm chìm trong phát hiện trong vui sướng lúc, hồ nước một bên khác cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối tản ra nhu hòa hào quang đất trống, diện tích nước chừng có khoảng một mẫu, thổ nhưỡng bày biện ra ôn nhuận màu hổ phách, mặt ngoài còn mơ hồ lưu chuyển lên tinh mịn linh khí đường vân. Lam ý niệm đến gần nháy mắt, lập tức biết được mảnh đất này công dụng, đúng là một khối linh điền. Tại linh điền cùng hồ nước ở giữa, là một mảnh rộng 20-30 mét đất trống, nơi đó chỉnh chỉnh tề tề trưng bày Vân Hạo trước đây thu nhập bảo bình vật phẩm. Thành núi linh mễ hiện ra ánh nhuận quang trạch, dược viên bên trong dược liệu sinh cơ bừng bừng, châu hoa bên trong nhân sâm, hoàng tinh trở linh dược chân quý tình hình sinh trưởng khả quan, còn có từng vò hầu nhi tiểu, ngưng kết màu hổ phách cao thể rượu cao, cùng vàng bạc châu đáo tại nơi hẻo lánh lóe ra ánh sáng nhạt. Cùng trước kia khác biệt chính là, giờ phút này bảo bình không gian phảng phất có sinh mệnh, Vân Hạo chỉ cần trong lòng sinh ra nghi vấn, liền có thể lập tức được đến rõ ràng phản hồi, dường như mảnh không gian này vốn là hắn ý thức kéo dài. Nhìn xem trống rỗng linh điền, nhìn lại một chút chậu hoa bên trong sinh trưởng nhận hạn chế dược liệu, Vân Hạo trong lòng vừa hiện lên nếu có thể cấy ghép tới linh điền, nhất định có thể lớn lên càng tốt hơn ý niệm, cảnh tượng khó tin liền đã xảy ra. Chỉ thấy chậu hoa bên trong dược liệu đống nhiên lơ lửng mà lên, quanh thân quanh quẩn lấy kim sắc quang mang, một giây sau liền vững vàng đã rơi vào trong linh điền. Vân Hạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này thần kỳ biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ rung động, nguyên lai bảo bình không gian không chỉ có thể cảm giác ý nghĩ của hắn, còn có thể chủ động đáp lại. Ngay sau đó, Vân Hạo tâm niệm vừa động, trong hồ nước lập tức hóa thành một đầu bóng ánh thủy long, đằng không mà lên, tinh chuẩn đổ vào tại linh điền phía trên. Bị linh thủy thấm vào thổ địa nổi lên từng cơn sóng gợn, mấy chục gốc dược liệu tại trước mắt bao người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Phiến lá giãn ra, dây leo leo lên, nhân sâm rễ cây không ngừng bành trướng, hoàng tinh đóa hoa thứ tự nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, toàn bộ linh điền bảy biện ra một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Vân Hạo đắm chìm trong cái này biến hóa kỳ diệu bên trong, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vui sướng. Bảo bình không gian thăng cấp, hoặc là nói tụ linh minh văn công xiển giải khai 9 cái về sau, đối với mình mở ra một bộ phận. Cũng ý thức được một vấn đề, bảo bình sử dụng khả năng không phải đơn nhất luyện hóa 36000 tụ linh minh văn. Nhưng bảo bình thôn phệ giữa thiên địa một chút như địa sát ấm hỏa loại hình đặc biệt năng lượng, cũng là có thể có biến hóa. Về sau vẫn là phải lưu ý phương diện này. Bây giờ có một cái lớn nhất ý niệm, tại Vân Hạo trong đầu vùng đi không được. Đó chính là có thể hay không chân thân trực tiếp tiến vào bảo bình không gian bên trong. Trước kia không được, hiện tại không biết rõ có thể hay không. 9 cái tụ linh minh văn đã luyện hóa mở ra, thôn phệ địa sát ấm hỏa, bảo bình không gian biến hóa một lần. Có lẽ chân thân là có thể tiến đến. Ý nghĩ này rất mãnh liệt. Chỉ là giờ phút này, Miếu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử đều tại, không tốt đi nếm thử. Còn có xuất hiện ngọn núi kia bên trong sơn tuyền bên trong ngũ thải cá con. Có thể hay không vớt lên, có phải là thật hay không đang con cá, khả năng đều muốn chân thân sau khi đi vào mới đi xác minh. Lại liếc mắt nhìn ngủ say tỷ tỷ Vân Vi sau, Vân Hạo ý niệm tối lui ra khỏi bảo bình không gian. Chờ tìm cơ hội, lại đi nếm thử có thể hay không tiến không gian. Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là thông đạo đỉnh chóp pha tạp đắp đất đường vân, u ám bên trong hiện ra ở ngực màu nâu xanh. Miêu Yên Chi canh giữ ở hắn bên trái, xương lịch nằm ngang ở đầu gối, dưới mũ rộng đánh khuôn mặt mặc dù mang theo ủ rũ, lại vẫn duy trì cảnh giác. Hoàng Man Tử như tháp sắt đứng ở phía bên phải, lang nha động sử trên mặt đất, đục ngầu không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Thanh phong thì cuộn tại Hoàng Man Tử đầu bay, lông sủ cái đuôi rủ xuống đến, theo hô hấp nhẹ nhàng lắc lư. Điện hạ. Miêu Yên Chi bén nhạy phát giác được hắn thức tỉnh, trong thanh âm mang theo như chút được gánh nặng run rẩy. Vân Hạo chống đất đứng dậy, hoạt động dưới có chút cứng ngắc cái cổ, ánh mắt đảo qua bốn phía, Huyền Cơ Tử còn chưa có trở lại sao? Nhập định trong khoảng thời gian này, mặc dù đắm chìm ở bảo bình không gian biến hóa, nhưng cũng mơ hồ lo âu ngoại bộ tình trạng. Miêu Yên Chi lắc đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve xương địch, hắn đi nói dò đường, đến bây giờ còn không có về, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút? Lời còn chưa dứt, thông đạo chỗ sâu truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, nương theo lấy đèn lồng chập chờn ánh sáng nhạt. Một chiếc đèn lồng giấy xuyên thấu hắc ám chậm rãi bay tới, chiếu sáng Huyền Cơ Tử tuấn tú khuôn mặt. Hắn áo trắng bên trên dính lấy một chút bùn đất, sợi tóc cũng có chút lộn xộn, lại vẫn duy trì ung dung ý cười, Vân đạo hữu có mạnh khỏe. Cũng không lo ngại, Huyền Cơ đạo trưởng dò đường nhưng có phát hiện gì? Vân Hạo nên tiếp ánh mắt của đối phương, bén nhạy phát giác được Huyền Cơ Tử trong ánh mắt biến hóa vi diệu. Lần đầu gặp lúc, đối phương trong giọng nói mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống trêu tức, giờ phút này lại giống như là đối mặt chân chính cùng thế hệ, lời nói ở giữa nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn là ngang hàng giao lưu ngữ khí thái độ. Tại Huyền Cơ Tử trong lòng, có thể đem địa sát âm hỏa bực này đại hung chí âm hỏa diễm hấp thu tiến thể nội người, tuyệt đối không phải người bình thường. Ít ra hắn làm không được, cũng không dám đi hấp thu địa sát âm hỏa. Nhưng trơ mắt nhìn xem Vân Hạo hấp thu địa sát âm hỏa, chỉ bằng điểm này, Vân Hạo đã làm cho hắn tôn trọng. Nhìn về phía Vân Hạo mở miệng nói ra, tiểu đạo thăm dò qua đường, phía trước không tiếp tục xuất hiện địa sát âm hỏa, bất quá thông đạo vẫn như cũ rắc rối phức tạp, giống như là mê cung. Tiểu đạo hoài nghi, nơi này thông đạo dưới lòng đất kết nối mặt đất bên trên tất cả đại mộ, nếu là có thể tiến vào chân chính tế lăng hạch tâm, có lẽ có thể có đại thu hoạch, chúng ta vẫn là phải tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Vân đạo hữu cảm thấy thế nào? Dừng một chút tiếp tục nói, nếu có thể tiến vào tế lăng hạch tâm, có lẽ có thể tìm tới trong truyền thuyết vu tộc bí bảo. Vân Hạo nói, đều đã tiến lâu đến như vậy, tự nhiên không thể từ bỏ, tiếp tục đi thôi. Tiếp xuống 3 ngày, mọi người tại u ám trong thông đạo gian nan tiến lên. Huyền cơ tử mỗi gặp phải lối rẽ, liền sẽ bấm niệm pháp quyết thôi diễn, hành hoàng kỳ phiên bên trên phủ văn sáng tối chập chờn. Nhưng vô luận lựa chọn con đường nào, hiện ra ở trước mắt vĩnh viễn là tương tự đắp đất bất tường, dưới chân đường lát đá dường như không có cuối cùng. Thanh Phong bực bội nắm lấy Hoàng Man Tử tóc, thỉnh thoảng phát ra nôn nóng tiếng kêu. Hoàng Man Tử cũng bắt đầu thường xuyên rót rượu, trong bầu hầu nhi tiểu thấy đấy. Miêu Yên Chi mặc dù không ngôn ngữ, nhưng cũng thường xuyên nhíu mày nhìn về phía sâu trong bóng tối. Bầu không khí ngột ngạt tại ngày thứ ba đạt đến đỉnh điểm. Khi mọi người lại một lần trở lại giống như đã từng quen biết ngã tư đường lúc, Vân Hạo rốt cục nhịn không được phát tác, đều sau 3 ngày. Người xem một chút, chúng ta vẫn tại giống nhau như lúc trong thông đạo đảo quanh, liền con chuột cái bóng đều không thấy được. Lại tiếp tục như thế, đừng nói cơ duyên, sợ là muốn tươi sống vây chết ở chỗ này. Huyền cơ tử lại vẫn chấn định như cũ, nhẹ vô về hành hoàng kỳ phiên, ánh mắt kiên định, Vân đạo hữu, tiểu đạo thôi diễn tuyệt sẽ không sai, chúng ta nhìn như tại xoay quanh, kỳ thực mỗi một bước đều tại ở gần hạch tâm. Hắn đông nhiên chỉ hướng lối đi bên trái, kỳ phiên trên mặt phủ văn đột nhiên sáng rõ, liền đầu này. Phía trước tất có cơ hội xoay chuyển. Vân Hạo nhìn chằm chằm đầu kia lối đi tối thui, trong lòng do dự. 3 ngày phí công nhường tâm hắn sinh hoài nghi, có thể huyền cơ tử chắc chắn lại để cho hắn không cách nào hoàn toàn phủ định. Miêu Yên Chi đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, điện hạ, có lẽ lại tin hắn một lần. Hoàng Man Tử cũng quên miệng, đem rượu ấm hất lên, ta nghe điện hạ. Thanh Phong đống nhiên từ Hoàng Man Tử đầu vai ẩn nấp xuống, đối với lối đi bên trái phát ra tiếng kêu hưng phấn, móng vuốt trên mặt đất cầm ra thật sâu vết tích. Vân Hạo hít sâu một hơi, nắm chặt chém yêu đao, tốt, lại đi một lần. Nếu là còn không có kết quả huyền cơ đạo trưởng, hy vọng ngươi thôi diện đúng như lời ngươi nói linh nghiệm như vậy. Mấy người tại huyền cơ tử dẫn đầu dưới bước vào lối đi bên trái. Đèn lồng quang mang trong bóng đêm chập chờn, không chiếu sáng phía trước không biết, nhưng cũng đốt lên trong lòng mọi người một tia hy vọng cuối cùng. Ai cũng không biết, lần này chờ đợi bọn hắn, đến tột cùng là Liêu Ám Hoa Minh, vẫn là càng sâu mê vụ. Không bao lâu, Thanh Phong đống nhiên lông tóc dựng đứng, trong cổ họng phát ra đẻ nén gầm nhẹ. Không chờ đám người phản ứng, như mũi tên rời cung gọn ra ngoài, cái đuôi vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. Trong bóng tối truyền đến rồn dập chạy âm thanh, nương theo lấy bén nhọn chi chi kêu sợ hãi, bất quá một lát, Thanh Phong liền dắt lấy một cái đen nhánh chuột trở về. Kia chuột tại hầu tử lợi chảo hạ liều mạng dãy rủa, đục ngầu trong con ngươi lộ ra sợ hãi, trên thân còn dính lấy u lam lân phấn, giống như là từ âm hỏa bên trong lăn qua một lần. Tốt xuất sinh. Huyền cơ tử nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh về phía trước. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo phù văn màu vàng không có vào chuột cái trán, kia nguyên bản điên cuồng vặn mèo chuột lập tức an tĩnh lại, trong mắt nổi lên vị dị u quang. Nay chuột trên thân dính lấy địa sát âm hỏa khí tức, nhất định là có thể đi tới đi lui tại khu vực hải tâm. Huyền cơ tử bước ve hạnh hoàng kỳ phiên trên mặt bát quái đường vân có chút tỏa sáng. Nơi này có thể bị đàn chuột tùy ý ra vào. Giải thích rõ đàn chuột là nhất định có thông hướng hạch tâm, tiểu đạo trước đó thôi diễn không sai, phía trước tất có đại cơ duyên. Huyền cơ tử có chút phấn chấn nói. Vân Hạo nhíu mày nhìn chằm chằm chuột, ngươi xác định đi theo nó sẽ không lại là đường. Nếu có sai lầm, Vân đạo hữu lấy ta trên cổ đầu người. Huyền cơ tử vẻ mặt trịnh trọng, hoàn toàn không có ngày thường vui cười. Hai ngày sau, mấy người như đồng hành đi tại Vĩnh Vô Chỉ cảnh mê cung hắc ám. Trong thông đạo tràn ngập tầm ướt mục nát bị, màu nâu xanh đắp đất tường tại đèn lồng giấy chiếu rọi hiện ra quỷ dị quang. Cái kia bị làm pháp chuột tại phía trước không nhanh không chậm đi tới, thỉnh thoảng dùng cái mũi người mặt đất, gặp phải lối rẽ liền không chút do dự lựa chọn trong đó một đầu. Hoàng Man Tử khiêng lang nha động, trong miệng lẩm bẩm, lại tìm không đến đường ra, ta liền đem con chuột này nướng nhắm rượu. Rốt cục, làm bốn người xuyên qua một đầu chợt hẹp khe hở sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện tại trước mắt, mái vòm chừng cao mấy chục trượng, rủ xuống lấy thạch đũ, tích tích đắp đắp tiếng nước tại không gian trống trải bên trong tiếng vọng. Ngay phía trước, một tòa nguy nga đại điện lơ lửng giữa không trung, điện thân từ cả khối huyền thiết đúc thành, mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn màu vàng. Phù văn lưu chuyển lên hào quang ảo ánh, hình thành một đạo to lớn bình chướng, đem đại điện bảo hộ ở trong đó. Những cái kia phù văn dường như vật sống giống như du động, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy trầm thấp bù bù, chấn người màng nhĩ đau nhức. Bốn phía chi địa đen như mực, nhìn không gian vẫn như cũ rộng lớn. Chính là chỗ này. Huyền cơ tử kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, đây là vu tộc thượng cổ cấm chế. Phá giải cấm chế bình chướng, liền có thể tiến vào đại điện, bên trong nhất định là tế lăng hoạch tâm đại điện. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, xen lẫn liên tục không ngừng đàn chuột thét lên. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, phản phất có hàng ngàn hàng vạn con chuột đồng thời phát ra tê mình. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, trong thanh âm này dường như xen lẫn quen thuộc linh lực ba động. Là bị Lạc Dương. Sắc mặt hắn đột biến, còn có anh tiên đại tế ti. Các nàng gặp nguy hiểm. Bốn người lần theo thanh âm chạy như điên, chuyển qua một chỗ đường rẽ, cảnh tượng trước mắt làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đến hàng vạn mà tính thậm chí khả năng càng nhiều chuột như màu đen như thủy triều vào tới, mỗi cái chuột đều trừng dài nửa xích, răng nanh hiện ra hàn quang, ánh mắt tinh hồng như máu. Cái đám chuột này so trước đó trên mặt đất thấy qua còn muốn lớn vài vòng, bọn hắn gấp thành mấy chục tầng chuột tường đem ở giữa mấy người gắt gao vây quanh. Vị Lạc Dương cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm quấn quanh lấy băng linh lực màu xanh lam, mỗi một lần vung chặt đều có thể đồng kết mạng lớn đàn chuột. Anh Thiên cùng Lưu Nguyệt dựa chung một chỗ ra tay, chuột nhao nhao nổ tung thành huyết vụ. Có thể đàn chuột thực sự quá nhiều, vừa thanh lý xong một mảnh, lại có càng nhiều chuột dâng lên. Vân Hạo, mau tới hỗ trợ. Vị Lạc Dương nhìn thấy cái thứ nhất xuất hiện Vân Hạo, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, cái đám chuột này giống như là bị thứ gì điều khiển, giết không hết. Huyền cơ tử vẻ mặt nghiêm túc, nhất định là có thử vương ở sau lưng thúc đẩy. Vân đạo hữu, chúng ta cứu người trước. Vân Hạo gật đầu, long tượng chân khí ở trong kinh mạch trào lên. Hắn nhìn về phía trước điên cuồng thử chiều cùng nơi xa lóe ra thần bí quang mang cấm chế bình chướng, bước ra một bước, xông về vị Lạc Dương cùng anh tiên, Lưu Nguyệt ba người. Không nghĩ tới chính mình cũng có anh hùng cứu mỹ nhân một ngày. Chương 267, hiểu lầm giải trừ, trấn áp thử vương, 1, chương 267, hiểu lầm giải trừ, trấn áp thử vương, 1, vậy mà tại nơi này tụ hợp. Vân Hạo trong lòng kinh ngạc. Cái này rắc rối phức tạp thông đạo dưới lòng đất tựa như to lớn mê cung, bọn hắn có thể trăm sông đổ về một biển, đủ thấy hai vị này nữ tử thủ đoạn phi phàm. Vân Hạo đột nhiên ý thức được, Tế Lăng lối vào có lẽ xa so với trong tưởng tượng càng nhiều, mà có thể ở mê cung này giống như trong thông đạo tìm tới khu vực hạch tâm, bất luận là anh tiên, vẫn là vị Lạc Dương, đều tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đàn chuột bén nhọn tê minh đem hắn kéo về hiện thực. Cái đám chuột này mặc dù một cái thực lực không mạnh, lại thắng ở số lượng khổng lồ, như cá giết sang sông giống như đem anh tiên ba người vây chật như nêm tối. Mắt thấy vị Lạc Dương lưới kiếm bắt đầu nổi lên sương trắng, anh tiên cái trán cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi, Vân Hạo không do dự nữa, long tượng chân khi ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra nóng bỏng tụ linh hỏa cầu. Oeng! Hỏa cầu như là cỗ sao trổi nhập vào đàn chuột, từng hực kim quang nổ tung, ngọn lửa như hoa sen giống như nở rộ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng, thiêu đốt hỏa tinh như mưa rơi vẩy xuống, trong nháy mắt nhóm lửa mạng lớn đàn chuột. Nguyên bản điều khiển như cánh tay đàn chuột trận hình lập tức đại loạn, những cái kia bị ngọn lửa chạm đến chuột điên cuồng chạy trốn, lan trên mặt đất thành nguyên một đám hỏa đoàn. Hào tiểu tử, lại đến điểm. Vị Lạc Dương cười to, trường kiếm vung ra một đạo tường băng, tạm thời bức lui trước người đàn chuột, thiêu chết những này buồn nôn nghiệt xúc. Trong mắt nàng lóe ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối Vân Hạo một kích này tán thưởng không thôi. Anh tiên cùng Lưu Nguyệt cũng không nhịn được ghé mắt, các nàng từng lúc trước chiến đấu bên trong từng trải qua Vân Hạo hỏa cầu thuật, giờ phút này lại càng thêm rung động, ngọn lửa này viễn siêu phổ thông tu sĩ chân hỏa, nhiệt độ chi cao, uy lực mạnh, lại so với các nàng khổ tu nhiều năm chân hỏa còn muốn bá đạo. Vân Hạo lòng tin tăng nhiều, từng mai tụ linh hỏa cầu liên tiếp đánh tới hướng đàn chuột, chỗ đến, mùi khét lẹt tràn ngập, khói đen bốc lên. Tại hắn công kích mạnh liệt hạ, đàn chuột trận hình hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu chạy từ phía. Mấy cái nhảy vọt ở giữa, Vân Hạo đi vào ba người bên người. Các ngươi không có sao chứ? Ánh mắt tại anh tiên trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, trong lòng nổi lên từng tia ấy nấy. Trước đó trên mặt đất, bởi vì vị Lạc Dương một phen, hắn đối anh tiên sinh ra hoài nghi, dẫn đến đám người mỗi người đi một ngả. Giờ phút này gặp lại, sợ anh tiên còn tại chú ý không ngại. Anh tiên ngữ khí bình thản, nhưng vẫn là đáp lại hắn. Cái này đơn giản hai chữ, nhường Vân Hạo trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Âm thầm nghĩ về sau định không còn tùy tiện hoài nghi đại tế ti. Vị Lạc Dương lại đại đại liệt liệt lại gần, đưa tay liền phải ôm Vân Hạo bả vai, đa tạ rồi. Nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới nàng lời còn chưa nói hết, Vân Hạo không để lại dấu vết nghiêng người hề lên. Nhớ tới trước đó đủ loại, Vân Hạo đối cái này yêu gây chuyện thị phi nữ tử nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nếu không phải nàng lắm miệng, đám người cũng sẽ không mỗi người đi một ngả. Vị Lạc Dương bồ hụt, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, tiểu tử ngươi tại sao cùng tên vô lại lăn lộn ở cùng nhau? Ánh mắt của nàng lượn qua Vân Hạo, rơi vào cách đó không xa Huyền Cơ Tử trên thân, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Huyền Cơ Tử đong đưa hạnh hoàng kỳ phiên đi lên phía trước, mang trên mặt mang tính tiêu chí nụ cười, Lạc Dương sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Xem ra ngươi cái này tính tình vẫn là một chút không có đổi. Ánh mắt của hắn đảo qua anh tiên, có chút chắc tay, anh tiên sư muội, hồi lâu không thấy. Anh tiên khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Lưu Nguyệt thì cảnh giác nhìn chằm chằm Huyền Cơ Tử, trong tay nhuyễn tiên cầm thật chặt. Vân Hạo nhìn trước mắt đám người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn cho rằng mỗi người đi một ngả sau lại khó gặp nhau, lại không nghĩ tại cái này Tế Lăng hoạch tâm trùng phùng. Mà phía trước, tòa kia bị phủ văn cấm chế bao phủ đại điện, còn cất giấu vô số không biết bí mật. Đàn chuột mặc dù tạm thời thối lui, nhưng nguy cơ hiển nhiên cũng không giải trừ. Huyền Cơ Tử đong đưa hạnh hoàng kỳ phiên đến gần lúc, vị Lạc Dương nhíu mày ôm cánh tay, trên trường kiếm ngưng kết băng tinh rơi lạ chã. Anh tiên thì vẻ mặt lãnh đạm như xương. Ba người nhìn như đồng xuất một mạch, đều là một cái lao tổ tông, kỳ thực lại lẫn nhau đề phòng. Vân Hạo âm thầm liễu lưỡi, cái này nào giống chính đạo đại phái truyền nhân, giống như là ba cái cất đao giang hồ khách, mặt ngoài hàn huyên, kỳ thực liền hô hấp tiết tấu đều tại lẫn nhau thăm dò. Tên vô lại, ngươi cái này thôi diễn bản sự càng phát ra tinh tiến. Vị Lạc Dương liếc xéo lấy Huyền Cơ Tử, đôi mắt chọc lên mang theo ba phần khiêu khích, có thể mang theo Vân Hạo tìm tới nơi này, chẳng lẽ đã sớm để mắt tới Tế Lăng bà bối? Huyền Cơ Tử nụ cười không thay đổi, lại không để lại dấu vết lui lại nửa bước, tránh đi nàng như kiếm phong ánh mắt. Lạc Dương sư muội nói đùa, Vân đạo hữu phúc duyên thâm hậu, tiểu đạo bất quá là thuận nước đẩy thuyền, cũng là sư muội, tại sao cùng anh tiên sư muội tiến đến một chỗ? Tiếng nói của hắn chưa rơi, anh tiên liền hừ lạnh một tiếng, nhường không khí trong nháy mắt lạnh mấy phần. Vân Hạo nhìn xem trận này cuồn cuộn sóng ngầm giao phong, trong lòng âm thầm một cười. Đang nghĩ ngợi, đã thấy ba người đồng thời đưa mắt nhìn sang chính mình. Vân Hạo. Vị Lạc Dương bỗng nhiên thay đổi nụ cười ngọt ngào, tiến lên nửa bước lại bị Vân Hạo không để lại dấu vết tránh đi. Vị Lạc Dương cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nói, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, không bằng. Nếu như nói thứ nhất thấy Vân Hạo vị Lạc Dương cũng chỉ cho là đi theo đại tế ti cùng đi, tăng thêm lớn ngu thái tử ra tên tuổi, cho Vân Hạo vài câu nhiệt khí nhi lời nói, xem như một bộ mặt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng lần thứ hai thấy, Vân Hạo trong tay hỏa diễm uy lực bất phàm, khí tức không tầm thường, thêm nữa cho mình giải vây, trên thực lực liền được đến nàng tán thành. Bất quá trọng yếu nhất là, Vân Hạo thế mà cùng Huyền Cơ Tử cùng một chỗ. Đây mới là nhường vị Lạc Dương cảm thấy hứng thú, bởi vì vị Lạc Dương quá rõ ràng, thiên cơ các vị này tên vô lại sư minh, một thân thiên cơ thôi diễn chi thuật, hoàn toàn chính xác độc đáo, có thể bị tên vô lại nhìn trúng người, tất nhiên là đại khí mây ra thân người, nếu không tên vô lại ánh mắt quá cao, không có khả năng nhìn thượng Vân Hạo. Có thể vào huyền cơ tử mắt, đủ để chứng minh Vân Hạo đáng giá lôi kéo, chăm chú đối đãi. Nhất là tại Vu tộc Tế Lăng bên trong, muốn có cơ duyên, liền tất nhiên cần đại khí vận. Cho nên vị Lạc Dương không chút do dự đối Vân Hạo cho thấy nhiệt tình. Chỉ là lời còn chưa nói hết, huyền cơ tử tiến lên một bước, chặn lại nàng. Vân đạo hữu. Huyền cơ tử đoạt tại vị Lạc Dương lên tiếng trước, hành hoàng kỳ phiên tại sau lưng bay phất phới, đã tiểu đạo hai vị sư muội nguy cơ giải trừ, chúng ta cũng nên đi, ha ha, đi 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 Vân đạo hữu cùng tiểu đạo cộng tham cái này Tế Lăng tân bí. Huyền cơ tử há có thể nhìn không ra, vị Lạc Dương cái này cổ linh tinh quái sư muội, muốn lôi kéo Vân Hạo. Tự nhiên không muốn cho nàng cơ hội. Đang lúc hai người tranh nhau lôi kéo Vân Hạo lúc, một mực trầm mặc Lưu Nguyệt đống nhiên mở miệng. Nàng ngăn khuất anh tiên trước người, ánh mắt sắc bén như ứng, "Vân Hạo điện hạ, nhà ta thánh nữ cùng mẫu thân ngươi Khương Niệm chính là cùng thế hệ. Thánh nữ sư phụ chính là huyền linh thế giới Khương gia người, bàn luận bối phận, ngươi nên cứ gọi thánh nữ một tiếng tiểu di, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi vốn là cùng chúng ta đi ra đến, lúc này tự nhiên muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, đến đây đi." Lưu Nguyệt thân làm anh tiên thị nữ, tự nhiên cũng là thông minh người, khi nhìn đến Huyền Cơ tử cùng bị Lạc Dương mở miệng lôi kéo Vân Hạo thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu được, Vân Hạo tiểu tử này thân có đại khí vận, có khí vận mang theo, tiếp xuống tại Tế Lăng Hải Tâm, tất nhiên chính là cơ duyên. Chính mình thánh nữ anh tiên, khinh thường cùng Huyền Cơ tử, vị Lạc Dương tranh Vân Hạo, nhưng mình xem như thánh nữ thị nữ, tự nhiên muốn thay thánh nữ mở miệng, cũng tiện thể đem trước Vân Hạo đối thánh nữ hiểu lầm giải thích một chút. Chương 267, hiểu lầm giải trừ, trấn áp thử vương 2, chương 267, hiểu lầm giải trừ, trấn áp thử vương 2, nói do nói cho Vân Hạo, nhà ta thánh nữ khắp nơi giúp ngươi, cũng không phải là vị Lạc Dương yêu nữ kia lời nói, là vì lợi dụng ngươi Vân Hạo. Nguyên nhân chân chính là bởi vì nhà ta thánh nữ cùng ngươi thần sinh mâu thân, cái chính là cùng thế hệ tỉ muội, ngươi muốn hô một tiếng tiểu di, là ngươi tiểu di, cho nên mới giúp ngươi, tuyệt không phải vị Lạc Dương mê hoặc, thánh nữ vì lợi dụng ngươi, nhớ thương các ngươi đại ngu hoàng thất bảo tàng, cũng muốn đem Vân Hạo lôi kéo tại thánh nữ bên người, đây chính là Lưu Nguyệt tâm tư. Vân Hạo nghe xong Lưu Nguyệt nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh tiên, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Trước mấy ngày những cái kia hoài nghi, hiểu lầm, giờ phút này đều hóa thành vô số cái dấu hỏi. Hắn nhớ tới chính mình đối anh tiên phòng bị, nhớ tới mỗi người đi một ngả lúc lãnh đạo, ấy này giống như thủy triều vào tới, nguyên lai là ta hiểu lầm, chắc không được đại tế ti anh tiên nói chính mình muốn hô nàng một tiếng tiểu di. Nguyên lai đại tế ti anh tiên cùng mẫu thân mình Khương Niệm là cùng thế hệ, anh tiên sư phụ xuất từ Khương gia, cái này có thể nói tới thông. Nói cách khác, đại tế ti giúp mình là bởi vì cái này một mối liên hệ, không phải nhớ thương đại ngu hoàng gia tu tiên bảo tàng. Vân Hạo trong lúc nhất thời sắc mặt xấu hổ trướng đỏ lên, vô ý thức nhìn về phía Lưu Nguyệt nói, kia trước đó sao không nói sớm a, nhà ta thánh nữ khinh thường giải thích. Lưu Nguyệt ngửa cằm lên, kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Vân Hạo nghĩ cũng phải, lấy đại tế ti anh tiên kiêu ngạo, cũng hoàn toàn chính xác khinh thường đi giải thích cái gì. Anh tiên trầm mặc như trước, lại khẽ gật đầu, xem như chấp nhận Lưu Nguyệt lời nói. Vân Hạo nhìn qua nàng thanh lãnh khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy những cái kia xa cách biểu tượng hạ, dường như cất dấu không muốn người biết dịu dàng. Đại tế ti, thật xin lỗi, ta trước đó không nên hoài nghi ngươi. Vân Hạo hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngài. Nhưng biết mẫu thân của ta tại Khương gia sự tình. Nàng vì sao hắn còn chưa có nói xong, bốn phía bỗng nhiên vang lên như sấm rền đàn chuột tê mình. Hàng ngàn hàng vạn con chuột từ bốn phương tám hướng vào tới, tinh hồng ánh mắt trong bóng đêm nối thành một mảnh huyết hải, bén nhọn móng đuốt tại mặt đất cầm ra tiếng vang chói tai. Dẫn đầu cự thử chừng con né lớn nhỏ, một con chuột bay đánh tới. Cẩn thận. Anh tiên bỗng nhiên đưa tay đem Vân Hạo kéo ra phía sau, trong nháy mắt vung lên, đem nhào về phía Vân Hạo phía sau đột kích chuột đánh bay ra ngoài. Vân Hạo nhìn qua gò má của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, càng thêm máy náy. Hắn nắm chặt băng nhật phiến, long tượng chân khí ở trong kinh mạch lao nhanh, lần này không còn là cái kia hoài nghi nàng người, mà là kề vai chiến đấu đồng bạn. Đến mức mẫu thân bí mật, chỉ có thể chờ trận này ác chiến sau, lại tìm cơ hội hỏi. Trong bóng tối, đến hàng vạn mà tính tinh hồng con ngươi như quỷ lửa giống như sáng lên, so trước đó càng thêm khổng lồ đàn chuột từ thông đạo khe hở, mái vòm thạch nũ ở giữa chen chúc mà ra. Nơi xa một cái da lông hiện ra như kim loại quang trạch kim thử, phát ra chi chi âm thanh, giống như là hạ đạt hiệu lệnh. Chính là trước đó thấy qua cái kia kim sắc thử vương, lại một lần xuất hiện. Trong tiếng kêu dường như tràn đầy phẫn nộ, phát ra tiếng kêu chỉ lệnh, giống như là hướng về phía Vân Hạo tới. Vân Hạo hai lần ba phen, thiêu chết quá nhiều đàn chuột, hoàn toàn chọc giận cái này thử vương. Đám người cấp tốc lưng tựa lưng kết thành trận hình phòng ngự, miêu yên chi xương địch vang lên bén nhọn hành khúc, hoàng man tử vung vậy lang nha bổng ném ra một mảnh huyết vụ, thanh phong thì linh hoạt tại mọi người đầu vai nhảy vọt, chuyên đánh rơi đơn chuột nào cắn. Vân Hạo tụ linh hỏa cầu thuật như là cỗ sao chổi không ngừng nhập vào đàn chuột, thường hực kim quang nổ vào chỗ, cháy đen chuột thi liên miên ngã xuống. Nhưng bị dị chính là, mỗi khi hỏa cầu lướt qua, trung quanh chuột lại chủ động nhường ra khe hở, dường như đối với hỏa diễm bên trong một loại nào đó khí tức tràn ngập kiên kỵ. Hắn trong lòng hơi động, nhớ tới trong đan điển cùng bảo bình dung hợp địa sát ấm hỏa, đầu ngón tay lặng yên dẫn động một tia u lam linh lực dung nhập hỏa cầu. Bèn, làm hỗn hợp có địa sát ấm hỏa hỏa cầu nổ tung lúc, toàn bộ đàn chuột phát ra sợ hãi thét lên. U lam hỏa diễm những nơi đi qua, những con chuột như là bị bàn tay vô hình xua đuổi, như thủy triều lui về phía sau, trên mặt đất xếp thành núc ních màu đen gò núi. Vị Lạc Dương một bên vung kiếm chém giết cá lọt lưới, một bên hiếu kỳ nói, "Vân Hạo, ngươi đối những xúc sinh này làm cái gì?" Huyền Cơ Tử nhìn chằm chằm Vân Hạo như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến địa sát nhóm lửa. thầm nghĩ, là địa sát âm hỏa. Những này đàn chuột chịu âm hỏa khí tức chấn nhiếp, không dám tới gần. Hắn nhưng là chính mắt thấy Vân Hạo hấp thu địa sát nhóm lửa. Vân Hạo tự nhiên cũng tin tưởng điểm này, nhưng không có trả lời vị Lạc Dương. Lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc thét dài vang lên. Toàn thân quấn quanh phủ văn màu vàng Thử Vương chậm rãi đi tới. Thân thể của nó không lớn, nhưng mỗi đi một bước, mặt đất liền lưu lại trảo ấn. Khí tức cường đại từ Thử Vương trên thân lan ra. Tứ tán đàn chuột lần nữa hội tụ, quay chung quanh tại Thử Vương bốn phía. Huyền Cơ Tử vung vẩy Hạnh Hoàng kỳ phiên phía trên phủ văn cùng Thử Vương trên người quang mang hô ứng lẫn nhau, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần chế trụ Thử Vương, bọn này xuất sinh tự nhiên tán loạn. Anh Thiên Phi kiếm trong tay kiếm quang lấp lóe, đem ý đồ bọc đánh đàn chuột bước lui. Vị Lạc Dương trưởng kiếm ngưng tụ thành băng long. Vân Hạo hít sâu một hơi, tụ linh hỏa cầu thuật bên trong dung nhập địa sát âm hỏa, cả người hóa thành một đạo lũ lam lưu quang, trực tiếp phóng tới Thử Vương. Có địa sát âm hỏa tại, đàn chuột căn bản cũng không dám nhích lại gần mình. Cũng chỉ có hắn có thể đi bắt Thử Vương. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Vân Hạo tiến lên thời điểm, kim sát Thử Vương dường như đã nhận ra khí tức nguy hiểm, phát ra tiếng kêu chói tai, ý đồ nhường đàn chuột công kích Vân Hạo. Có thể Vân Hạo những nơi đi qua, dọc đường chuột lại nhao nhao trô mai phục không dậy nổi, vì hắn nhường ra một đầu thông lộ. Thử Vương phát ra phẫn nộ gào thét, dường như đang chửi mắng đàn chuột bất tranh khí, cũng giống là đang chửi mắng Vân Hạo, mở miệng phun ra một đạo tử sắc tiễn quang giống như bắn về phía Vân Hạo. Vân Hạo không lùi mà tiến tới, thức hải bên trong năm cái tụ linh minh văn đồng thời sáng lên, phù văn màu vàng tại bên ngoài thân lưu chuyển thành phòng ngự bình chướng. Âm ầm Thử Vương tử sắc tiễn quang xuất tại Vân Hạo tụ linh minh văn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vân Hạo thân thể rung động, cảm nhận được một cỗ đại lực truyền đến, giống như là toàn thân bị trọng truy va chạm, nhưng tụ linh minh văn lại hoàn hảo, cũng không có vỡ tan. Trong lòng vui mừng, Vân Hạo lúc này vọt tới Thử Vương trước người, cùng Thử Vương cận thân bắt đầu, âm thầm đem một sợi địa sát âm hỏa rót vào băng nhận phiến bên trong, thúc giục băng nhận phiến. Một đạo băng nhận trong nháy mắt bị u lam hỏa diễm bao khỏa, chém về phía Thử Vương. Đồng thời Vân Hạo thúc giục ngũ đại tụ linh minh văn hướng về Thử Vương bao phủ đi qua. Thử Vương dường như phát giác được chí mạng nguy hiểm, há miệng lại là một đạo tử sát tiết quang, lại tại chạm đến Vân Hạo băng nhận nháy mắt, trong nháy mắt bị đánh nát. Ngay sau đó ngũ đại tụ linh minh văn bao phủ tại đến Thử Vương trên thân, bị kéo chặt lấy. Cho ta cuốn! Vân Hạo hét lớn một tiếng, năm cái tụ linh minh văn bộc phát ra lóa mắt kim quang. Thử Vương quanh thân phủ văn màu vàng bắt đầu vặn mèo vỡ vụn, nó dây rủi lấy phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị buồn ngủ không thể động đậy. Tiếp theo một tiếng kinh minh, Thử Vương thân thể ầm vang ngã xuống đất, trung quanh đàn chuột lập tức tan tác như chim mông, chỉ để lại đầy đất vừa bụi chuột thi cùng gây mũi mùi khét lẹt. Mọi người thấy Vân Hạo, trong mắt đều là vẻ chấn động. Vị Lạc Dương huýt sáo, khá lắm, ngươi được làm đấy. Huyền Cơ Tử vô cảm, như có điều suy nghĩ nói, có thể thuần phục địa sát tâm hỏa, lại có thể trưởng khống thần bí minh văn. Vân Hạo hữu, bí mật trên người của ngươi, chỉ sợ so cái này tế lăng còn muốn sâu a. Mà anh tiên im lặng đi đến bên cạnh hắn, thanh lanh thanh âm tại Vân Hạo vang lên bên tai, đã khốn trụ Thử Vương, ngươi lại nếm thử thu phục nó. Chương 268, tầm bảo chuột, có cao thủ cướp đoạt. Chương 268, tầm bảo chuột, có cao thủ cướp đoạt. Vân Hạo thao túng tụ linh minh văn, nghe được anh tiên thanh âm, nghi hoặc ngẩng đầu, thu phục. Anh tiên vẫn như cũ một bộ áo trắng như tuyết, thần sắc bình tĩnh như nước, lại khó được chủ động đến gần hai bước, ánh mắt rơi vào dãy rùa kim sắc Thử Vương trên thân, cái này Thử Vương chính là dị chủng, mười phần khó được. Tiếng nói của nàng chưa rơi, vị Lạc Dương đã giống như một trận gió chạy tới, trước người quên thai ngọc theo động tác khẽ động. Vân đệ đệ, vị Lạc Dương thanh âm ngọt đến phát dính, ánh mắt chỗ sâu lóe ra tham lam và mang, tỷ tỷ bằng lòng dùng linh khí cùng ngươi đổi con chuột này. Vừa dứt lời, nàng lòng bàn tay quang mang đại thịnh, một thanh cổ pháp phi kiếm chậm rãi dâng lên, thân kiếm khắc lấy lưu vân vân, chuôi kiếm quấn quanh lấy tơ vàng, mặc dù không tính là hoa lệ, lại mơ hồ lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Ta thanh linh khí này phi kiếm mười phần khó được, tỷ tỷ nhìn ngươi cũng không có tiện tay phi kiếm, không bằng. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, đem phi kiếm tại Vân Hạo trước mặt chậm rãi chuyển động, nhường thân kiếm tại dưới ánh sáng lưu chuyển ra mê người vầng sáng. Vân Hạo còn chưa mở miệng, anh tiên sắc mặt đã trầm xuống. Nàng xưa nay thanh lãnh mi phong chăm chú nhíu lên, quần áo không gió mà bay, phát ra nhỏ xíu bù bù. Vị Lạc Dương, ngươi còn có thể hay không lại không muốn mặt một chút? Thanh âm của nàng trầm thấp như băng, đường đường phụ sinh điện thánh nữ, chẳng lẽ liền chỉ biết chiếm tiện nghi, ước hiếp một cái tiểu thế giới đệ đệ? Vị Lạc Dương trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, giống như bị giấm đuôi giống như nhảy dựng lên. Anh tiên, quản tốt chính ngươi. Nàng chống nạnh, độ ngực kịch liệt chập trùng. Con chuột này là Vân Hạo đệ đệ, cũng không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho hắn làm chủ? Nàng đỗng nhiên tiến đến Vân Hạo trước mặt, đáy ngập nước mắt to, đệ đệ ngươi nói có đúng hay không? Ta cũng không phải lấy không, là dùng linh kiếm đổi lấy, hai ta công bằng giao dịch. Anh tiên cười lạnh một tiếng, trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt, đổi lấy. Ngươi dám nói ngươi không nhìn ra con chuột này giá trị? Dùng chỉ là một thanh hạ phẩm linh kiếm liền muốn đổi đi, làm Vân Hạo là ba tuổi hài đồng. Ánh mắt của nàng như lợi kiếm đảo qua vị Lạc Dương, cả kinh đối phương không tự chủ được lui lại nửa bước. Vị Lạc Dương sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, như bị đâm thủng hoang luôn hài đồng giống như thẹn quá hóa giận, nhìn ra cái gì? Một cái gì chủ linh thử mà thôi, cô nãi nãi ta dùng xuống thành phẩm linh kiếm đổi, không phải rất hợp lý sao? Nàng cố giả bộ chấn định đem phi kiếm thu hồi, cũng không dám cùng anh tiên đối mặt, ánh mắt tại trên mặt mọi người bối rối dao động. Vân Hạo nhìn xem hai người đối chọi gay gắt bộ dáng, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Hắn vừa muốn mở miệng hòa giải, Huyền Cơ Tử bỗng nhiên dong đưa Hạnh Hoàng Kỳ bu lại, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, theo tiểu đạo nhìn, chuyện này dễ thương lượng. Không có gì tốt thương lượng. Anh tiên lạnh lùng cắt ngang hắn, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo lúc, ngựa khí lại không tự giác nhu hòa xuống tới. Vân Hạo, ngươi có biết cái này thử vương chân chính giá trị? Dừng một chút, anh tiên tiếp tục nói, nếu như ta không nhìn lầm, cái này thử vương người mang tầm bảo máu chuột mạch. Anh tiên thanh âm mang theo một tia hiếm thấy kích động, tầm bảo chuột chính là tu hành giới sớm đã tuyệt tích dị trùng, bọn hắn trời sinh nắm giữ cảm ứng bảo vật năng lực, có thể ở ngoài ngàn dặm người được thiên tài địa bảo khí tức. Nàng chỉ vào thử vương cái chán như ẩn như hiện kim sắc đường vân, ngươi nhìn nó trên người đường vân, cùng trong cổ tịch ghi lại tầm bảo chuột ấn ký giống nhau như lúc. Nếu có thể thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nó không chỉ có thể trở thành ngươi trợ thủ đắc lực, càng có khả năng tiến hóa thành chân chính tầm bảo chuột. Đến lúc đó vị Lạc Dương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, liền xem như tầm bảo chuột lại như thế nào. Vân Hạo đệ đệ hiện tại còn chưa hẳn có thể thuần phục nó, cùng nó để nó đi theo Vân Hạo mạo hiểm, nói không chừng còn cho Vân Hạo mang đến phiền toái không cần thiết, cần biết mang ngọc có tội, không bằng giao cho ta im ngay. Anh tiên đột nhiên quay người, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi như thật là Vân Hạo suy nghĩ, liền nên thu hồi người tham lam. Nàng lại chuyển hướng Vân Hạo, trong mắt mang theo vài phần trịnh trọng, Vân Hạo, cái này thử vương cùng ngươi hữu duyên, lại nhìn ngươi quyết định của mình, nhớ kỹ, này chuột giá trị, xưa nay không là dùng linh khí có thể cân nhắc. Vân Hạo nhìn qua tại tụ linh minh văn chói buộc hạ vẫn như cũ quật cường dãy rủa thử vương, trong lòng quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc. Hắn nhớ tới bảo bình không gian biến hóa, nhớ tới địa sát âm hỏa mang tới thủy biến, đột nhiên cảm thấy, cái này thử vương có lẽ thật là vận mệnh quả tạo. Mà vây quanh nó cuộc phân tranh này, cũng làm cho lần thứ nhất hắn như thế rõ ràng cảm thụ tới, tại tu hành giới, bảo vật giá trị phía sau, cất giấu nhiều ít tham lam cùng tính toán. Vân Hạo nhìn chằm chằm thử vương cái trán như ẩn như hiện kim sắc đường vân, nhưng trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn có thể cảm nhận được thử vương dao động. Đại tế ti Vân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía anh tiên, ngài nói cái này tầm bảo chuột nên như thế nào thu phục? Anh tiên hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tầm bảo chuột linh tính cực cao, cưỡng ép thu phục chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, cần lấy tinh huyết làm dẫn, dựa vào chân tâm đối đãi, để nó từ đáy lòng tán thành ngươi vì chủ nhân, bất quá. Nàng nhìn về phía thử vương kịch liệt dãy rủa bộ dáng, quá trình này nhất định gian nan, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nó phản vệ. Vị Lạc Dương ở một bên nhíu môi, ta liền nói ngươi thu phục không được, không bằng. Không cần nói nữa, ta là sẽ không cùng ngươi trao đổi. Vân Hạo cắt ngang nàng, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay đâm rách lòng bàn tay, một giọt tinh huyết lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị nếm thử thu phục thử vương. Mà vị Lạc Dương mặc dù không cam tâm, nhưng thấy Vân Hạo thái độ cứng ngạnh, nàng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là hận chết anh tiên. Có anh tiên ở đây, nàng cũng không dám từ Vân Hạo trong tay cướp đoạt thử vương. Vân Hạo nếu biết cái này thử vương có tầm bảo chuột huyết mạch, đương nhiên sẽ không cùng vị Lạc Dương làm giao dịch gì. Hắn thậm chí nhìn ra được, ngay cả một bên Huyền Cơ Tử nhìn thử vương ánh mắt cũng tràn ngập cực nóng. Duy chỉ có đại tế ti anh tiên cũng không có lên cái gì tham niệm, ngược lại là điểm phá vị Lạc Dương muốn chiếm tiện nghi tâm tư. Đại tế ti là thật muốn tốt cho mình a. Đầu ngón tay lơ lửng tinh huyết, trong nháy mắt vung lên bay về phía thử vương, Vân Hạo muốn thử xem có thể hay không thu phục cái này thử vương. Làm tinh huyết bay về phía thử vương thời điểm, thử vương giống như là phát giác được nguy hiểm, phát ra phẫn nộ gào thét, quanh thân phủ văn màu vàng quang mang đại định, ý đồ tránh thoát tụ linh minh văn trói buộc. Thế mà đem Vân Hạo tinh huyết ngăn cản bên ngoài, mảy may tới gần không được. Lúc này Huyền Cơ Tử lên tiếng nói, Vân đạo hữu, có lẽ có thể thử một chút cưỡng ép chấn áp, nhường thử vương khuất phục biện pháp. Bực này nghiệt xúc là linh thú, kiệt ngạo bất tuần, rất khó sẽ hướng nhân loại thần phục nhận chủ, chỉ có thủ đoạn cứng rắn chấn áp khuất phục mới là biện pháp nhanh nhất. Huyền Cơ Tử cũng thu hồi tâm tư, lúc này cũng là cho Vân Hạo một cái biện pháp giải quyết. Hắn nhìn chúng chính là Vân Hạo thân cư đại khí vận, muốn cùng Vân Hạo giao hảo, đương nhiên sẽ không lại đi nhớ thương thử vương. Dứt khoát cho Vân Hạo xuất một chút chủ ý, bán cái tốt, dù sao cũng so nhường Vân Hạo chán ghét mạnh. Vân Hạo nghe được Huyền Cơ Tử cho ra chủ ý, cũng là trong lòng hơi động. Đúng vậy à, cái này nghiệt xúc dùng thông thường thủ đoạn thu phục không được, vậy thì không bằng dùng sức mạnh. Ngay tại Vân Hạo hắn chuẩn bị lần nữa rót vào linh lực chấn áp thử vương lúc, một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc cuồng tiếu bỗng nhiên xé rách không khí. Tiếng cười kia giống như là từ cựu Uchi địa truyền đến, mang theo lạnh lẽo thấu xương, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Hắc hắc, như thế linh thử, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tiểu tử, không xứng nắm giữ, vẫn là cho bản tọa. Lời còn chưa dứt, tối đen như mực sương mù ở đỉnh đầu mọi người quần quật ngưng tụ. Trong chớp mắt, một cái chừng lớn gần trượng cự thủ từ đó dò ra, làn da mặt ngoài che kín quỷ dị tử sắc đường vân, đầu ngón tay nhỏ xuống chất lỏng màu đen hụ thực mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Cái này từ xương mủ ngưng tụ mà thành đại thủ mang theo khí thế cường đại, trực tiếp hướng phía bị tụ linh minh văn vây khốn thử vương chỗ tới. Người dám anh tiên thanh âm lạnh lùng như băng, quanh thân thất thải quang mang tăng gọn. Trường kiếm trong tay của nàng bung lên, một đạo sáng chói kiếm khí bạch phá bầu trời, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía bàn tay lớn kia. Vân Hạo trong lòng kinh hãi, chỗ tối lại tàng lấy cao thủ như thế. Người này có thể ẩn tàng khí tức đến tận đây, còn tuyển tại thử vương vừa bị thu phục thời khắc mấu chốt ra tay, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Mắt thấy bàn tay lớn kia cách thử vương càng ngày càng gần, Vân Hạo thậm chí có thể nhìn thấy đối phương đầu ngón tay lấp loé u quang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo trong đầu hiện lên bảo bình không gian cảnh tượng. Lúc này cũng không lo được cái gì, trong lòng hơi động, thể nội bảo bình thôi động. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem thử vương thu vào bảo bình không gian đi. Kỳ thật hắn cũng không biết, có thể hay không thu vào đi bật sống. Dù sao lấy trước chưa từng có. Nhưng là từ khi bảo bình biến đổi lớn một lần sau, hắn có trực giác mãnh liệt, chân thân của mình là có thể tiến bảo bình đi. Mặc dù còn chưa kịp thử qua, có thể hắn tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai. Bảo bình có biến hóa sau, có lẽ có thể đem vật sống thu vào đi. Đây cũng là một lần nếm thử, càng là không có biện pháp sự tình. giờ phút này cũng chỉ có trong nháy mắt đem bảo bình mở ra, đem Thử Vương thu vào đi, mới có thể tránh miễn bị cái này xương mù ngưng tụ đại thủ bắt đi. Vân Hạo có thể cảm nhận được đối phương cường đại, đại tế ti ra tay một kiếm, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Một giây sau Vân Hạo cảm nhận được bảo bình hơi chấn động một chút. Trong chốc lát, trong đan điền bảo bình kịch liệt rung động, mặt ngoài tụ linh minh văn quang mang đại thịnh, hình thành một cái kim sắc vòng xoáy. Vân Hạo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thu. Kỳ tích đã xảy ra. Bị tụ linh minh văn vây khốn Thử Vương trên thân bỗng nhiên nổi lên một tầng ánh sáng lưu hòa, ngay sau đó, thân ảnh của nó dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, không có vào bảo bình bên trong. Vân Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng Thử Vương khí tức tại bảo bình không gian bên trong lưu chuyển, Thử Vương quen thuộc sinh mệnh lực chấn động, nhường hắn nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, sương mù đại thủ trùng điệp chộp vào tụ linh minh văn bên trên. Lực lượng khổng lồ bộc phát ra, kim quang cùng hắc vụ kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Tụ linh minh văn tại cố lực lượng này hạ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Mà anh tiên kiếm khí cũng rốt cục chém xuống, đem đại thủ đánh cho đầy trời hắc vụ. Trong lúc nhất thời, giữa sân bụi mù tràn ngập, đám người cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Làm hết thể đều kết thúc, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Kia là cả người khoác hắc bào lão giả, khuôn mặt biến mất tại bóng ma bên trong, chỉ lộ ra một đôi tản ra u lục quang mang ánh mắt, như là hai ngọn bị hỏa. Trên người hắn quấn quanh lấy sương mù màu đen, mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ lưu lại cháy đen dấu chân. "Tiểu tử, linh từ đâu?" "Giao ra." Lão giả thanh âm khàn khàn mà âm trầm, mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Ánh mắt như lợi kiếm đâm về Vân Hạo. Vị Lạc Dương thấy thế, lập tức vung vậy trường kiếm đứng ở Vân Hạo bên cạnh, lão gia hỏa, muốn cướp đồ vật, hỏi qua bản cô nương kiếm trong tay không có. Thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, mang theo không sợ hãi chút nào khí thế. Huyền Cơ Tử thì lung lay trong tay hạnh hoàng kỳ, mặt cờ phủ văn lấp lóe, các hạ giấu đầu lộ đuôi, ra tay cướp đoạt, thật không biết xấu hổ. Ngữ khí nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực cẩn giấu cảnh giác. Anh tiên không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại Vân Hạo bên thân, trong tay linh kiếm ông tác hưởng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch, Hoàng Man Tử gánh lang nha đồng, ngay cả Thanh Phong cũng nghe răng trợn mắt, đứng tại Vân Hạo đầu vai phát ra gầm nhẹ. Lão giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, một đám thư không biết chết sống. Đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đều đi chết đi. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn hắc vụ đống nhiên tăng vọt, hóa thành vô số màu đen xúc tu, hướng phía đám người của tới. Mà Vân Hạo nhưng trong lòng âm thầm may mắn mà có bảo bình dị biến, mới bảo vệ được Thử Vương. Nhưng hắn cũng minh bạch, càng lớn nguy cơ vừa mới bắt đầu. Cái này áo bào đen lão giả đến cùng là người phương nào? Không được biết. Nhưng khí thế không thua đại tế ti các nàng, rõ ràng cũng là siêu việt luyện khí cảnh cao thủ. Chương 269, luyện thi môn thi biến chi thuật. Chương 269, luyện thi môn thi biến chi thuật. Không gian dưới đất thạch nhũ bên trên nhỏ xuống lấy đục ngầu giọt nước, tại huyền thiết trên mặt đất ném ra tiếng vang trầm đạo. Vị Lạc Dương khẽ cắn răng, mắt hạnh trợn lên, mũi chân điểm tại nô ra mang đá mũi nhọn, như tiểu yến xuyên vân giống như đằng không mà lên. Nàng màu xanh nhạt váy xoay tròn thành sen, trong tóc ngọc châm chiết xạ ra lanh mang, trong tay linh kiếm tại linh lực quán chú nổi lên chói mắt hàn quang, tựa như cầm một nửa rơi xuống nhân gian sao trời. Hừ, hóa ra là ma đạo, cô nãi nãi ta chuyên giết lão ma đầu. Vị Lạc Dương tiếng như chuông bạc, âm cuối chưa tiêu tán, người đã hóa thành lưu quang đáp xuống. Trường kiếm xé rách không khí tiếng rít bên trong, một đạo trường dài 10 trượng hồng quang lôi cuốn lấy nghiêm nghị kiếm ý đánh rớt, kiếm khí những nơi đi qua, không khí vặn bẹo ra quỷ dị gợn sóng. Quyền tịch mà đến hắc khí tại hồng quang chạm đến trong nháy mắt ầm vang nổ tung, đậm đặc như mực sương mù hóa thành ngàn vạn hắc vụ hạt, trên không trung bộc phát ra đình thai nhức có quanh mình, gây mũi mùi hôi thối hỗn tạp khí lưu hoàng, xông đến tới gần một chút Hoàng Man Tử liên tục nôn khan. Huyền Cơ Tử thấy thế, song trưởng nổi gân xanh, gắt gao nắm lấy hạnh hoàng kỳ phiên. Hắn chân đạp bắt quái phương bị, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên quát lên một tiếng lớn đem kỳ phiên trùng điệp đập mạnh hướng mặt đất. Trong chốc lát, lấy hắn làm tâm điểm mặt đất vỡ ra hình mạng nhện kim sắc đường vân, một đạo gợn sóng chạm màn sáng giống như thủy triều khuyết tán ra đến, mặt cờ bên trên phủ văn như cùng sống vật giống như du động lấp lóe. Những cái kia dương nhanh múa vút hắc khí đâm vào kim quang bên trên, phát ra liên tục không ngừng tư tư thành vang, tựa như nóng hổi chảo dầu dội nhập nước lạnh, hắc vụ tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt liền bốc hơi thành từng sợi khói trắng, trong không khí tràn ngập lên khét lẹ khí tức. Anh tiên từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh lãnh dáng vẻ, trắng thuần ống tay áo không gió mà bay. Nàng chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm hiện ra thâm thẳm lam quang, dường như ngưng tụ ngàn năm hàn băng. Theo cổ tay vung khẽ, một đạo lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý kiếm khí phá không mà ra, những nơi đi qua, không khí ngưng kết thành sương, mặt đất cấp tốc lan tràn ra hình mạng nhện băng văn. Hắc khí tại tiếp xúc đến kiếm khí nháy mắt đột nhiên ngưng trệ, hóa thành óng ánh sáng long lanh băng tinh, lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt vỡ vụn thành ngàn vạn băng, chiết xạ ra lạnh lẽo u quang. Người áo đen tiết khung thân hình tại ba người thế công hạ kịch liệt lắc lư. Hắn nguyên bản tùy tiện tiếng cười im bặt mà dừng. Ú con ngươi màu xanh lục co rút lại thành to bằng mũi kim, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Đoàn kiếm nguyên bản giống như thủy triều mãnh liệt hắc vụ như là bị rút đi hồn phách, tại quanh người hắn cấp tốc thu nạp, dưới hắc bào thân thể không tự giác run nhẹ nhẹ, bộc lộ ra hắn mặt ngoài chấn định xuống bối rối. Thế nào? Cái này sợ? Vị Lạc Dương mũi chân điểm nhẹ, lơ lửng tại cách đất ba trượng giữa không trung, mũi kiếm nhỏ xuống chất lỏng màu đen tại mặt đất ăn mòn ra cháy đen cái hố. Nàng vung vẩy trường kiếm, trên thân kiếm huyết châu cùng hắc vụ bị đánh rơi xuống, phát ra thanh thủy êm thai bù bù. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám đi ra giật đổ. Không bằng về nhà lại tu luyện cái 80-100 năm. Nói xong cố ý lung lay trong tay linh kiếm, khiêu khích ý vị mười phần. Thiết khung ở trên yết hầu nhấp nô, dưới hắc bào truyền đến xương cốt ma sát ken két âm thanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ba người, trong lòng quần quật lấy kinh đảo hải lãng. Vốn cho rằng chỉ là mấy cái ngộ nhập nơi đây tiểu nhân vật, lại không nghĩ rằng đúng là chính đạo đại phái đỉnh tiêm tiên tiêu. Phù sinh điện sắc bén kiếm pháp, thái thượng đạo cung huyền băng kiếm khí, còn có thiên cơ các huyền diệu trận pháp, mỗi một dạng đều đủ để hắn kiêng kỵ ba phần. Âm thầm hối hận qua sớm bại lộ, nhưng lại không cam tâm cứ thế từ bỏ tầm bảo thử, ưu lục ánh mắt tại trên thân mọi người qua lại liếc nhìn, tính toán như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc. Người áo đen quanh thân quần quần hắc vụ đống nhiên ngưng kết, như sôi trào nhựa đường đống nhiên làm lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm vị Lạc Dương bay lên máy, ánh tiên trong tay hiện ra xương hoa trường kiếm, cùng huyền cơ tử trong tay bay phất phới hạnh hoàng kỳ. Thật lâu, người áo đen rốt cục mở miệng, từng chữ đều giống như từ giữa hàm răng gạt ra, phụ sinh điện thánh nữ vị Lạc Dương, thái thượng đạo cung thánh nữ ánh tiên, thiên cơ các tiểu thần tính huyền cơ tử. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trong giọng nói của hắn bọc lấy đậm đến tan không ra không cam lòng, ú con ngươi màu xanh lục kịch liệt co vào, dường như hai đóa trong đêm giá rét chập chờn quỷ hỏa, đem kiêng kỵ cùng sát ý xen lẫn thành ánh sáng ấm lãnh. Ba vị này chính đạo tiên kiêu danh hảo, tại huyền linh đại thế giới liền như sấm bên hai, đồng thời trước kia liền thu thập qua ba người bọn họ tình báo, từ công pháp đặc điểm liền có thể đoán ra được, bây giờ lại này ngõ hẹp gặp nhau. Không tệ lắm, có chút nhãn lực. Vị Lạc Dương mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt tại trên trôi kiếm một chút, cả người trên không trung xoáy ra ưu nhã đường cong, màu xanh nhạt váy tràn ra như liên. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt chớp lên, khóe môi câu lên một vẻ tùy ý cười, sớm nhận ra cô nãi nãi ta, vậy thì quỳ xuống nhận sợ, cũng tiết kiệm bị đánh một trận. Lời còn chưa dứt, nàng tiện tay săn cái kiếm hoa, mũi kiếm lưng ra băng lăng chết xạ ra lạnh lẽo quang, phản phất tại uy hiếp người áo đen mỗi một tấc da thịt. Huyền cơ tử lung lay trong tay hạnh hoàng kỳ phiền, mặt cờ bên trên bát quái đường vân nổi lên ôn nhuận ánh sáng nhạt, phù văn như ngôi sao sáng tắt lấp lóe. Nheo mắt lại, ánh mắt như chim ưng tại người áo đen trên thân liếc nhìn, tiểu đã biết, ma đạo ba tông người cũng tiến vào linh bảo tiểu thế giới, theo ta được biết, có luyện thi môn sư minh đệ hai người, huyền âm tông đại trưởng lao đệ tử, còn có nhiếp hồn động môn nhân. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lấn người tiến lên nửa bước, hạnh hoàng kỳ tại người áo đen trước mặt triển khai, các hạ áo bào đen quả thân, quanh thân âm khí cuốn quanh, cũng là phù hợp luyện thi môn đệ tử diễn xuất, nói đi, ngươi là luyện thi môn vị kia đệ tử. Người áo đen trầm mặc một lát, chống rống tiếng cười bỗng nhiên nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Tiếng cười kia giống như là từ cửu lũ chi địa truyền đến, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng điên cuồng ý vị. Đột nhiên giật ra trên người áo bào đen, dường như kéo xuống tầng cuối cùng ngụy trang, lộ ra khuôn mặt làm cho người không rét mà run, làn da trắng bệch như tờ giấy, màu nâu xanh mạch máu giống như mạng nhện dày đặt ở trên mặt, theo hô hấp quỷ dị núp đích. Một đôi mắt hiện ra thăm thẳm lục quang, con ngươi co rút lại thành dài nhỏ đường dọc, giống như là rắn độc từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Khoe miệng kéo ra nụ cười vặn vẹo mà dữ tợn, lộ ra một nửa hiện ra màu tím đen răng. Ha ha, không hổ là thiên cơ các tiểu thần tính, xem ra ngươi biết không ít. Người áo đen mơn trớn trên mặt nô ra mạch máu đường vân, trong thanh âm mang theo bệnh trạng hưng phấn, lão tử luyện thi môn thiết khung. Hắn tận lực cắn trọng thiết khung hai chữ, âm cuối kéo đến thật dài, giống như là tại tuyên cáo chính mình báo thủ tuyên ngôn. Thiết khung vừa dứt lời, Vân Hạo chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết. Đông nhiên nhớ tới, cái kia gọi ô nhị ba người trước khi chết vặn vẹo khuôn mặt, còn có câu kia tràn ngập án độc nguyền rủa, ta sư minh thiết khung sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, trước mắt trương này che kín quỷ dị đường vân mặt, cùng trong trí nhớ ô nhị ba miêu tả ác quỷ hoàn mỹ trùng hợp. Vân Hạo móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, cầm băng nhận phiến tay nổi gần xanh, long tượng chân khí ở trong kinh mạch không bị khống chế cuộn cuộn, giống như là một đầu sắp thức tỉnh cự thú. Tuyệt không thể nhường thiết khung còn sống rời đi nơi đây. Nếu không bực này ma đầu, một khi muốn trả thù, mình ngược lại là không sợ, nhưng đại ngu hoàng cung có thể còn có không ít thân nhân tồn tại, phàm nhân đối đầu bực này ma đầu, chính là tai nạn. Mà thiết khung dường như cũng đã nhận ra Vân Hạo ý, u lục ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt tại Vân Hạo trên thân. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước chính mình sư đệ Ô Nhị Ba trước khi chết đưa tin, thông qua đặc thủ bí pháp truyền về hình tượng, sư đệ Ô Nhị Ba chính là bị trước mắt tiểu tử giết chết. Ngay từ đầu còn không có chú ý, lúc này nhìn xem liền khóa chặt Vân Hạo, chính là tiểu tử này giết mình sư đệ Ô Nhị Ba, lúc ấy hắn ngay tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong không có chạy tới cho sư đệ Ô Nhị Ba báo thủ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải sư đệ tiểu nhân. Thiết khung ánh mắt như ngâm độc mũi tên, gắt gao đính tại Vân Hạo trên thân, u lục trong con mắt quẩn quẩn lấy sát ý ngút trời, hóa ra là ngươi tiểu xúc sinh này. Sư đệ ta Ô Nhị Ba trước khi chết còn tại chú ngươi chết không yên lành, thật sâu sau đó còn muốn đi tìm ngươi cho sư đệ báo thù, hiện tại cũng là bất việc, tiểu tử nhận lấy cái chết. Quanh người hắn hắc vụ đống nhiên sôi trào, hóa thành vô số xiềng xích hư ảnh, trên không trung phát ra chói tai tranh minh. Mặt đất tầm vang vỡ ra, từng con hư thối tay từ lòng đất duỗi ra, trong khe móng tay còn khảm biến thành màu đen thịt thối. Lúc này liền phải đối Vân Hạo ra tay. Vị Lạc Dương khét kêu một tiếng, trong tay linh kiếm bộ phát ra sáng chói ánh sáng hoa, lao giả tại cô nãi nãi trước mặt cũng dám làm cản. Nàng mũi chân liền chút, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, kiếm khí như ngân hà cuốn ngược, thẳng đến thiết khung mặt. Huyền cơ tử đồng thời vung lên hạnh hoàng kỳ phiên, mặt cờ phù văn hóa thành kim sắc lưới lớn, đem phá đất mà lên thi tay toàn bộ vây khốn. Anh tiên thì trường kiếm đưa ngang ngực, quanh thân nổi lên thất thải quang choáng, băng lãnh thanh âm giống như là từ nơi cực hàn truyền đến. Luyện thi môn tham dự phạm tục sự tình, lạm sát kẻ vô tội, Vân Hạo giết người sư đệ thiên kinh địa nghĩa. Thiết khung không tránh không né, đưa tay chính là một đạo màu đen của sáng, cùng vị Lạc Dương kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Kịch liệt năng lượng ba động chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, hoàng man tử lảo đảo lui lại mấy bước, lang nha bổng tại mặt đất vạch ra hỏa tinh. Mãi mãi, lao quái này vật lực khí thật to lớn. Thanh phong lông tóc dựng đứng, nhảy đến Vân Hạo đầu vai chi chi gọi bậy, móng vuốt chỉ hướng thiết khung sau lưng. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đã ngưng tụ ra một bộ cao ba trượng xương thi, trống rông trong hốc mắt nhảy lên u lục quỷ hỏa. Vân Hạo trong lòng run lên, biết rõ đây mới là thiết khung sát chiêu. Hắn vận chuyển long tượng chân khí, tụ linh minh văn tại bên ngoài thân lưu chuyển, đồng thời dẫn động địa sát tâm hỏa, băng nhận phiến trong nháy mắt bị u lam hỏa diễm bao khỏa. Nhưng vào lúc này, thiết khung bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau lại xuất hiện tại Vân Hạo sau lưng, tiểu tụy bàn tay thẳng đến hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh tiên trong tay xuất hiện một cái thất thải pháp dây thường như linh xà giống như quấn lấy thiết khung cổ tay, Lưu Nguyệt vung ra nhuyễn tiên quét ngang, làm cho hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Muốn giết hắn, trước qua ta cái này liên quan. Vị Lạc Dương quát lấy bọn tới, kiếm thế hóa thành đầy trời băng liên. Thiết khung hừ lạnh một tiếng, xương thi mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra canh hôi thì độc xương ngủ. Huyền cơ tử đội vàng vung vẩy hạnh hoàng kỳ, kim quang cùng hắc vụ va chạm, trong không khí vang lên lốp bốt bạo hưởng. Vân Hạo thừa cơ thả người bật lên, băng nhận phiến lôi cuốn lấy tụ linh hỏa cầu cùng địa sát tấm hỏa, như là cỗ sao trổi bổ về phía xương thi. Bành! Kịch liệt tiếng nổ bên trong, xương thi bị tạc đến chia năm xẻ bảy, nhưng thiết khung lại thừa cơ trốn vào hắc vụ. Vị Lạc Dương trên không trung nhanh quay ngược trở lại, mũi kiếm bỗng nhiên phát ra bén nhọn bù bù, cẩn thận. Hắn tại tụ lực. Quả nhiên, hắc vụ bên trong truyền đến rợn người xương cốt tiếng ma sát, thiết khung thanh âm hòa với điên cuồng ý cười truyền đến, đã không giành được tầm bảo thử, vậy thì đưa các ngươi xuống địa ngục. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã thấy hắc vụ bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, thiết khung thân thể lại cấp tốc bành trướng, dưới làn da mạch máu như là con giun giống như điên cuồng lúc đích, nguyên bản mặt tái nhợt biến tím xanh, móng tay hóa thành dài nửa xích lợi trảo. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động đến mái vòm đá vụn như mưa rơi xuống. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức luyện thi môn thi biến chi thuật. Vân Hạo nắm chặt băng nhật tiến, hắn biết chân chính áp chiến vừa mới bắt đầu, mà thiết khung cố này thì biến thân thể, sợ rằng sẽ trở thành đám người trước nay chưa từng có cường địch. Thiết khung thân thể tại thi biến bên trong không ngừng vặn vẹo biến hình, nguyên bản hình người sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một đầu trừng cao 5 trượng cự hình thi ma. Da của hắn vỡ ra từng đạo miếng máu, từ đó rỗi ra lít nha lít nhít xúc tu, mỗi một cây xúc tu cuối cùng đều dài lấy rất hút, trong không khí phát ra bà bà tiếng vang. Mùi hôi thi dịch từ trên người hắn nhỏ xuống, chỗ đến, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra sâu không thấy đáy cái hố. Giết! Vị Lạc Dương dẫn đầu phát động công kích, nàng linh kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, hóa thành vô số lưỡi dao bắn về phía thiết khung. Nhưng mà, những này lưỡi dao tại chạm đến thiết khung thân thể trong nháy mắt, liền bị trên người hắn xúc tu của lấy, sau đó ken két vỡ vụn. Huyền cơ tử thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, hành hoàng kỳ bên trên bắt quái phù văn quang mang đại thịnh, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh tới hướng thiết khung đỉnh đầu. Thiết khung phát ra một tiếng giống giận rung trời, đưa tay chính là một bàn tay chụp về phía cột sáng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sinh ra sóng xung kích đem mấy người hất bay ra ngoài. Vân Hạo trên không trung ổn định thân hình, hắn có thể cảm nhận được thiết khung thi biến sau lực lượng, so trước đó cường đại mấy lần. Tiếp tục như vậy không được. Vân Hạo trong lòng thầm nghĩ, hắn nhất định phải tìm tới thiết khung nhược điểm. Anh tiên lúc này trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bảy màu hóa thành cự long, dương nhanh múa vút nhào về phía thiết khung. Thiết khung lại không tránh không né, tùy ý kiếm khí chạm tại trên thân, làm cho người khiếp sợ là, hắn thụ thương bộ vị cấp tốc khép lại, ngược lại từ miệng vết thương mọc ra càng nhiều xúc tu, đem kiếm khí bảy màu một mực cuốn lấy. Nhược điểm của hắn không ở phía sau thể. Huyền cơ tử la lớn, luyện thi môn thi biến chi thuật, hạch tâm ở chỗ trong đầu thần hồn. Chương 270, nuốt huyết sát đan chương 270, nuốt huyết sát đan huyền cơ tử hạnh hoàng kỳ trong gió bay phất phới, mặt cờ phù văn sáng tối chập chờn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiết khung ngực đoạn kiếp như ẩn như hiện lũ lục ánh mắt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Là thần hồn. Chỉ cần đánh nát đầu hắn lời còn chưa dứt, thiết khung quanh thân hắc vụ đống nhiên tăng gọn, nguyên bản vặn vẹo thân thể lại bành trướng một vòng, dưới làn da màu nâu xanh mạch máu như cùng sống vật giống như điên cuồng núp đích, phát ra rợn người tư tư thanh vang. Giống, thiết khung ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến mái vòm thạch nhũ rơi lạ chả. Hắn đột nhiên quay người, u lục dựng thẳng đồng gắt gao khóa chặt Vân Hạo, quanh thân hắc khí hóa thành mấy trăm đầu xúc tu, như linh xả giống như phá không đánh tới. Những cái kia xúc tu mặt ngoài che kín rất hút, những nơi đi qua không khí phát ra bén nhọn xé rách âm thanh, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra cháy đen khe rãnh. Vị Lạc Dương băng kiếm khí màu xanh lam chạm tại thiết khung trên thân, lại chỉ tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Anh tiên thất thải pháp dây thường cuốn lấy cánh tay của hắn, lại bị sinh sinh kéo đứt. Thiết khung dường như không cảm giác được đau đớn, hoàn toàn không nhìn hai người công kích, thân thể cao lớn như là một tòa di động núi nhỏ, trực tiếp hướng phía Vân Hạo nghiền ép mà đến. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Có thể cảm nhận được rõ ràng thiết khung trong mắt sát ý ngập trời, đó là một loại tới từ địa ngục cừu hận, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên rút ra bên hông băng nhật tiễn, mặt quạt phù văn nổi lên u lam qua mang, một đạo ngưng thực như thực chất băng nhận gào thét mà ra. Oeng! Băng nhận cùng thiết khung hắc sát quyền chạm nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao cự lực theo cán quạt truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt đánh rách tạc ơi, máu tươi theo nan quạt nhỏ xuống. Ngũ tạng lục phủ của hắn dường như bị trọng truy đánh trúng, chân khí trong cơ thể như sôi trào mở ra nước giống như bốn phía tán loạn, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Điện hạ! Miêu Yên Chi tiếng kinh hô bên trong, xương tiếng địch đột nhiên biến gấp rút. Du Dương làn điệu hóa thành vô hình sóng âm, ý đồ quấy nhiễu thiết khung hành động. Hoàng Man Tử hai mắt đỏ bừng, trong cổ họng phát ra như giã thu gầm nhẹ, lơ lang nha động xuống tới. Nặng đến trăm cân lang nha động lôi cuốn lấy gió canh, hướng phía thiết khung đầu mạnh mẽ đệm xuống. Hoàng Man Tử thấy Vân Hạo bị đẩy lui, ánh mắt đều đỏ lên, tại hắn đơn thuần trong tư tưởng, chỉ có ngăn khuất Vân Hạo trước người bảo hộ Vân Hạo. Nhưng mà thiết khung chỉ là tùy ý đưa tay, hắc khí ngưng tụ thành thuần, nhẹ nhõm chặn lại Hoàng Man Tử một kích toàn lực. Lực phản chấn nhường Hoàng Man Tử lảo đảo lùi lại, rách gan bàn tay thật sâu miệng máu, lại là ngã xuống đất không rõ sống chết. Phàm tục vũ phu cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch quá lớn. Thiết khung ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Vân Hạo trên thân, lại lần nữa bước nhanh chân, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Huyền Cơ Tử sắc mặt nghiêm trọng, Hành Hoàng Kỳ bỗng nhiên bộc phát ra lóa mắt kỳ quang. Chân đạp bắt quái phương vị, trong miệng nói lẩm bẩm, mặt cờ phù văn hóa thành kim sắc xiển xích, cuốn lấy thiết khung hai chân. Vân Đạo Hữu, mau thừa cơ công kích đầu của hắn. Vân Hạo xóa đi khóe miệng vết máu, long tượng chân khí ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Hắn biết rõ giờ phút này xuống còn, nếu không thể nắm lấy cơ hội, chính mình đem táng thân nơi đây, cái này thiết khung mục tiêu chủ yếu rất rõ ràng là chính mình, đối phương muốn cho hắn sư đệ Ô Nhĩ Ba báo thủ. Đang muốn lần nữa phát động công kích, đã thấy thiết khung ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân hắc khí điên cuồng phun trào, lại mạnh mẽ kéo đứt Huyền Cơ Tử kim sắc xiển xích. Vị Lạc Dương cùng anh tiên đồng thời ra tay, một trái một phải giáp công thiết khung. Vị Lạc Dương linh kiếm hóa thành đầy trời băng liên, anh tiên kiếm khí bảy màu ngưng tụ thành quan vẫn, ý đồ đem thiết khung bầy khốn. Nhưng thiết khung thân thể như là cao su giống như mềm dẻo, miệng vết thương cấp tốc khép lại, ngược lại từ vỡ tan làn da bên trong mọc ra càng nhiều xúc tu, hướng phía Vân Hạo tiếp tục tới gần. Vân Hạo phía sau lưng đã chống đỡ lên lạnh buốt vách đá, lui không thể lui. Hắn có thể rõ ràng ngửi được thiết khung trên thân gây mũi mùi hôi thối, nhìn thấy đối phương trong con mắt thiêu đốt cừu hận chi hỏa, dường như người dường như ma. Thiết khung khí tức hôi thối đã gần trong gang tấc, Vân Hạo phía sau lưng dán chặt lấy lạnh buốt vách đá, nghe sau lưng truyền đến vị Lạc Dương lo lắng la lên cùng Huyền Cơ Tử dồn dập chiến đấu kêu rên. Vân Hạo nghĩ đến chém giết Ô Nhĩ Ba sau chiến lợi phẩm, viên kia huyết sát đan, quyết tâm trong lòng, không cần tiếp tục, chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Lòng bàn tay triển khai, sinh hồng như máu đan dược tại u ám bên trong hiện ra quỷ dị quang trạch. Đan này có thể ở nửa chén trà nhỏ bên trong cương ép tăng lên một giai tu vi, lại cũng sẽ để cho người lâm vào điên cuồng ngang ngược. Vân Hạo không để ý tới suy tư huyết sát đan phản vệ hậu quả, ngửa đầu đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng liền tan, nóng hổi nhiệt lưu theo huyết hầu dội thẳng đan điền, phản phất có ngàn vạn căn cương châm ở trong kinh mạch đi khắp. Vân Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân trên đất, hai tay gắt gao nắm chặt trước ngực và áo. Bàng bạc lực lượng tại thể nội nổ tung, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cố năng lượng này căng nứt, dưới làn da mạch máu thình thịch nhảy lên, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Nhưng mà một giây sau, lực lượng giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân, nguyên bản tại thiết khung uy áp hạ gần như khô kiệt chân khí, trong nháy mắt tràn đầy tới trước nay chưa từng có sung mãn. Hai con mắt của hắn nhiễm lên xích hồng sắc, trong tầm mắt hết thảy đều bị kín một tầng huyết sắc lọc kính. Trong lồng ngực dâng lên khó mà ngăn chặn ngang ngược, giống như là có một đầu mãnh thú tại ý thức chỗ sâu gào thét. Lý trí dần dần bị phẫn nộ thôn vệ, Vân Hạo chỉ muốn đem trước mắt cái này áo bào đen quái vật xé thành mảnh nhỏ. Đi chết! Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, lòng bàn tay ngưng tụ hỏa cầu lôi cuốn chạm đất sát tấm hỏa, như là một khỏa cỡ nhỏ như mặt trời rời khỏi tay. U lam cùng xích hồng sen lẫn hỏa diễm bạch phá không khí, những nơi đi qua lưu lại vật bèo tàn ảnh. Cùng lúc đó, thức hải bên trong năm mai tụ linh minh văn vụ vụ lấy hiện lên ở bên ngoài cơ thể, phù văn màu vàng lưu chuyển thành thuẫn, đem thiết khung bung tới hắc khí xúc tu toàn bộ chấn vỡ. Băng nhận tiến bên trên dâng lên một sợi u lam hỏa diễm, Vân Hạo vận lực vung ra. Dài nửa trượng phong nhận lôi cuốn lấy âm hỏa chi lực, mang theo chói hai rít lên chém về phía thiết khung cái cổ. Thiết khung phát giác được nguy cơ, cự trưởng đội vàng trở về thủ, lại bị phong nhận chém xuống mảng lớn thì thối. Thanh hôi thi huyết vẩy ra trên không trung, hóa thành màu đen xương độc. Vân Hạo như mũi tên rời cung phóng tới thiết khung, long tượng chân khí cùng huyết sắt đan mang tới lực lượng ở trong kinh mạch điên cuồng va chạm. Thân pháp của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một lần xê dịch đều tại mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Thiết khung phát ra gầm thét, quanh thân hắc khí hóa thành mấy chục con cự mãng, dương nhanh múa vuốt đánh tới. Vân Hạo không lùi mà tiến tới, tụ linh minh văn quang mang đại thịnh, hình thành lồng ánh sáng màu vàng đem độc mãng toàn bộ bắn ra. Lao ma đầu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vân Hạo nhảy lên thiết khung đầu vai, băng nhận tiến đâm thẳng u lục con ngươi. Thiết khung bị đau, trở tay chụp vào Vân Hạo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo dẫn động địa sát âm hỏa rót vào trong quản, u lam hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm thiết khung bàn tay. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, thiết khung làn da bị âm hỏa đốt xuyên, lộ ra bạch cốt âm u bị Lạc Dương cùng anh tiên thừa cơ phát động công kích, băng kiếm khí màu xanh lam cùng thất thải quang mang xen lẫn thành mạng, vây cuốn thiết khung hành động. Huyền Cơ Tử vung lên Hạnh Hoàng Kỳ Phiên, mặt cờ phù văn hóa thành xiển xích cuốn lấy thiết khung hai chân. Miêu Yên Chi thổi xương địch, đám người hợp lực kiểm chế lại quái vật khổng lồ này. Vân Hạo ý thức tại ngang ngược bên trong còn lưu lại một tia thanh minh, hắn biết huyết sắt đan dược hiệu sắp trôi qua, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, đem long tượng chân khí, địa sát âm hỏa cùng tụ linh minh văn lực lượng hòa làm một thể, băng nhận tiến như là một đạo lưu quang, thẳng đến thiết khung u lục đầu, trực kích thần hồn. Phốc, phiến lưỡi đao xuyên thấu thịt thối trong nháy mắt, Vân Hạo cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. U lục thần hồn tại phiến lưỡi đao hạ rung động kịch liệt, thiết khung phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Vân Hạo cắn răng lại dùng lực, tụ linh minh văn quang mang tăng gọn, địa sát âm hỏa điên cuồng thiêu đốt. Một tiếng vang thật lớn, thiết khung đầu ầm vang nổ tung, thiết khung thân thể cao lớn như là một tòa sụp đổ sân phong, trùng điệp đập xuống đất. Hết thể đều kết thúc, Vân Hạo quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Sinh hồng sắc từ trong mắt của hắn rút đi, thay vào đó là thật sâu mọi bệnh. Huyết sắt đan dược hiệu bắt đầu biến mất, đan độc mang tới phản vệ nhường hắn ngũ tạng lục phủ như đao rạo giống như đau đớn. Nhưng hắn biết, bọn hắn tạm thời an toàn, ít ra thiết khung cái này to lớn uy hiếp đã bị triệt để diệt trừ. Đại tế ti anh tiên xuất hiện ở Vân Hạo bên người, nhìn ra Vân Hạo trạng thái không đúng, vươn tay tại Vân Hạo mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhu hòa chân khí tiến vào Vân Hạo thể nội. Lập tức Vân Hạo cảm giác đầu thanh minh không ít, thể nội kịch liệt đau nhức cũng giảm bớt lên. Bên hai cũng vang lên anh tiên thanh âm nói, bảo thủ tâm thần, ngươi lại khôi phục lại nói. Vân Hạo nghe vậy, ngồi xếp bằng, trong tay khẽ đảo, một quả màu vàng kim nhạt đan dược xuất hiện, chính là trước đó luyện hóa tốt nhỏ tạo hóa đan, một mực không có phục dụng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Hiện tại là lúc này rồi. Phục dụng huyết sắt đan tác dụng phụ xuất hiện, hắn cần tiêu hóa hết cho thân thể mang tới tác dụng phụ. Nhỏ tạo hóa đan chính là trên người hắn duy nhất một quả chân quý nhất đan dược, vừa vặn dùng để hóa giải tác dụng phụ. Lam Vân Hạo xuất ra nhỏ tạo hóa đan thời điểm, anh tiên, vị Lạc Dương cùng Huyền Cơ Tử đều là hai mắt tỏa sáng, đều nhận ra Vân Hạo trong tay đan dược bất phàm, là chân chính đan dược. Đã thấy Vân Hạo nuốt vào, tiến vào đả tọa trạng thái. Huyền Cơ Tử nhìn qua Vân Hạo ngồi xếp bằng thân ảnh, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới, cái này luyện thi môn thiết khung trúc cơ sơ kỳ thực lực, tăng thêm thi biến chi thuật trạng thái dưới, đạt tới tiếp cận trúc cơ trùng kỳ tu vi, nhưng như cũng bị Vân đạo hữu giết chết. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, "Gê gớm a, hắn mới là luyện khí tầng 9 mà thôi." Vị Lạc Dương niết miệng, trong tay linh kiếm tùy ý thưởng thức, vừa rồi tình huống hung hiểm, ta đều muốn giải khai tự thân áp chế phong ấn. Nàng liếc mắt nhắm mắt tu luyện Vân Hạo, tiểu tử này ngược lại tốt, nuốt một khỏa huyết sắt đan liền cưỡng ép tăng lên tới ngụy trúc cơ cảnh. Trọng điểm là cái kia địa sát âm hỏa cùng thần bí minh văn, ra chỉ phía dưới thế mà có thể chém ma đầu kia. Nghĩ đến vừa rồi Vân Hạo lấy sức một mình cùng thiết không chu toàn cảnh tượng, nàng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Anh tiên nhìn chăm chú Vân Hạo quanh thân như ẩn như hiện phù văn màu vàng, ngữ khí ngưng trọng, luyện thi môn thi biến chi thuật, nghe đồn là lấy tự thân là lô đỉnh, đem tự thân tươi sống luyện thành hoạt thi quái vật. Nàng nhớ tới thiết khung bành trướng biến hình kinh khủng bộ dáng, lông mày cao lại, hôm nay nếu không phải Vân Hạo có huyết sắt đan tăng cao tu vi, lại có địa sát âm hỏa cùng tụ linh minh văn tương trợ, sợ là chúng ta ba người đều phải giải khai áp chế phong ấn, mới có thể đem này ma đầu trấn áp. Một bên Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng nguyên lai tưởng rằng ba vị này chính đạo thiên kiêu đã là toàn lực ra tay, không nghĩ tới bọn hắn lại vẫn áp chế tu vi. Kia ba người bọn họ bị phong ấn lực lượng đến tuột cùng cường đại cỡ nào? Mà Vân Hạo tại luyện khí cảnh liền có thể cùng tiếp cận trúc cơ trung kỳ cường địch chống lại, tiềm lực của hắn lại nên kinh khủng tới loại tình trạng nào? Miêu Yên Chi trong lòng có chút đắng chát, nàng mặc dù tại đại tế ti trợ giúp dưới bước vào tu tiên chi đạo, tu vi cũng đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng, thậm chí là 9 tầng đỉnh phong, nhưng nàng biết pháp thuật quá ít, cũng bèn bèn dựa vào là trong tay truyền thừa xương địch đi ảnh hưởng địch tâm thần của người ta. Có thể đối mặt thiết khung tên ma đầu này thời điểm, trong tay nàng xương địch dường như cũng đã mất đi tác dụng. Hoàng Man Tử từ đằng xa lung la lung lay bò đi tới, nghe được anh tiên ba người nói chuyện, gãi đầu, mặc dù nghe không hiểu mấy người đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Vân Hạo không có việc gì, hắn nhếch miệng cười, ta liền nói điện hạ lợi hại. Quái vật kia lại hùng, còn không phải bị thiếu chủ đánh nổ. Thanh Phong ngồi xổm ở hắn đầu vai, chi chi kêu phụ họa, gơ móng đuốt nhỏ mô phỏng Vân Hạo vung đao bộ dáng. Lời này gây anh tiên ba người ghé mắt, lộ ra mỉm cười. Hoàng Man Tử cái này to con, thật đúng là có thể đánh, bị thiết khung đánh bay ra ngoài, thế mà không có chuyện. Thể chất đặc thù, quả thực khó được. Không gian dưới đất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có Vân Hạo vận công lúc phát ra nhỏ bé khí lưu âm thanh. Mấy người canh giữ ở Vân Hạo bên người hộ pháp, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Mà tòa kia lóe ra phủ văn kim quang đại điện, vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng ở phía xa, dường như đang đợi những này khách không mời mà đến, để lộ nó càng sâu tầng bí mật. Chương 271, trúc cơ chi nạn, tầm bảo thử nhận chủ. Chương 271, trúc cơ chi nạn, tầm bảo thử nhận chủ. Vân Hạo duy trì ngồi xếp bằng tư thế, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không màu vàng kim nhạt bừng sáng, tựa như một tôn cổ lão pho tượng. Nhoáng một cái sau 3 ngày, lông mi của hắn chưa từng rung động mảy may, trên thân ngẫu nhiên đắp lên lục lạc nhũ thạch giọt nước, nhỏ xuống mang theo. Miêu Yên Chi dựa nghiêng ở che kín rêu xanh vách đá bên cạnh, xương địch nằm ngang ở đầu gối, dưới mũ rộng vành ánh mắt từ đầu đến cuối cảnh giác quét mắt bốn phía. Hoàng Man Tử ôm Lang Nha Đồng ngồi chồm hổm ở, thỉnh thoảng bẻ một khối lương khô nhét vào trong miệng, mắt to lại một khắc cũng không rời đi Vân Hạo. Lưu Nguyệt thì cầm trong tay nhuyễn tiền, tại ba trượng phạm vi bên trong đi qua đi lại, quần áo theo động tác của nàng trong bóng đêm vạch ra nhỏ vụ bí tích. Chỉ có hầu tử Thanh Phong sớm đã mất tung ảnh, chỉ để lại đầy đất xốc xếp trào ấn, ghi chép nó trước khi rời đi vui chơi. Nơi xa, Huyền Cơ Tử, vị Lạc Dương cùng anh tiên ba người đang vây quanh tòa kia lơ lửng phù văn đại điện, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng suy tư. Huyền Cơ Tử hạnh hoàng kỳ phiên trước người bay phất phới, mặt cờ phù văn cùng đại điện mặt ngoài cấm chế sinh ra cộng minh, phát ra nhỏ xíu bù bù. Vị Lạc Dương mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, băng linh lực màu xanh lam tại mặt đất phát họa ra phức tạp trận đồ. Anh tiên thì nhắm mắt ngưng thần, hai tay ở trước ngực kết xuất kỳ dị pháp ấn, ý đồ cùng cấm chế sinh ra một loại nào đó khai thông. Cấm chế này nhìn như không thể phá vỡ, kỳ thực ẩn giấu quy tích. Huyền Cơ Tử đống nhiên mở miệng, đầu ngón tay điểm hướng đại điện góc đông nam. Các ngươi nhìn, nơi đây phủ văn lưu chuyển quy tích, cùng thiên cơ bí lục bên trong ghi lại khốn long trận cực kỳ tương tự. Vị Lạc Dương nhíu mày, kia theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào phá giải? Anh tiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, cưỡng ép phá trận tất nhiên dẫn phát cấm chế phản vệ, cần tìm tới quy tắc vận chuyển, lấy nu thắng cường mới là thượng sách. Ba người tiếng thảo luận dần dần đi xa, mà Vân Hạo ý thức đang đắm chìm tại thể nội sôi trào mãnh liệt dược lực bên trong. Nhỏ tạo hóa đan lực lượng như là một đầu kim sắt sông lớn, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh không thôi. Những cái kia tại cùng thiết khung chiến đấu bên trong bị hao tổn gân mạch, tại dược lực tẩm bổ hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Huyết sắt đan lưu lại ngang ngược khí tức, cũng bị từng cái tinh hóa. Đến lúc cuối cùng một tia đau sót bị vớt bằng, Vân Hạo cảm nhận được trạng thái của mình đã khôi phục lại trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nhỏ tạo hóa đan dược lực tại vùng đan điền hóa thành một đoàn lưu chuyển kim mang, như là một quả mới sinh mặt trời, đem từng tia từng sợi tinh khiết linh lực rót vào kinh mạch của hắn. Mỗi một đầu bị hao tổn gân mạch đều tại dược lực cọ rửa phát xuống ra nhỏ xíu rung động, những cái kia bởi vì huyết sắt đan lưu lại ám thương, giờ phút này đang bị ôn hòa lực lượng lặng yên chữa trị. Vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến linh lực dọc theo kỳ kinh bát mạch tuần hoàn qua lại. Theo hô hấp thổ nạp, kim mang theo kinh mạch đi khắp, chỗ đến, ngăn chặn khí huyệt bị từng cái xung mở, tựa như khô cạn đường sông một lần nữa nên đón mãnh liệt dòng nước. Vân Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình ngay tại trải qua một trận thay da đổi thịt giống như thủy biến, ngũ tạng lục phủ bị linh lực tẩm bổ đến càng thêm cứng cỏi, dưới da thịt xương cốt cũng tại dược lực thấm vào bên trong phát ra nhỏ xíu giòn vang. Cấp độ sâu trong tu luyện, Vân Hạo ý thức càng thêm thanh minh. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, như là sáng chói tinh hà ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Hắn muốn một lần hành động hấp thu luyện hóa tiểu học toàn cấp tạo hóa đan dược lực sau, xung kích trúc cơ cảnh giới. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, nhưng tu vi cũng đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn. Trúc cơ cánh cửa vẫn như cũ vắt ngang ở trước mắt. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực dẫn đạo dược lực xung kích cảnh giới hàng rào, nhưng thủy chung không cách nào xé mở tầng kia thật mỏng bình chướng. Đến lúc cuối cùng một tia dược lực bị hấp thu hầu như không còn, Vân Hạo không thể không tiếp nhận hiện thực, tu vi của hắn dừng lại tại luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn. Trúc cơ đại quan giống như là lấp kín nặng nề cửa thành, mặc dù đứng ở cửa ra vào, nhưng lại không cách nào mở cửa lớn ra. Mang theo một tia tiếc nuối, Vân Hạo ý thức chìm vào bảo bình không gian. Tu luyện có một kết thúc, ý thức chìm vào bảo bình không gian. Kim Sát Thử Vương đang ghé vào không gian linh điền một góc, cái đuôi không có thử một cái tạo động lấy mặt nước. Phát giác được Vân Hạo ý thức tiến vào, Tiểu Kim bỗng nhiên ngẩng đầu, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia cảnh giác. Vân Hạo ý thức vừa mới chìm vào bảo bình không gian, liền tại linh điền phía trên ngưng tụ ra một đạo nửa trong suốt cái bóng. Chân thân mặc dù không có bảo, nhưng ý thức ở chỗ này có thể ngưng tụ ra hình thái. Kim Sát Thử Vương quanh thân lông tóc nổ lên như cương trầm, cặp kia hiện ra kim quang dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nghiên xúc. Vân Hạo ý thức ngưng tụ cái bóng trầm thấp chửi mắng, ngón tay chỉ hướng Thử Vương, ở chỗ này ta mới là không gian chủ nhân. Ngươi như còn không biết tốt xấu, có tin ta hay không đưa ngươi trấn áp tại tụ linh minh văn phía dưới. Hắn cố ý điều động thức hải bên trong minh văn hư ảnh, không gian bên trong lập tức nổi lên kim sắc gợn sóng. Thử Vương toàn thân cứng đờ, nguyên bản nổ lên lông tóc trong nháy mắt phục tùng, to mọng thân thể bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi bất an quét lấy mặt đất. Ngay tại Vân Hạo chuẩn bị tiếp tục uy hiếp lúc, một cái khàn khàn lại thanh âm giản mua bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên, "Đừng, đừng động thủ. Ta có thể thần phục ngươi, nhưng ngươi cũng phải ưng thuận với ta một sự kiện. Chỉ cần ngươi bằng lòng lão phu nhận ngươi làm chủ nhân liền có thể, còn có thể vì ngươi tìm kiếm nơi đây bảo vật." Vân Hạo nhíu mày, ý thức cái bóng ôm cánh tay mà đứng, "A, nói một chút, ngươi không thể bức bách lão phu làm chuyện không muốn làm." Thử Vương thanh âm mang theo rõ ràng cảnh giác, càng không thể nhường lão phu đi những cái kia cựu tử nhất sinh địa phương nguy hiểm. Tâm bảo có thể, nhưng bán mạng không được. Lời này chọc cho Vân Hạo suýt nữa phá công, cái bóng khỏe miệng giơ lên một vệt ý cười, không nghĩ tới ngươi con chuột này vẫn rất tiết mệnh. Bất quá thân ngươi cư tầm bảo thử huyết mạch, đến tuột cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là đang hư trương thanh thế. Đương nhiên là thật. Thử Vương gấp đến độ trên mặt đất thẳng dậm chân, tuy nói phạm vi có hạn, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm thiên tài địa bảo, lão phu khẽ ngửi một cái chuẩn. Nó dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên lịnh mặt lên, chỉ cần che chở ta an nguy, nói không chừng ngày nào ta còn có thể tiến hóa thành chân chính tầm bảo thử, đến lúc đó, đi, ta bằng lòng ngươi. Vân Hạo cắt ngang nó, đi theo ta, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu, ta không chỉ có thể bảo đảm ngươi an toàn, còn có biện pháp giúp ngươi tăng lên huyết mạch, nếu không. Hắn cố ý đem trên bầu trời địa sát ấm hỏa khí tức tiết lộ một kia, không gian bên trong lập tức nổi lên u lam bừng sáng. Thử Vương con ngươi đột nhiên co bảo, vậy ta nhận ngươi làm chủ nhân. Bất quá trước đó nó con ngươi màu vàng nóng quay tròn loạn chuyển, đầy đặn móng vuốt chỉ hướng sóng gợn lằn tăn hồ nước, lão phu muốn uống chỗ đó nước. Chỉ cần để cho ta uống một ngụm, lập tức cùng ngươi ký kết thần hồn khế ước. Vân Hạo sững sờ, ánh mắt đảo qua hồ nước, chính ngươi đi uống chính là, chẳng lẽ lại còn sợ phòng lấy? Nào có đơn giản như vậy. Thử Vương tức giận đến sợi râu loạn chiến, mỗi lần tới gần bên hồ, liền có một đạo vô hình bình chướng đem ta bắn ra. Ngươi nếu là không gian chủ nhân, chỉ có ngươi có thể để cho ta đi qua. Nó nói, con ủy khuất dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt đất. Nhìn xem Thử Vương rất sống động bộ dáng, Vân Hạo bật cười. Cũng kịp phản ứng, bảo bình không gian tiến đến sinh linh, đều là ngoại lai chi vật, là không động được bảo bình không gian tất cả. Chỉ có chính mình cái chủ nhân này đồng ý mới được. Cẩn thận cảm thụ mới phát hiện, hồ nước bị một đạo vô hình cấm chế bình chướng bao phủ, có thể là Thử Vương sau khi đi vào, bảo bình không gian tự chủ một loại phòng ngự. Liên nói rằng, "Tốt, ta đồng ý ngươi đi uống hồ nước nước." Vừa dứt lời, trung quanh hồ cấm chế lặng yên tiêu tán. "Ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân." Thử Vương ý thức kiên định truyền đến. Vừa dứt lời, nó quanh thân kim quang đại thịnh, một đạo kim sắc quang mang theo nó cái trán bắn ra, dung nhập Vân Hạo trong ý thức. Giờ phút này, Vân Hạo phát hiện cùng Thử Vương ở giữa dường như thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu kim hỉ nộ ai ố chủ nhân, ta có thể đi uống nước đi. Nhìn thấy hồ nước cấm chế biến mất, lúc này liền giao ra thần hồn của mình ấn ký, không chút do dự. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi Vân Hạo. Vân Hạo nói, đi thôi. Thử Vương đến đáp ứng, siêu vọt ra ngoài, thân thể trên đồng cỏ lăn hai vòng, một đầu đâm vào nước hồ mánh rót lên, tóe lên bọt nước đưa nó sợi râu đều làm ướt. Chậm một chút uống, không có người dành với ngươi. Vân Hạo cười lắc đầu, nhìn xem Thử Vương thỏa mãn ở một cái, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác. Hắn biết, từ giờ khắc này, cái này thần bí bảo bình không gian lại nhiều thêm một vị đặc biệt cư dân. Lao Kim uống xong nước, ngồi phịch ở bên hồ giống một đoàn vàng lóng ánh mao cầu, cái bụng theo hô hấp có tiết tấu chập trùng. Vân Hạo lúc này mới phát hiện, nó nguyên bản lập lòe bộ lông màu vàng nóng giờ phút này càng thêm nồng đậm, mơ hồ lưu chuyển lên tơ lụa giống như con trạch, ngay cả cái chán như ẩn như hiện tầm bảo thử huyết mạch đường vân cũng so trước đó rõ ràng mấy phần. Trên mặt hồ lưu lại gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư, phản chiếu ra lão kim hài lòng bộ dáng, nhường Vân Hạo không khỏi cảm thán, cái này bảo bình không gian bên trong nước hồ, quả nhiên ẩn chứa kinh người huyền bí. Quả nhiên là thần thủy a, chủ nhân về sau có thể mỗi ngày nhường lão phu uống một lần hồ nước nước. Lão kim dùng lông xù móng đuôi xoa tròn vo cái bụng, cái đuôi tại sau lưng vui sướng vung dậy, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vân Hạo hai tay ôm ngực, ra vẻ không vui hừ một tiếng, ngươi một cái nho nhỏ chuột, ở trước mặt ta xưng lão phu. Lão kim lại không chút gì yếu thế, to mọng thân thể khẽ đảo, chồng vó lộ ra tuyết trắng cái bụng, lão phu đã sống 500 tuổi, dựa theo nhân loại các ngươi thọ nguyên cùng lễ tiết tính, xưng một tiếng lão phu cũng không quá đáng à. Nó lúc nói chuyện sợi râu nô lên lão cao, bộ kia đương nhiên bộ dáng, hiển nhiên như cái cậy già lên mặt ngoan đồng. Ngươi sống 500 tuổi. Vân Hạo nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại trong sự nhận thức của hắn, bình thường yêu linh thú năng sống qua 100 tuổi đã là không dễ, cái này nhìn như tham ăn giàu hoạt tử vương, lại có như thế tháng năm dài đằng đẵng. Lão kim suýt một tiếng, dùng móng vuốt vô vô mặt đất, cái này có cái gì kinh ngạc, lão phu là yêu linh thú, mở ra linh chi sau, đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, có thể tự phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh khí. Nó đột nhiên thở dài, mập phì gương mặt vo thành một nắm, chỉ có điều nơi đây linh khí mỏng manh, nếu không lão phu ta đã sớm tiến hóa thành chân chính tầm bảo thử. Vân Hạo nhếch miệng lên một vẻ ý cười, đưa tay gõ gõ lão kim đầu, về sau ngươi liền gọi lão kim, không cho phép ở trước mặt ta xưng lão phu. Lão kim liền lão kim a, xưng hô mà thôi không quan trọng. Lão kim không hề lo lắng trở mình, run lên lông tóc bên trên giọt nước, con mắt vàng kim bỗng nhiên phát sáng lên, bất quá chủ nhân, ngươi nếu là mỗi ngày để cho ta uống nước hồ. Nó cố ý kéo dài ngữ điệu, móng vuốt nhỏ ở trước ngực trà sát, ta cam đoan, về sau tầm bảo thời điểm cái mũi so chó còn linh. Vớt lắm mồm. Vân Hạo cười mắng một tiếng, vẻ mặt lại nghiêm túc, nơi đây là cái tình huống như thế nào? Ngươi biết nhiều ít, tinh tế cùng ta nói tới. Trực giác nói cho hắn biết, lão kim có lẽ biết được rất nhiều liên quan tới vu tộc tế lăng bí mật. Chương 272, cựu sử linh xu là mấu chốt. Chương 272, cựu sử linh xu là mấu chốt. Vân Hạo ý thức thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão kim. Tại bảo bình không gian ánh sáng dịu dịu choáng hạ, thử vương trên thân vàng óng ánh lông tóc hiện ra ôn nhuận quang trạch, cặp kia tròn căng ánh mắt lại giống cất giấu vô số bí mật đậm sâu. Hắn biết rõ, trước mắt cái này sống 500 năm yêu linh thú, có lẽ là giải khai tế lăng bí ẩn mấu chốt. Lão kim dùng móng vuốt nhỏ làm như có thật vuốt ve sợi râu, to mọng thân thể lung lay, mới chậm rãi mở miệng, nơi đây cổ lão lâu dài, ngươi để cho ta nói đến lịch thật đúng là dạng không rõ ràng. Nó dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, lão phu ta từ khi sinh ra ý thức ngay ở chỗ này, cũng không có từng đi ra ngoài, 500 năm đến, ra ra vào vào người cũng không ít, có vung lấy đại đao vũ phu, cũng có ngự kiếm phi hành tu sĩ. Có ít người phơi thây nơi đây, thành đàn chuột khẩu phần lương thực, có ít người cũng là được chút vụn vặt bà bối, đều là chút phế liệu. Nó bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, sợi râu theo tiếng cười run run, bất quá bọn hắn đều như thế, ai cũng không thể bước vào chân chính cấm chế đại điện nửa bước. Vân Hạo ý thức thể nhíu mày, truy vấn, ngươi cùng những cái kia đàn chuột đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Thật chẳng lẽ là phụng mệnh thủ hộ nơi này? Không kém bao nhiêu đâu. Lão kim đầy đặn móng vuốt vô vô mặt đất, từ lúc ta huyết mạch thức tỉnh, trong đầu liền có thêm chút cổ quái tin tức, sứ mệnh của ta chính là bảo vệ tốt chỗ này, nói xác thực, là bảo vệ tốt tòa kia cấm chế đại điện. Nó liếc mắt nơi xa, dường như có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy tòa kia thần bí đại điện, bất quá nói thật, việc này dễ dàng rất. Kia cấm chế bá đạo, mấy trăm năm qua, còn không người có thể thăm dò rõ ràng nó môn đạo, chớ nói chi là phá bỡ. Cấm chế trong đại điện đến cùng cất giấu cái gì? Vân Hạo thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, ta nghe nói nơi này có hoàng tuyển dẫn, còn có vu tộc truyền thừa, là thật là giả? Lão kim lô hai bỗng nhiên dựng lên, tròn ánh mắt quay tròn loạn chuyển, móng vuốt nhỏ ở trước ngực xoa đến xoa đi, cái này sao? Khả năng có a. Lão phu không tiến vào qua, thật không biết. Thanh âm của nó rõ ràng lực lượng không đủ, cái đuôi bất an vung đẩy lấy, đem trên mặt đất đá vụn quét đến xoạt rung động. Vân Hạo nhìn chằm chằm lão kim mất tự nhiên bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, không có lập tức vạch trần, mà là lời nói xoay chuyển, liên quan tới bên ngoài tòa kia cung điện màu vàng nóng cấm chế, ngươi làm thật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cố ý đem ý thức thể trung quanh tụ linh minh văn hư ảnh hiện ra, phù văn màu vàng lưu chuyển ở giữa, không gian bên trong nổi lên trận trận uy áp. Lão kim bị cố uy áp này làm cho lui lại nửa bước, mập phì gương mặt đỏ bừng lên, đừng, đừng động thủ. Lão phu xác thực biết một chút manh mối, có thể kia cấm chế phức tạp thật sự, coi như nói, các ngươi cũng chưa chắc có thể phá giải. Nó thấy Vân Hạo không có thu hồi uy áp ý tứ, đành phải giúp cụp lấy lô hai tiếp tục nói, kia cấm chế là vu tộc cổ trận, cần tập hợp đủ 9 đạo linh xu khả năng giải khai. Đến mức cái này linh xu là cái gì, giấu ở nơi nào, lão phu cũng chỉ biết chút ít nghe đồn. Tin đồn gì? Vân Hạo truy vấn. Lão kim nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng, linh xu là 9 kiện vu tộc thánh vật, hoặc là nói, linh xu là 9 đạo đặc biệt phù văn, đến tại tế lăng các nơi tìm kiếm. Ta giải rác truyền thừa trong trí nhớ, có ghi chép nói linh xu là 9 loại đặc thù lực lượng, muốn từ 9 vị mệnh định người đồng thời rót vào khả năng kích hoạt. Nó nói, đông nhiên xích lại gần Vân Hạo, thần thần bí bí nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này tế lăng bên trong cất giấu bí mật, xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Vân Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại nghĩ tới trước đó cùng Thiết Khung chiến đấu, không khỏi hỏi, vậy ngươi vì sao không ngăn cản Thiết Khung? Hắn nhưng là người trong ma đạo. Hừ. Lão kim đông nhiên tức giận dậm chân, tên kia một thân thi khí, tiếp cận xông đến lão phu đầu đau. Lại nói, hắn liền cấm chế bên cạnh đều sợ không tới, ta đáng giá ra tay sao? Nó càng nói càng kích động, cũng là ngươi, chủ nhân, ngươi khí tức trên thân rất đặc biệt, còn có địa sắt nhóm lửa ngươi thế mà hấp thu, tăng thêm ngưng tụ thần bí kim sắc minh văn. nói không chừng thật có thể giải khai cấm chế. Vân Hạo trong lòng hơi động, xem ra chính mình tụ linh minh văn tại lão kim trong mắt cũng là bí ẩn, quyết định tạm thời không lộ ra nhiều bí mật hơn, mà chỉ nói, đã ngươi biết nhiều như vậy, về sau liền theo ta thật tốt làm việc, chờ ra khỏi nơi này, ta không chỉ có để ngươi hàng ngày uống nước hồ, còn dẫn ngươi đi linh khí dư thừa địa phương. Lão kim nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đụng lên đến, dùng đầu cọ sát Vân Hạo ý thức thể, kia quyết định. Chủ nhân yên tâm, về sau có ta lão kim tại, tầm bảo, dò đường đều bao tại trên người ta. Bất quá thanh âm của nó đống nhiên biến định nọt, có thể hay không hiện tại liền cho ta lại đến điểm nước hồ. Vừa rồi uống đến quá mau, còn không có đếm ra mùi vị đến nhìn xem lão kim tham ăn bộ dáng, Vân Hạo không khỏi mỉm cười. Tâm niệm vừa động, bên hồ lập tức nổi lên gợn sóng, một dòng nước chậm rãi bay tới lão kim trước mặt. Vân Hạo ý thức tại bảo bình không gian cùng lão kim lại tiến hành một phen xâm nhập trò chuyện, hắn đem chủ đề chuyển hướng tế lăng bên ngoài mặt đất khu vực, ý đồ từ vị này địa đầu xà trong miệng đào ra càng nhiều tình báo. Lão kim đang nằm bên bờ hồ, dùng móng đuốt chậm rãi cắt tỉa lông tóc, nghe vậy ngẩng đầu, con mắt vàng kim bên trong hiện lên một tia khinh miệt, trên mặt đất có thể có vật gì tốt? Những cái được gọi là thiên tài địa bảo, sớm bị lúc trước thám hiểm giả lấy ánh sáng, chân chính bảo bối đều giấu ở tòa kia cấm chế trong đại điện. Nó dừng một chút, to mọng thân thể trở mình, cái bụng hướng lên trên lộ ra tuyết trắng lông tơ, bất quá, dưới mặt đất một chút thiên điện, mộ thất bên trong cũng là tán lạc chút vụn vật đồ chơi. Nhưng nói thật, những vật kia tại cấm chế đại điện bảo vật trước mặt, chính là chút đồng nát sắt vụn, chờ chủ nhân ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức nhường đàn chuột đi vơ vét. Lão kim vũ bộ ngực cam đoan, cái đuôi đắc ý trên không trung lúc gần lúc hiện. Lần này trả lời để Vân Hạo có chút hài lòng. Hắn căn dặn lão kim đợi một chút sẽ thả nó ra ngoài, đến lúc đó phát động đàn chuột, mật thiết chú ý trong không gian bên ngoài động tĩnh, nếu có dị thường lập tức thông qua ý thức liên hệ. Sau đó, ý thức của hắn chậm rãi rời khỏi bảo bình không gian, lông mi rung động ở giữa, rốt cục mở hai mắt ra. Miêu Yên Chi một mực canh giữ ở cách đó không xa, trong tay xương địch dựa nghiêng ở đầu gối. Phát giác được Vân Hạo thức tỉnh, nàng lập tức đứng dậy, dưới mũ rộng vành ánh mắt tràn đầy lo lắng, điện hạ ngài thường thế như thế nào? Thanh âm mềm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Vân Hạo chống lên thân thể, lộ ra một cái trấn an mỉm cười, ta không sao, không chỉ tu phục thương thế, còn nhường tu vi của ta vững chắc tại luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn. Cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, mặc dù xung kích trúc cơ thất bại có chút tiếc nuối, nhưng thực lực tăng lên vẫn nhường niềm tin của hắn tăng gấp bội. Điện hạ, hắc hắc, ta một mực thủ hộ lấy ngài. Hoàng Man Tử xài bước đi qua đến, đen nhánh trên mặt chất đầy nụ cười thật thà, lang nha bổng thủy ý gánh tại trên vai, phát ra chiếu nặng kim loại tiếng va chạm. Vân Hạo cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, mọi giờ tốt. Ngươi cùng Thiết Khung một trận chiến bị thương, hiện tại cũng tốt. Nhớ tới Hoàng Man Tử ngạnh kháng Thiết Khung công kích cảnh tượng, Vân Hạo vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này to con năng lực khôi phục quả thực kinh người. Ta không có việc gì. Đại tế ti cho ta thuốc chữa thương, ta còn uống điện hạ ban thưởng hầu nhi tiểu, hiện tại toàn thân đều là sức lực. Hoàng Man Tử hưng phấn nắm chặt nắm đấm, tại trên lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, lộ ra được chính mình cường kiện thể phách. Vân Hạo không thấy được hầu tử Thanh Phong bóng dáng, Thanh Phong đâu? Hầu tử không chịu ngồi yên, chạy tới đại điện bên kia vui chơi. Hoàng Man Tử gãi đầu một cái, bất quá ta nhìn thấy, nó cơ linh thật sự, sẽ không gặp rắc rối. Miêu Yên Chi nhẹ nhàng đánh một chút xương địch, nói bổ sung, điện hạ, Lưu Nguyệt cô nương dựa theo đại tế ti phân phó, cũng một mực thủ tại chỗ này. Đại tế ti, vị Lạc Dương cùng Huyền Cơ tử bọn hắn đi thăm dò nhìn đại điện cấm chế, đã đi một hồi lâu. Vân Hạo lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa Lưu Nguyệt quay lưng với mình đứng thẳng, một bộ váy tại mở tối hoàn cảnh bên trong phá lệ bắt mắt. Hắn đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo, chậm rãi đi tới, Lưu Nguyệt cô nương vất vả. Lưu Nguyệt nghe được thanh âm, có chút nghiêng đầu, ngữ khí lại mang theo vài phần lệnh ý, không cần cảm ơn ta, ta là phụ nhà ta thánh nữ chi mệnh lưu tại nơi này hộ pháp. Thái tử điện hạ muốn ta, liền đi cảm ơn ta nhà thánh nữ, về sau có thể đừng hơi một tí nghe người ta mê hoặc, hoài nghi ta nhà thánh nữ. Trong lời nói mang theo rõ ràng chỉ trích, chữ câu đều tại gõ Vân Hạo trước đó hoài nghi. Vân Hạo gượng cười, thành khẩn nói rằng, là ta sai rồi, trước đó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử, mong rằng Lưu Nguyệt cô nương thông cảm nhiều hơn. Trước đó hoài nghi của mình không chỉ có đả thương anh tiên tâm, cũng làm cho Lưu Nguyệt đối với hắn có chút bất mãn. Lưu Nguyệt gặp hắn thái độ thành khẩn, ngựa khí thoáng hòa hoãn, "Vân Hạo, ta cho ngươi biết, vị Lạc Dương cùng Huyền Cơ tử cùng nhà ta thánh nữ ở giữa ân oán rắc rối phức tạp, không phải một hai câu có thể nói rõ. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều có thể tin tưởng ta nhà thánh nữ, nàng cùng mẫu thân ngươi cùng thế hệ, bàn luận bối phận ngươi nên gọi nàng tiểu gì, sao lại hại ngươi? Cũng là hai người kia, một cái là phụ sinh điện ngôi sao tai họa, một cái là thiên cơ các tính toán quỷ, đều không phải là đèn đã cạn dầu." Ngươi không cần thiết cùng bọn hắn đi được quá gần. Vân Hạo nghiêm túc gật đầu, đa tạ cô nương nhắc nhở, ta nhớ kỹ, tiếp xuống, ta chắc chắn kiên định đứng tại đại tế ti bên này. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại cái này tràn ngập tính toán tu hành thế giới, có thể có người đáng giá tín nhiệm đúng là không dễ. Lưu Nguyệt lúc này mới hài lòng gật đầu, quần áo tung bay ở giữa xoay người lại, đi thôi, chúng ta đi tìm thánh nữ các nàng đang nghiên cứu phá giải cấm chế phương pháp, nói không chừng có phát hiện mới. Bốn người hướng phía cấm chế đại điện phương hướng đi đến. Âm thầm Vân Hạo trong lòng hơi động đem thử vương lão kim phong ra, bàn giao nó khống chế đàn chuột đi dò xét, nhìn xem nơi này còn có hay không những người khác, cũng đừng lại khiến người ta lợi dụng sơ hở. Ven đường, Vân Hạo đem từ lão kim nơi đó được đến tin tức trong đầu lặp đi lặp lại trải bớt. Cựu sử linh su chi địa, thần bí vu tộc cấm chế, đại điện bên trong bảo vật. Mỗi một cái manh mối đều tràn ngập dụ hoặc, cũng ẩn giấu nguy cơ. Chuyển qua một chỗ ngặt, xa xa liền có thể nhìn thấy vị Lạc Dương, Huyền Cơ tử cùng anh tiên ba người thân ảnh. Vị Lạc Dương đang cơ linh kiếm, vẽ ra trên không trung từng đạo màu băng lam quang ngân. Huyền Cơ Tử thì cầm trong tay Hạnh Hoàng Kỳ Phiên, mặt cờ phù văn cùng đại điện cấm chế sinh ra cộng minh, phát ra ong ong nhẹ vang lên. Anh tiên đứng ở giữa hai người, quanh thân quanh quẩn lấy thất thải quang choáng, hai tay kết ấn, dường như tại cảm ứng đến cấm chế lực lượng. Đại tế ti, chúng ta tới. Vân Hạo tăng tốc bước chân, hướng phía ba người đi đến. Chương 273, chúc cơ mấu chốt chương 273, chúc cơ mấu chốt ảnh tiên áo trắng tại cấm chế đại điện lưu chuyển ánh sáng nhạt bên trong nhẹ nhàng phiêu động, nàng hướng phía Vân Hạo khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ như không hề bận tâm. Chỉ có nhìn về phía Vân Hạo lúc, cặp kia thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nàng bén nhạy cảm giác được, Vân Hạo khí tức trên thân so với trước đó càng thêm trầm ổn nội liễm, luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn tu vi mặc dù chưa đạt chúc cơ, nhưng đã cùng tu sĩ đồng bậc siêu quần bạt tụy. Vị Lạc Dương thì đạp trên bước chân nhẹ nhàng phiêu nhiên mà tới, hỏa hồng váy như nở rộ hoa hồng, nàng đại đại liệt liệt tiến đến Vân Hạo trước mặt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy ý cười, "Vân đệ đệ không tệ a, luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, kém một chút liền chúc cơ." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, dường như mang theo thiên nhiên thân mật. Huyền Cơ Tử Đông đưa Hạnh Hoàng Kỳ chậm rãi đi tới, một bộ bình chân như bại bộ dáng, vuốt vuốt cũng không tồn tại sợi râu nói, "Chúc mừng Vân đạo hữu tu vi tiến tiến." Ánh mắt của hắn dường như đang dò xét Vân Hạo tu vi biến hóa, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ qua mang. Vân Hạo nhìn qua trước mắt ba người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đi tới thời điểm, Miêu Yên Chi đã từng nói với hắn, trước đó hắn nhập định lúc tu luyện, nghe ba người tựa hồ là áp chế phong ấn tu vi. Nói cách khác, Huyền Cơ Tử, Anh Tiên cùng vị Lạc Dương ba người tu vi là áp chế phong ấn lên, tu vi hiện tại không phải bọn hắn tu vi chân chính cảnh giới. Điểm này nhường Vân Hạo rất giật mình. Dựa theo Miêu Yên Chi lời nói, nàng nghe được ba người ý tứ, nếu là mở ra phong ấn, ba người bất kỳ người nào đều có thể trở tay chấn áp thiết hung. Chỉ là không biết rõ vì cái gì không có giải phong áp chế tu vi. Nghĩ đến là có ẩn tình khác ca. Vân Hạo khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối nhìn về phía Anh Tiên nói, may mắn có một chút xíu tăng lên, đáng tiếc cuối cùng không có đột phá tới chút cơ cảnh. Tại cùng thiết khung sinh tử chi chiến bên trong, hắn đem hết toàn lực, lại mượn nhờ nhỏ tạo hóa đan dược lực, lại như cũng chưa thể vượt qua cái kia đạo nhìn như gần trong gang tấc cánh cửa. Anh Tiên lặng lặng mà nhìn xem Vân Hạo, thanh lanh thanh âm phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, chút cơ đại quan không có dễ dàng như vậy đột phá, mong muốn chút cơ, ngươi được hiểu cái gì là chút cơ cảnh, có cái gì đặc điểm, tu luyện thế nào chờ một chút, những này ngươi biết không? Lời của nàng mặc dù bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyền uy, giống như là một vị hướng dẫn từng bước sư trưởng, tại dẫn đạo mê mang đệ tử. Vân Hạo nghe vậy sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Tại trong sự nhận thức của hắn, chúc cơ bất quá là góp nhặt đầy đủ linh khí, xông phá tu vi hàng rào. Giờ phút này nghe anh tiên lời nói, mới giật mình ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Hắn đội vàng chắp tay, vẻ mặt cung kính, ta không biết rõ, còn mời đại tế ti chỉ điểm. Vị Lạc Dương thấy thế, lập tức không cam lòng yếu thế tiến lên trước, cười duyên nói, Vân đệ, muốn hiểu chúc cơ, hỏi tỷ tỷ ta à? Tỷ tỷ ta cho ngươi biết ta. Động tác của nàng thân mật tự nhiên, lại để cho Vân Hạo trong lòng còi báo động đại tác. Nhớ tới trước đó vị Lạc Dương vì lợi ích không từ thủ đoạn bộ dáng, lại so sánh anh tiên đối với mình chân tâm trong non, hắn không để lại dấu vết rút về cánh tay. Vân Hạo duy trì lễ phép mỉm cười, ngựa khí lại lộ ra xa cách, đa tạ Lạc Dương cô nương, ta nghe đại tế ti cũng giống vậy, cũng không nhọc đến tiền. Hắn biết rõ, vị Lạc Dương đột nhiên nhiệt tình cũng không phải là chân tâm tương trợ, bất quá là thấy mình cùng anh tiên thân cận, mong muốn chặn ngang một cước mà thôi. Vị Lạc Dương nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nàng mày liêu dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ bừng, "Tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, cô nãi nãi ta chủ động cho ngươi truyền đạo giải thích nghi hoặc còn không vui, có biết hay không có bao nhiêu người cầu cô nãi nãi chỉ điểm tu luyện, cô nãi nãi ta đều không hiếm có phản ứng." "Hừ." Nàng dậm chân, hỏa hồng váy tung bay như nộ diễm, trong mắt tràn đầy thẹn quá thành giận vẻ mặt. Lưu Nguyệt dựa vết đá, trong tay nhuyễn tiên vô ý thức vòng quanh đá vụn, nhìn xem vị Lạc Dương ăn quả đang bộ dáng, khóe môi rốt cục câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Nàng ở trong lòng thầm mắng, "Hồ ly tinh, nhà ta thánh nữ thế nhưng là Vân Hạo tiểu di, bằng ngươi cũng nghĩ thỏ một chân bảo." Ánh mắt tràn đầy đắc ý, âm thầm may mắn Vân Hạo không có bị vị Lạc Dương hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Anh tiên mi phong có chút nhíu lên, quanh thân thất thải quang choáng nổi lên nhỏ bé gợn sóng, thanh lanh thanh âm mang theo cảnh cáo, "Vị Lạc Dương, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, Vân Hạo tu luyện ta tự sẽ chú ý, không cần đến ngươi mù quan tâm." Ánh mắt của nàng như dương, thẳng tắp đâm về vị Lạc Dương, dường như có thể xem thấu đối phương đáy lòng tính toán. Vị Lạc Dương lập tức giơ chân, hỏa hồng váy tung bay như nộ diễm, "Anh tiên, ngươi có ý tứ gì? Vân Hạo cũng không phải nam nhân của ngươi." "Cái gì tiểu di không nhỏ gì, ngươi cũng cùng người ta mẫu thân không biết, vẹn vẹn chỉ là sư phó ngươi xuất từ khương gia, tám cây tử đánh không đến quan hệ." Lại nói, "Các ngươi thái thượng đạo cung tu vô tình nói, sư phó ngươi cũng sẽ không đi quản khương gia sự tình, ta nhìn ngươi chính là muốn lợi dụng Vân Hạo." Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, chữ chữ như lao, đem đấy lòng ghen ghét cùng bất mãn toàn bộ đỡ ra. "Đủ." Vân Hạo tiến lên nửa bước, "Lạc Dương cô đương, ta nói thêm câu nữa, xin ngươi đừng châm ngòi ta cùng đại tế ti quan hệ." Mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vị Lạc Dương ánh mắt, ẩn chứa trong đó kiên định nhường trong lòng mọi người rung động. Vị Lạc Dương sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, "Tiểu tử, ngươi giống ta? Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái thế tục hoàng triều thái tử mà thôi, coi mình là tiên triều thái tử đâu?" Nàng cố ý đem thế tục hai chữ cắn đến cực nặng, lời nói ở giữa ngạo mạn như là thực chất, dường như đang giễu cợt Vân Hạo không biết tự lượng sức mình. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, vị Lạc Dương quanh thân linh khí bạo động, ngưng tụ thành băng nhận hư ảnh. Anh tiên trong tay thất thải pháp dây thường không gió mà bay, phát ra nguy hiểm bù bù. Ngay tại hai người sắp động thủ lúc, Huyền Cơ Tử bỗng nhiên lách mình ngăn khuất ở giữa, Hạnh Hoàng Kỳ vung vậy ở giữa, kim quang bốn phía, ai nha nha nha. Hai vị sư muội, Vân đạo hữu đều bất tranh cãi. Không đáng không đáng a. Huyền Cơ Tử thanh âm mang theo vận luật đặc biệt, mang theo một loại nào đó trấn an lòng người lực lượng, chúng ta hữu duyên gặp nhau ở chỗ này, mục đích cuối cùng nhất là tiến vào Vu tộc Tế Lăng đại điện. Hiện tại đầu mối gì cũng không có chứ, các ngươi ở Mỹ lên, không phải rượu a. Ai biết âm thầm còn có hay không những người khác, vạn nhất chúng ta xảy ra nội chiến, để cho người ta chui chỗ trống, chẳng phải là được không bù mất. Lời nói này như là một chậu nước lạnh, tưới tắt đám người lửa giận. Cũng là một bậc thang, kỳ thật anh tiên cùng vị Lạc Dương đều tin tưởng không tới đánh nhau tình trạng. Vị Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đánh xuống ống tay áo, quay người đi đến nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía đám người, bả vai còn tại run nhẹ nhẹ. Anh tiên thu hồi pháp dây thừng, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía vị Lạc Dương ánh mắt lạnh lùng như cũ. Vân Hạo hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong lòng tràn đầy tức giận, chưa hề có người như thế khinh thị hắn. Thế tục hoàng triều lại như thế nào? Luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn tu vi, tại đại ngu thế giới, cũng đủ làm cho không ít người ghé mắt. Vị Lạc Dương trong xương cao ngạo, hoàn toàn chọc giận tới hắn. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này không phải nội chiến thời điểm, liền cưỡng chế bất mãn trong lòng. Huyền Cơ Tử thấy bầu không khí hòa hoãn, đội vàng cười ha hả hòa giải, "Tốt tốt, tất cả mọi người là người một nhà, đừng tổn thương hòa khí." Vân đạo hữu, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang vì cấm chế này giàu gì đâu. Hắn chỉ hướng xa xa cung điện màu vàng nóng, kỳ phiên mặt phù văn cùng cấm chế sinh ra cộng minh, phát ra trận trận bù bù. Anh tiên mắt nhìn Vân Hạo, thanh lanh thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, không nói trước những thứ này, nơi đây cấm chế một lát tìm không ra phá giải đầu mối. Vân Hạo, ta muốn nói với ngươi nói chút cơ cảnh tu luyện trải nghiệm. Nàng thanh âm thanh lãnh mà trầm ổn tiếp tục nói, luyện khí cảnh, bất quá là con đường tu hành điểm xuất phát, cường điệu tại linh khí tích lũy. Mà chút cơ cảnh, thì là tu sĩ chân chính bước vào tu hành đại đạo mấu chốt chuyển hướng. Làm ngươi thể nội đan điền linh khí tràn đầy đến cực hạn sau, liền muốn bắt đầu rèn luyện toàn thân. Cái này rèn luyện cũng không phải là đơn giản linh khí cọ rửa, mà là muốn đem kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một tấc da thịt đều dùng linh khí lặp lại rèn luyện. Dừng một chút tiếp tục, kinh mạch cần như sắt thép cứng cỏi mới có thể tiếp nhận cường đại hơn linh khí xung kích, xương cốt muốn dường như tinh kim giống như cứng rắn, khả năng chống đỡ lấy chút cơ sau lực lượng. Ngũ tạng lục phủ thì cần như là không rảnh mỹ ngọc, nhường linh khí vận chuyển càng thêm thông thuận. Vân Hạo nghe đến mê mẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm anh tiên, trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy rèn luyện quá trình. Hắn biết dựa theo đại tế ti anh tiên giải thích như vậy, chính mình bây giờ mặc dù đạt tới luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, nhưng khoảng cách trúc cơ cần thiết rèn luyện trình độ, đường phải đi còn rất dài. Anh tiên nói, chờ rèn luyện hoàn thành, thể nội linh khí đem tiến một bước tinh thuần, lúc này, đan điền liền sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bốn phía đi khắp chân khí, sẽ trong đan điền ngưng tụ, hóa thành như cây cối căn cơ giống như hình lưới kết cấu. Vùng đan điền linh khí cấp tốc hội tụ, hình thành một chương tinh mịn kim sắc mạng lưới, tấm lưới này chính là trúc cơ căn cơ. Nó sẽ từ đan điền khuyết tán đến toàn thân mỗi một tấc, đem thân thể của ngươi hoàn toàn cải tạo, cái này chính là trúc cơ cảnh. Huyền Cơ Tử ở một bên khẽ gật đầu, nói bổ sung, không sai, trúc cơ cảnh tu sĩ, linh khí vận chuyển điều khiển như cánh tay, thực lực viễn siêu luyện khí cảnh. Hơn nữa, cái lưới này trạng căn cơ một khi hình thành, liền vì ngày sau tu luyện đặt xuống cơ sở vững chắc. Vân Hạo cười khổ nói, có thể nghe đại tế ti lời nói, cái này trúc cơ cần thiết linh khí quá mức khổng lồ, đơn thuần dựa vào tu luyện, không biết muốn tới khi nào khả năng đạt tới yêu cầu. Anh tiên nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nàng minh bạch Vân Hạo đã bắt lấy mấu chốt, ngươi nói không sai, mong muốn làm đến bước này, đơn thuần dựa vào tu luyện, xác thực khó như lên trời. Lúc này, liền cần ngoại lực tương trợ, trúc cơ đan. Thanh âm của nàng có chút dừng lại, trúc cơ đan có thể ở thời khắc mấu chốt là tu sĩ cung cấp đại lượng tinh thuần linh khí, phụ trợ tu sĩ hoàn thành rèn luyện cùng căn cơ ngưng tụ, gia tăng thật lớn trúc cơ sát suất thành công. Vị Lạc Dương ở phía xa hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trúc cơ đan chân quý bực nào, há lại nói có là có. Anh tiên cũng không để ý tới vị Lạc Dương trào phúng, tiếp tục nói, trong tay của ta tuy không trúc cơ đan, nhưng ta biết như thế nào luyện chế. Trúc cơ đan tài liệu chính, cần ngàn năm chú quả, dựa vào thanh ngọc thủy xích dương chi ngàn năm linh chi 10 dư loại chân quý dược liệu, lại lấy chân hỏa luyện chế mới có thể thành đan. Vân Hạo trong mắt giấy lên hy vọng, như thế nói đến, chỉ cần tìm đủ vật liệu, liền có cơ hội luyện chế trúc cơ đan. Anh tiên nhẹ nhàng gật đầu, không sai, nơi đây là Vu tộc Tế Lăng, có lẽ có dấu bộ phận vật liệu, đối đãi chúng ta phá giải cấm chế, tiến vào đại điện, liền cùng nhau tìm kiếm, lại không tốt, cái này một phương tiểu thế giới còn có một số bí cảnh, có thể tìm kiếm luyện chế trúc cơ đan dược liệu, hẳn là có thể tìm tới. Nếu có thể gom góp vật liệu, ta liền muốn biện pháp vì ngươi luyện chế trúc cơ đan. Ánh mắt của nàng kiên định mà ôn hòa, bất quá, luyện chế trúc cơ đan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không chỉ có vật liệu khó tìm, quá trình luyện chế cũng tràn ngập phong hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức, đến lúc đó luyện đan còn cần ngươi ta cùng một chỗ. Vân Hạo trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, làm một lễ thật sâu, đà tạ đại tế ti. Bất luận nhiều khó khăn, ta đều bằng lòng thử một lần. Âm thầm thề, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đột phá trúc cơ cảnh. Huyền Cơ Tử thấy thế, vội vàng cười nói, như thế rất tốt. Chờ Vân đạo hữu trúc cơ thành công, chúng ta tiểu thế giới này, liền lại nhiều thêm một vị đắc lực giúp đỡ. Tại anh tiên giảng giải xuống, mấy người tạm thời quên đi trước đó tranh chấp, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Mà Vân Hạo thì tại trong lòng yên lặng ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ, chờ mong một ngày kia có thể ở trúc cơ đan phụ trợ hạng, chân chính bước vào trúc cơ cảnh. Chương 274, giá trị 1000 linh thạch chứa đựng túi chương 274, giá trị 1000 linh thạch chứa đựng túi trúc cơ cảnh tu luyện đột phá không dễ dàng. Vân Hạo tại nghe xong anh tiên cùng huyền cơ tử giảng thuật sau, cũng hiểu không có thể nóng lòng nhất thời, tốt nhất có trúc cơ đan lại đi đột phá bình cảnh đại quan. Nguyên bản một chút đã luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ cảnh cũng liền cách nhau một đường. Không nghĩ tới, còn kém xa lắm. Tới cảnh giới bây giờ, còn muốn đem thể nội kinh mạch xương cốt tạng phủ chờ một chút tất cả đều rèn luyện một lần, trong đan điền đem chân khí hóa thành kết nối thân thể mỗi một chỗ căn cơ chi võng, linh khí toát lên toàn thân mỗi một tấc, khả năng xung kích trúc cơ cảnh. Liên quan tới trúc cơ cảnh tu luyện, Vân Hạo cũng hỏi lên. Đại tế thi, luyện khí cảnh lấy linh khí tích lũy làm chủ, như vậy nếu là đạt tới trúc cơ cảnh sau, lại có cái gì trọng điểm? Vân Hạo khiêm tốn thỉnh giáo. Anh tiên nói rằng, trúc cơ cảnh trọng yếu nhất là chân khí trong cơ thể tinh tiến, luyện khí cảnh thời điểm, chân khí trong cơ thể là khí trạng thái hình thái, mà trúc cơ cảnh thì là chân khí thể lỏng quá trình, chân khí trong cơ thể là muốn hóa thành thể lỏng quá trình. Đây cũng là cảnh giới lớn tiếp theo kim đan cảnh kéo dài quá trình, bởi vì trúc cơ cảnh chân khí thể lỏng, khả năng ngưng tụ kim đan, thân thể liền giống với là đan lô, lấy tự thân là đan lô, quá trình luyện đan. Đương nhiên những này chỉ là một cái đường hướng tu luyện, ngươi chỉ cần biết liền tốt, không cần đi cân nhắc quá nhiều, tóm lại mỗi một cảnh giới tu luyện đều cùng cảnh giới lớn tiếp theo ở giữa có khắc sâu liên hệ, cũng là vì cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị làm nền đánh căn cơ quá trình, tu luyện không dừng tận, chính là như thế. Luyện khí cảnh trọng điểm là căn cơ chí võng, đem toàn thân đều rèn luyện về sau, chân khí toát lên đầy đủ dưới tình huống, một lần hành động lấy đan điền làm trung tâm, khuyết tán ra hóa thành chân khí chí võng, kết nối thân thể từng tấc một, chính là trúc cơ cảnh. Đương nhiên anh tiên cũng đã nói, một lần thành công khả năng rất nhỏ, cho nên cần phải có trúc cơ đan mới được. Mà trúc cơ cảnh thì là chân khí hóa lỏng quá trình, như đan lô luyện đan, thảo dược hóa lỏng về sau, khả năng ngưng kết thành đan, tu luyện cũng giống như nhau đạo lý. Vân Hạo đem những lời này một mực khắc trong tâm khảm, chỉ cảm thấy chính mình đối với tu hành lý giải lại sâu một tầng. Có lẽ con đường phía trước gian nan, nhưng chỉ cần có phương hướng, có mục tiêu, liền không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đa tạ đại tế ti cùng huyền tiền bối giải thích nghi hoặc. Vân Hạo lần nữa hành lễ, ánh mắt kiên định, ta chắc chắn cố gắng tu luyện, tìm kiếm trúc cơ đan vật liệu, sớm ngày đột phá trúc cơ cảnh. Anh tiên khẽ gật đầu, nhớ kỹ, con đường tu hành không có đường tắt, nhưng chỉ cần ngươi cước đạp thực địa, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt được ước muốn. Vân Hạo nhìn qua anh tiên thanh lãnh lại lộ ra con mắt tân cần, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm. Tại cái này nguy cơ tứ phía Vu tộc Tế Lăng, có thể có như thế không giữ lại chút nào vì chính mình truyền đạo giải thích nghi hoặc tiền bối, quả thật chuyện may mắn. Hắn biết như không người chỉ dẫn, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn thấy chút cơ cảnh cánh cửa. Những cái kia liên quan tới chân khí rèn luyện, kinh mạch tái tạo tu hành bí quyết, nếu không phải anh tiên dốc túi tương thụ, chính mình có lẽ sớm đã tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Miêu Yên Chi an tĩnh đứng tại Vân Hạo sau lưng, dưới mũ rộng vành hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm anh tiên phát họa tu hành đồ ảnh, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức vuốt ve xương địch, đem mỗi một cái mấu chốt yếu điểm đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Nàng dù chưa mở miệng, nhưng Vân Hạo có thể cảm nhận được, cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói nữ tử, giờ phút này đang cũng giống như mình, tham lam hấp thu những này chân quý tu hành tri thức. Huyền cơ tử lung lay trong tay hạnh hoàng kỳ phiên, phù văn tại mặt cờ lấp lóe, phá bờ yên lặng ngắn ngủi. Hai vị đã trò chuyện xong, chúng ta có hay không có thể nghiên cứu một chút nơi đây cấm chế, dù sao đại gia mục đích tới nơi này trùng quy là cái này Vu tộc Tế Lăng bên trong đồ vật. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nội vàng, hiển nhiên đối đại điện bên trong bí bảo tràn ngập chờ mong. Anh tiên đưa mắt nhìn sang Vân Hạo, thất thải quang choáng tại nàng quanh thân nhẹ nhàng lưu chuyển, ngươi có ý nghĩ gì? Ngữ khí bình thản, lại hàm ẩn tín nhiệm. Vân Hạo trong lòng hơi động, quyết định không còn giấu giếm. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, cái kia thử vương nói cho ta nơi này cấm chế có cựu sử linh xu, chỉ cần có thể tìm tới linh xu, có lẽ liền có thể phá cấm chế, tiến vào đại điện. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác được huyền cơ tử văng tới sáng rực ánh mắt. Vân đạo hữu thu phục cái kia thử vương. Huyền cơ tử thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vân Hạo do dự một chút, hàm hồ nói, cũng không tính thu phục, ngược lại ta từ thử vương trong miệng đạt được tin tức này, nhưng thật giả không biết. Hắn để ý, cũng không lộ ra cùng thử vương ký kết thần hồn khế ước chi tiết. Bảo bình không gian cùng thử vương bí mật, tại cái này nhân tâm khó dò trong bí cảnh, có lẽ chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Vừa dứt lời, một đạo mang theo nhàn nhạt mùi hương kình phong đánh tới. Vị Lạc Dương một bộ áo đỏ như ngọn lửa phiêu nhiên mà tới, trong tóc ngọc sức theo động tác đinh đương rung động. Nàng dù chưa mở miệng, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Hạo, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Anh tiên khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, linh xu ở nơi nào? Có cái gì đặc điểm? Kia thử vương nhưng có cáo chi. Vân Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, không có, thử vương nói chỉ là cấm chế chính là Vu tộc đại trận, có 9 nơi, ở nơi nào thử vương cũng không biết, có thể là 9 kiện pháp khí. Uy, có thể nhường cái kia thử vương đi ra, chúng ta hỏi một chút tình huống. Vị Lạc Dương rốt cục nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần mệnh lệnh ý vị. Vân Hạo trong lòng không vui trong nháy mắt bị nhen lửa, thư lệnh một tiếng nói, thử vương đã nói những này, có cái gì tốt hỏi, muốn tin hay không? Nhớ tới vị Lạc Dương trước đây ngạo mạn cùng khinh thị, hắn ngựa khí càng thêm băng lãnh. Vị Lạc Dương sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên tức giận, ngươi, Vân đạo hữu cung cấp manh mối này đã vô cùng có giá trị. Huyền cơ tử đội vàng cắt ngang hai người giằng co, sợ lại lên xung đột, mở miệng nói ra, tiểu đạo phỏng đoán linh xu chính là cấm chế 9 nơi thiết điểm, có lẽ có 9 kiện pháp bảo vận chuyển. Đã có phương hướng, chúng ta tìm xem chính là, dù sao cũng so làm chờ lấy mạnh a. Anh tiên khẽ gật đầu, ta đồng ý. Thanh âm của nàng không nhanh không chậm, lại mang theo làm cho người tin phục lực lượng. Vị Lạc Dương nặng nề mà hừ một tiếng, quay người lúc váy giơ lên một hồi kinh phong, nhưng cũng chấp nhận đề nghị này. Huyền Cơ Tử thấy thế, lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ, đã như vậy, chúng ta chia ra tìm một chút đi, nơi đây bao phủ cấm chế quá lớn, chúng ta bốn người riêng phần mình tách ra, mỗi người phụ trách một cái phương hướng, có manh mối trước tiên liên hệ chính là. Anh Tiên nhìn một chút Vân Hạo, lại nhìn về phía Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt ngươi cùng Vân Hạo cùng một chỗ à? Nàng biết rõ Vân Hạo mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng ở huyền linh thế giới tu hành kinh nghiệm còn thấp, mà Lưu Nguyệt không chỉ tu vi không kém, càng là đối với các loại kỳ chân dị bảo, trận pháp cấm chế có hiểu biết, có nàng tại Vân Hạo bên người, có thể tránh khỏi rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Vâng, thánh nữ. Lưu Nguyệt cung kính đáp, bên hông Nguyễn Tiên theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Vân Hạo trong lòng ấm áp, minh bạch anh tiên dụng tâm lương khổ. Có Lưu Nguyệt tại, không chỉ có nhiều hơn một phần an toàn bảo hộ, càng có thể ở tìm kiếm linh xu quá trình bên trong được đến chuyên nghiệp chỉ dẫn. Rất nhanh, đám người liền riêng phần mình tản ra. Vân Hạo cái này một đội người nhiều nhất, ngoại trừ Lưu Nguyệt, Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử cũng một tấc cũng không rời cùng ở bên cạnh hắn. Hoàng Man Tử khiêng lang nha đồng, tùy tiện. Miêu Yên Chi im lặng đi tại Vân Hạo bên trái, xương địch tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Lưu Nguyệt cầm trong tay linh kiếm, dáng người nhẹ nhàng đi tại đội ngũ phía trước, tựa như một đóa hoa hồng có gai, đã mỹ lệ lại nguy hiểm. Mấy người dọc theo tế lăng cổ lão trước thềm đá đi, dưới chân phiến đá che kín dấu vết tháng năm, mỗi đi một bước đều có thể nghe được nhỏ xíu tiếng vọng. Cấm chế lồng ánh sáng bên trên khắc đầy thần bí vu tộc phù văn, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra quỷ dị u quang. Vân Hạo trong lòng đã có đối không biết thấp thỏm, lại tràn ngập thăm dò chờ mong. Vu tộc tế lăng đại điện trong không gian, phù văn sen lẫn cấm chế như đậm đặc màu mực bao phủ mái vòm, mỗi một đạo lưu chuyển vầng sáng đều dường như tại uy mắng kể ra cổ lao bí mật. Vân Hạo một đoàn người dọc theo che kín rêu xanh trước thềm đá đi, Hoàng Man Tử lang nha động tỉnh thoảng dập lên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nơi này thật là lớn, cũng không biết kia cựu sử linh su giấu ở nơi nào. Lưu Nguyệt quét mắt bốn phía. Miêu Yên Chi im lặng không lên tiếng theo sát tại Vân Hạo sau lưng, xương địch nằm ngang ở trước ngực. Mấy người quay chung quanh tại cấm chế đại trận ghé qua hồi lâu, trước mắt vẫn là liên miên bất tận vu tộc phù văn cùng pha tạp vết đá, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Vân Hạo ra hiệu đám người làm sơ nghỉ ngơi. Hắn dựa lạnh buốt mặt đất ngồi xuống, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trước đó cùng Thiết Khung đại chiến địa phương, đồng nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Thiết Khung thi thể xử lý như thế nào? Miêu Yên Chi nghe vậy, vội vàng từ bên hông móc ra một cái tiểu xảo túi gấm, điện hạ, Thiết Khung thi thể bị thiêu thành tro tàn, thi thể thiêu hủy sau lưu lại cái này, ngài không hỏi ta kém chút quên đi. Nàng đem túi gấm đưa tới lúc, Vân Hạo tiếp nhận túi gấm, đầu ngón tay chạm đến mềm mại tơ lụa tinh chất, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Lưu Nguyệt thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, đây là chứa được túi, tại Huyền Linh thế giới có thể chân quý thật sự, đại thế thì Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương đều có. Coi như nhỏ nhất chứa được túi, nội bộ không gian cũng có vương bức một triệu bông, có thể chứa không ít thứ. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, ta đi theo thánh nữ bên người nhiều năm, đều không thể có một cái, thứ này tại Huyền Linh thế giới ít ra trị 1000 khối hạ phẩm linh thạch đâu, ngươi có thể nhỏ máu luyện hóa liền có thể dùng. Vân Hạo nghe vậy trong lòng vui mừng, ánh mắt trong nháy mắt biến nóng rực. Cẩn thận từng ly từng tí đem túi gấm dán tại lòng bàn tay, cắn nát đầu ngón tay nhỏ lên máu tươi. Máu tươi rót vào túi gấm nháy mắt, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, thôi động chân khí luyện hóa một phen sau, trong thức hải của hắn lập tức hiện ra một cái ngay ngắn không gian. Mặc dù chỉ có gần trượng lớn nhỏ, lại đủ để dung nạp rất nhiều vật phẩm, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Chờ luyện hóa hoàn thành, Vân Hạo thần thức dò vào chứa đựng túi, phát hiện bên trong nằm một khối ngọc giản cùng 3 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem linh thạch tán phát nhàn nhạt bừng sáng, hắn nhớ tới từ Ô Nhĩ Ba trong tay lấy được khối kia, bây giờ đã có 4 khối, linh thạch cái này ở thế tục là giá trên trời, cho dù tại Huyền Linh thế giới cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Làm thần thức của hắn chạm đến ngọc giản lúc, lông mày lại bỗng nhiên nhăn lại. Trong ngọc giản ghi chép rõ ràng là luyện thi môn thi biến chi thuật lít nha lít nhít văn tự cùng bị dị đồ án, tường tận miêu tả như thế nào đem tự thân luyện hóa thành quái vật. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên chán ghét, như vậy tà ác pháp môn, coi như có thể tăng cao tu vi, ta cũng chẳng thèm nó tới. Hắn tiện tay đem ngọc giản ném vào chứa đựng túi chỗ sâu. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn lại chuyển thành thích thú. Cái này chứa đựng túi không chỉ có thể cất giữ vật phẩm, càng có thể xem như bảo bình không gian tuyệt hảo yểm hộ, không cần phải lo lắng bị người khác phát giác, Vân Hạo không khỏi lộ ra mỉm cười. Đi thôi, tiếp tục tìm linh xu. Vân Hạo đem chứa đựng túi cất kỹ, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt càng thêm kiên định. Chương 275, cựu đại truy tử pháp khí tới tay. Chương 275, cựu đại truy tử pháp khí tới tay. Đang lúc Vân Hạo một đoàn người tại trong cấm chế tìm vài lúc, một tiếng bén nhọn chi chi tiếng kêu vạch phá yên tĩnh. Hoàng Man Tử lỗ tai khẽ động, cầm lang nha đồng chỉ hướng mái vòm, là thanh phong. Thanh âm chưa dứt, Vân Hạo đã bước nhanh hướng phía âm thanh nguyên chạy đi. Miêu Yên Chi cùng Lưu Nguyệt theo sát phía sau, Hoàng Man Tử cơ lang nha đồng lót đằng sau. Chuyển qua một đạo khắc đầy giữ tận mặt nạ vách đá, đám người ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh phong treo ngược tại mái vòm một cây thạch nhũ bên trên, lông tóc nổ dựng thẳng lên, móng vuốt nhỏ gắt gao nắm chặt thạch nhũ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thanh phong. Vân Hạo lòng nóng như lửa đốt, đang muốn thi triển khinh công nhảy lên mái vòm, đã thấy thanh phong đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Lưu Nguyệt cau mày, mũi chân điểm nhẹ vết đá, như là một đạo hồng sắc thiểm điện bật lên, không thích hợp. Móng của nó giống như là bị dính chặt. Dứt lời, trong tay nàng một đạo pháp lực hóa thành lưu quang, quấn quanh ở thanh phong bên hông, ý đồ đem nó kéo xuống. Có thể thanh phong lại phát ra kháng cự gào thét, móng vuốt vẫn gắt gao chụp lấy thạch nhũ. Lưu Nguyệt cắn răng, trở tay rút ra trường kiếm, băng kiếm khí màu xanh lam xẹt qua giữa không trung, tinh chuẩn chém về phía Thanh Phong nắm chặt thạch đũ. Giang giác một tiếng vang dọn, thạch đũ sát ngoài ứng thanh vỡ vụn, lộ ra nội bộ một cây hiện ra u quang hình mũi khoan chi vật. Mặt ngoài khắc đầy vạn bẹo đường vân, phù văn từ một nơi bí mật gần đó như ẩn như hiện, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Là pháp khí. Lưu Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, rơi trên mặt đất lúc lảo đảo một chút, hơn nữa, này khí tức lộ ra cổ quái. Vân Hạo nhìn chằm chằm hình mũi khoan chi vật, nghe được Lưu Nguyệt nói chuyện, trong đầu đột nhiên hiện lên lão kim lời nói, hữu sử linh xu. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đang muốn mở miệng, đã thấy Thanh Phong lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô héo, nhỏ thân thể vô lực rủ xuống, hiển nhiên đã không có dãy rủa khí lực. Không tốt, nó đang hấp thu Thanh Phong khí huyết. Miêu Yên Chi nghẹn ngào hô, xương địch tiến đến bên môi, lại bởi vì quá lo lắng mà suýt nữa thất thủ. Vân Hạo không do dự nữa, thả người bật lên, lòng bàn tay tụ lên một đạo long tượng chân khí, hướng phía pháp khí vô tới, Thanh Phong, chịu đựng. Có thể bàn tay vừa chạm đến pháp khí mặt ngoài, một cỗ hấp lực như vòng xoáy giống như đem chân khí của hắn toàn bộ thôn phệ. Hắn con ngươi kịch chấn, mong muốn rút tay lại phát hiện cả người đều bị một mực hấp thụ, thể nội khí huyết theo lòng bàn tay điên cuồng sói mòn, kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Điện hạ, Hoàng Man Tử gấp đến độ thẳng dậm chân, dơ lên lang nha bổng liền phải đánh tới hướng pháp khí. Đừng động. Lưu Nguyệt nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, pháp khí này cùng cấm chế tương liên, tùy tiện công kích sẽ dẫn phát phản vệ. Nàng trương kiếm múa, ý đồ chặt đứt pháp khí cùng Vân Hạo ở giữa hắc khí, lại phát hiện kiếm khí vừa chạm vào tức tán, căn bản là không có cách tới gần. Vân Hạo sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng bệnh như tờ giấy, cái chán gân xanh thình thịch trực nhảy, tựa như từng đầu vặn mèo thanh xà tại dưới làn da điên cuồng đi khắp. Hàm răng của hắn gắt gao cắn môi dưới, mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn, lại như cũng không cách nào ngăn chặn từ lòng bàn tay truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức. Kia truy tử giống như pháp khí dường như vật sống, đang tham lam hút lấy chân khí của hắn cùng khí huyết, trong kinh mạch truyền đến xé rách cảm giác, nhường hắn cơ hồ đứng không vững. Không, không thể dạng này. Vân Hạo ở trong lòng gầm thét, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Bối rối ở giữa, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là trong đan điền kia thần bí bảo bình. Tại sống còn trong nháy mắt, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, không chút do dự thôi động bảo bình. Trong chốc lát, một cỗ ôn nhuận nhu hòa lực lượng từ vùng đan điền phun ra ngoài, như là một dòng suối trong rót vào khô cạn thổ địa. Cỗ lực lượng này cấp tốc lan tràn đến toàn thân, nguyên bản điên cuồng trôi qua chân khí khí huyết trong nháy mắt ngưng trệ. Vân Hạo cảm giác chính mình giống như là trong bóng đêm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, căng cứng thần kinh rốt cục có một tia buông lỏng. Bảo bình hư ảnh chậm rãi hiện hiện, ánh sáng nhu hòa đem toàn bộ không gian bao phủ, kia truy tử giống như pháp khí cũng bị quang mang hoàn toàn bao khỏa. Vân Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, pháp khí bên trong chiếm cứ tà ác lực lượng đang bị bảo bình một chút xíu bóc ra, hấp thu. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, những cái kia bị hút đi chân khí khí huyết, lại hóa thành dòng nước ấm một lần nữa tràn vào kinh mạch của hắn, không chỉ có điền vào sói mòn bộ phận, còn nhường chân khí của hắn càng thêm vô động thuần hậu. Một bên Thanh Phong nguyên bản đã thoi thoát, giờ phút này lại đột nhiên chi chi kêu lên. Nó ảm đạm vô quang ánh mắt một lần nữa sáng lên, nguyên bản rũ cụp lấy cái đuôi cũng bắt đầu vui sướng lay động, trên người lông tóc lần nữa biến bóng loáng thuần hoạt. Thanh Phong. Vân Hạo vui mừng quá đỗi, cảm nhận được lòng bàn tay hấp lực yếu bớt, hắn đột nhiên phát lực, một phát bắt được Thanh Phong phần gáy, đưa nó từ pháp khí bên trên lôi xuống, dùng sức ném phía dưới Hoàng Man Tử. Tiếp được. Hoàng Man Tử cánh tay tráng kiện vững vàng tiếp được Thanh Phong, khẩn trương hô, điện hạ, ngài cẩn thận. Vân Hạo không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay pháp khí. Hắn hít sâu một hơi, mượn bảo bình chi lực, hai tay nắm lại pháp khí, cắn chặt răng, đột nhiên kéo một phát. Giang giác. Nương theo lấy một hồi thanh thúy thanh, pháp khí cuối cùng từ thạch nhũ bên trong thoát ly. Toàn bộ không gian trong nháy mắt kịch liệt rung động, trên vách đá phủ văn điên cuồng lấp lóe, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Một cỗ vô hình khí lãng lấy pháp khí làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, cường đại lực trùng kích nhường đám người đứng không vững. Phía dưới cấm chế đại trận quang mang đại thịnh, chói mắt cường quang để cho người ta mở mắt không ra. Một lát sau, quang mang dần dần tiêu tán, cấm chế đại trận rõ ràng ảm đạm rất nhiều, mơ hồ có vài chỗ địa phương xuất hiện vết rách. Thành công. Vân Hạo cầm pháp khí, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn rốt cục xác định, đây chính là Thử Vương nói tới cựu đại linh xu một trong. Đúng lúc này, ba đạo lưu quang bạch phá bầu trời, chính là anh tiên, Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương nghe tin chạy đến. Vị Lạc Dương người chưa tới, thanh âm trước truyền đến, chuyện gì xảy ra? Cấm chế này thế nào đột nhiên kịch liệt chấn động? Huyền Cơ Tử hạnh hoàng kỳ bay phất phới, hắn mắt sáng như đuốc, một cái liền khóa chặt Vân Hạo trong tay pháp khí, hoảng sợ nói, đây là Vu tộc pháp khí. Chẳng lẽ là anh tiên quanh thân thất thải quang choáng lưu chuyển, nàng vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Vân Hạo cùng pháp khí, hỏi, Vân Hạo, xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Vân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem đầu đuôi sự tình kỹ càng nói một lần. Vị Lạc Dương nghe xong, nhếch miệng nói, "Hừ, tính ngươi vận khí tốt, thế mà có thể đánh bậy đánh bạ tìm tới linh xu." Huyền Cơ Tử lại hưng phấn vỗ tay cười to, bất kể như thế nào, đây đều là phát hiện trọng đại. Có cái này kiện thứ nhất linh xu, phá giải cấm chế ở trong tầm tay. Anh tiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Vân Hạo, làm tốt, tiếp xuống tìm kiếm, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, còn lại linh xu chỉ sợ cũng giấu ở cực kỳ bí ẩn chỗ." Vân Hạo nắm chặt trong tay pháp khí, cảm nhận được phía trên truyền đến ấm áp, trong lòng tràn đầy lòng tin. Đại tế ti yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới còn lại linh xu, để lộ Vu tộc tế lăng bí mật. Tế lăng không gian dưới đất bên trong tràn ngập ở mức mục nát quê mùa hơi thở, thạch đũ bên trên ngưng kết giọt nước tỉnh thoảng nhỏ xuống, tại mặt đất ném ra nhỏ bé tiếng vang. Anh tiên mở miệng nói, nếu biết linh xu pháp khí giấu ở trên không thạch đũ, vậy thì dễ làm rồi, mọi người cùng nhau tìm chính là, chung quy là pháp khí có sóng linh khí, tìm ra được vấn đề không lớn. Thanh âm của nàng tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Huyền Cơ Tử lung lay trong tay Hạnh Hoàng Kỳ Phiên, mặt cờ phù văn cùng cấm chế còn sót lại lực lượng cộng hưởng, phát ra nhỏ xíu bù bù, lời ấy cực kỳ. Vân đạo hữu thủ mở khơi rộng, tiếp xuống chắc hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Vị Lạc Dương dù chưa ngôn ngữ, cũng đã gión núi chân nhảy lên vách đá, hỏa hồng váy như nở rộ mạn châu sa hoa, tại mở tối hoàn cảnh bên trong phá lệ bắt mắt. Đám người phân tán ra đến tìm kiếm. Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử đi theo Vân Hạo sau lưng. Không bao lâu liền nghe tới vị Lạc Dương thanh âm vang lên. Tìm tới. Vị Lạc Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Đám người theo tiếng chạy tới, chỉ thấy nàng lơ lửng tại mái vòm một chỗ nhô ra thạch nhũ bên cạnh, trường kiếm đang chống đỡ lấy mặt đá. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, lại một cây truy tử trạng pháp khí hiện lộ ra, mặt ngoài đỏ sậm đường vân như vết máu khô khốc, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Vị Lạc Dương tự tin cười một tiếng, đưa tay liền muốn bắt lấy pháp khí, lại tại đầu ngón tay chạm đến trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Pháp khí mặt ngoài dâng lên hắc vụ, như vô số nhỏ bé loài rắn quấn lên cánh tay của nàng, nguyên bản tiên diễm áo đỏ trong nháy mắt tản đạo. Cứu! Tiếng kêu cứu của nàng im bặt mà dừng, cả người bị pháp khí gắt gao hấp thụ, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng bệnh. Anh Tiên cùng Huyền Cơ Tử gần như đồng thời ra tay. Thất thải pháp dây thường như linh xà bay tán loạn, cuốn lấy vị Lạc Dương bên hông. Huyền Cơ Tử hạnh hoàng kỳ kim quang tăng gọn, mặt cờ phù văn hóa thành xiển xích trói buộc pháp khí. Nhưng mà, pháp khí hấp lực lại càng thêm mạnh mẽ, ba người giằng co không xong, trên không mái vòm bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, thể nội bảo bình lặng yên vận chuyển, phi thân lên. Ánh sáng nhu hòa từ hắn lòng bàn tay lan tràn, như ngày xuân tuyết tan giống như bao trùm pháp khí. Vị Lạc Dương chỉ cảm thấy trói buộc mình lực lượng bùng lòng, cả người hướng về sau ngã đi. Vân Hạo tay mắt lênh lẹ, long tượng chân khí bắn ra, một tay lấy nàng giữ chặt. Đứng bước vàng. Thanh âm của hắn mang theo vài phần trầm ổn, vị Lạc Dương kinh ngạc nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Anh Tiên cùng Huyền Cơ Tử chủ động đi cứu vị Lạc Dương một màn, cũng làm cho Vân Hạo thấy rõ ràng, ba người này ở giữa mặc dù nhìn như không cùng, kỳ thật tới nguy cơ thời điểm cũng là sẽ lẫn nhau ra tay giúp đỡ, cuối cùng ba nhà đều là cùng một cái tổ sư gia. Bắt trước làm theo, âm thầm vận dụng bảo bình chi lực không chỉ có đem vị Lạc Dương cứu được, còn rút ra cái thứ hai truy tử pháp khí. Pháp khí này Vân Hạo mặc dù còn chưa kịp nghiên cứu, nhưng dùng chân gót đoán đều biết không tầm thường. Vị Lạc Dương bị Vân Hạo cứu, mặc dù không có mở miệng nói cảm tạ, nhưng trong lòng nhớ kỹ, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt cũng có khác biệt, không còn có đôi Vân Hạo từng có sát mặt. Chuyện sau đó liền thuận lợi nhiều. Mỗi khi phát hiện linh xu, anh Tiên, Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương đều sẽ ăn ý lui sang một bên. Vân Hạo dẫn động bảo bình chi lực, đem từng cây pháp khí bỏ vào trong túi. Chín kiện pháp khí nắm tới tay, chịu nặng cảm nhận dường như gánh chịu lấy vu tộc ngàn năm bí mật, pháp khí mặt ngoài đỏ sậm đường vân tại hắn lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển, hình như có sinh mệnh giống như có chút nhảy lên. Nhưng Vân Hạo nội tâm có chút kích động, rốt cục có pháp khí, mà lại là pháp khí không tồi. Đến lúc cuối cùng một cây pháp khí bị rút ra lúc, toàn bộ cấm chế đại trận kịch liệt rung động. Nguyên bản lưu chuyển phù văn như bị gió thổi tán đông đóm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Anh Tiên nhìn chăm chú ảm đạm lồng ánh sáng, mở miệng nói ra, cấm chế hạch tâm đã phá, tầng này lồng ánh sáng không đáng để lo, chúng ta hợp lực một kích, nhất định có thể phá cấm chế đại trận. Mấy người đang muốn kết ấn thi pháp, chợt nghe một hồi thâm trầm tiếng cười từ chỗ tối truyền đến. Một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như lướt qua, trong tay cờ đen cuốn lên gió tanh, thẳng tắp vọt tới cấm chế lồng ánh sáng. Oeng! Lồng ánh sáng ứng thanh mà nát, bụi mù tràn ngập ở giữa, một thân ảnh xông về đại điện. Là ai? Vị Lạc Dương trường kiếm ra khỏi vỏ, băng kiếm khí màu xanh lam bạch phá sương mù. Huyền Cơ Tử hạnh hoàng kỳ bay phất phới, mặt cờ phù văn một lần nữa sáng lên. Anh Tiên vẻ mặt nghiêm túc, Vân Hạo cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có người trong bóng tối chờ lấy hái quả đào. Chương 276, hoặc là không làm, làm liền làm tuyệt. Chương 276, hoặc là không làm, làm liền làm tuyệt. Người kia phóng tới đại điện, mắt thấy là phải đến đại điện đại môn thời điểm, đột nhiên một tiếng oanh minh. Một cỗ khí lãng khổng lồ xuất hiện, đem người kia đụng bay mấy chục mét bắn ngược trở về. Rất rõ ràng cung điện màu vàng nóng không dễ dàng như vậy đi vào. Áo bào bị khí lãng xé thành rách tung tóe, khóe miệng tràn ra máu tươi nhỏ xuống tại gạch xanh bên trên, choáng nhiễm ra đỏ sẫm hoa. Vị Lạc Dương thấy thế, trường kiếm vào vỏ, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, cái này vu tộc tế lăng đại điện há lại có thể xông vào. Nàng lắc lắc trong tóc nhiễm bụi đất, hỏa hồng váy theo động tác quét khởi trận trận bụi bặm. Vân Hạo cùng anh Tiên bọn người chậm rãi bước vào cấm chế sau khi vỡ vụn khu vực. Đại điện quảng trường trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mùi tanh, giống như là một loại nào đó cổ lão sinh vật khô cạn huyết dịch. Huyền Cơ Tử lung lay trong tay hạnh hoàng kỳ phiền, mặt cờ phù văn cùng lưu lại cấm chế khí tức của mình, phát ra nhỏ xíu bù bù. Các hạ đội vã như thế, hẳn là biết trong điện cất giấu bảo bối gì. Mắt hắn híp lại, đánh giá thanh niên chật vật nhưng như cũ quật cường bóng lưng. Thanh niên giãy giụa lấy đứng người lên, dùng ống tay áo tùy ý lau đi khóe miệng vết máu, lộ ra cằm chỗ một đạo dữ tợn vết sẹo. Có liên quan gì tới ngươi? Thanh âm khàn khàn, mang theo như kim loại lạnh lẽo cứng rắn. Vị Lạc Dương lập tức mày liễu dựng thẳng, bên hông nhuyễn kiếm vụt ra khỏi vỏ nửa tấc, muốn chết. Chúng ta cửu tử nhất sinh phá cấm chế, ngươi cũng muốn nhặt có sẵn. Tin hay không cô nãi nãi hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Thanh niên lại đột nhiên cười, tiếng cười kia bên trong mang theo vài phần điên cuồng, giết ta. Ngươi thử một chút. Hắn đột nhiên quay người, mặt hướng đại điện bên ngoài chỗ hắc ám, cao giọng hô, chư vị đều hiện thân a. Đừng để người ngoài chê cười. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo thân ảnh như quỷ mị giống như từ trong bóng tối hiện hiện. Có thân mang theo lên tơ vàng văn chương cẩm bảo con em thế gia, cũng có hất lên vài thô đạo bảo tông môn tu sĩ. Trong đám người, Một vị áo trắng như tuyết thiếu niên chậm rãi đi ra, bên hông ngọc bội theo nhịp bước nhẹ rung, ôn nhuận quang trạch cùng hắn đáy mắt phong mang hình thành so sánh rõ ràng. Huyền cơ tử hạnh hoàng kỳ bỗng nhiên rung động kịch liệt, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy, ta tưởng là ai, hóa ra là Cơ gia tiểu công tử. Tám gia tộc lớn nhất tới năm nhà, còn có Trật tông, Phụ cửa, Luyện đan phái, Kiếm tông các vị đạo hữu. Hắn quét mắt đám người, ánh mắt tại những người này trên thân liếc nhìn từ mặc bên trên liền thấy quen thuộc tông môn tiêu chí, đương nhiên cũng có nhận biết mấy người ở trong đó. Huyền cơ tử ánh mắt dừng lại tại một tên thanh niên trên thân chốc lát nói, Trận tông Đường Ngọc, Phụ cửa Trúc Niệm Trần, Kiếm tông Kim Thiên Vi. Cũng là một trận thịnh hội. Thiếu niên áo trắng Cơ Phong tiến lên một bước, nắm tay đi cái huyền linh thế giới tiêu chuẩn lễ, Huyền cơ tử đạo trưởng quá khen, ta nghe nói Vu tộc tế lăng mở ra, đến một chút náo nhiệt. Ánh mắt đảo qua anh tiên cùng vị Lạc Dương quanh thân ôm quyền nói, gặp qua Thái thượng đạo tông thánh nữ, gặp qua kiếp phủ du các thánh nữ. Trận tông Đường Ngọc thân mang áo bào xám, bên hông treo lớn chừng bàn tay thanh đồng trận bàn, giờ phút này đang phát ra thâm thẳm thanh quang. Khẽ gật đầu, chúng ta mặc dù đến chậm một bước, nhưng cũng là tìm kiếm Vu tộc bí bảo, lại không có tận lực trong bóng tối, đại gia đã là đồng đạo, mong rằng dắt tay chủ tiến. Phu cửa Trúc Niệm Trần luốt trong tay phụ chú, khóe môi nết lên giống như cười mà không phải cười độ cong. Kiếm tông Kim Thiên Vi là nữ tử, gánh vác trạm tiên kiếm, mũi kiếm rủ xuống tua đỏ trong gió nhẹ nhàng lay động. Luyện đan phái cọp lông ấu nam thì ôm dự định, ánh mắt tại Vân Hạo bọn người trên thân qua lại dò xét. Trong đám người vang lên liên tục không ngừng tự giới thiệu, có trẻ tuổi nóng tính đệ tử nhịn không được châu đầu ghé tai, nghị luận trước mắt mấy vị thanh danh hiển hách nhân vật. Đã là chính đạo đồng đạo, tự nhiên dĩ hòa vi quý. Anh tiên rốt cục mở miệng, thanh lanh thanh âm đè xuống ồn ào nghị luận. Nàng đưa tay vung khẽ nói, Vu tộc tế lăng đại điện xem ra cũng không phải tùy tiện có thể vào, cùng nó bên trong hao tổn, không bằng hợp lực. Ánh mắt của nàng đảo qua Cơ Phong bọn người, bất quá, nếu có người dám âm thầm chơi lừa gạt. Âm cuối chưa rơi, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trên quảng trường bụi đất bị chấn động đến đằng không mà lên. Cơ Phong vẻ mặt không thay đổi, cung kính nói, thánh nữ nói cực phải, chúng ta mặc dù đến từ không đồng tông cửa thế gia, nhưng đều là vì tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên là không dám chơi lừa gạt. Lúc trước là điển gia ruộng bình đạo hữu lô mãng, ta thay hắn hướng mấy vị xin lỗi. Tế đàn trên không, mây mù cuộn cuộn, hình như có một đôi vô hình cự thủ tại quấy thiên địa. Nguyên bản yên tĩnh tế lăng chi địa, đột nhiên tràn vào mấy chục đạo thân ảnh, phá vỡ vốn có cân bằng. Vân Hạo lông mày cau lại, ánh mắt như chim ưng đảo qua đám người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy nói đều là chính đạo nhân sĩ, nhưng ở cái này tràn ngập cơ duyên tế lăng bên trong, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan sẽ không bởi vì lợi ích mà bất hòa. Vân Hạo bên cạnh đại tế ti anh tiên khẽ vuốt ống tay áo, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Nàng cùng Vân Hạo liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu ý cục diện trước mắt, tùy tiện động thủ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Những này khách không mời mà đến bên trong, không thiếu nổi tiếng bên ngoài cao thủ, thật muốn liều cho cá chết lưới rách, cho dù có thể thắng lợi, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, được không bù mất. Huống chi, đám người liền chân chính đại điện cũng còn chưa bước vào, tất cả còn tràn ngập không biết. Ánh mắt của mọi người tập trung tại phía trước tòa kia nguy nga trên đại điện. Tòa đại điện này khí thế rộng rãi, tựa như một tòa vắt ngang giữa thiên địa cự sơn, chiếm diện tích cực lớn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Điện thân từ không biết loại nào chất liệu dựng thành, mặt ngoài đường vân cổ phác, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Bốn phía đại điện mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển, hình như có một tầng bình chướng vô hình đem nó cùng ngoại giới ngăn cách. Nhớ tới trước đây không lâu, cái kia gọi ruộng bình tu sĩ hao hết tiên tân bạc khổ, tại mọi người hợp lực nổ cấm chế mạnh nhất cựu đại linh su pháp khí sau, mới lấy xông phá cấm chế đi vào trước đại điện. Nhưng dù cho như thế, hắn vừa mới tới gần đại điện đại môn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ bắn ngược trở về, trung điệp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bây giờ lại có mấy người không tin tà tiến lên nếm thử, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị kia cố lực lượng thần bí đánh bay, thụ thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên tại tế đàn trên không quanh quẩn, trong lòng mọi người tràn đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Anh tiên, Huyền cơ tử cùng vị Lạc Dương ba người đứng ở phía trước đám người, cau mày, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Anh tiên nhẹ nói, đại điện này cấm chế xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, trong thời gian ngắn sợ là khó mà tìm tới phương pháp phá giải. Huyền cơ tử đuốt trong râu, trầm ngâm không nói, trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Vị Lạc Dương hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, hừ, chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy? Tế lăng mở ra thời gian có hạn, 3 tháng vừa đến, chúng ta đều phải bị vây ở chỗ này. Trong đám người, có người không cam tâm cứ thế từ bỏ, bắt đầu chia tản ra đến, tại bốn phía đại điện tìm kiếm cái khác tiến vào con đường. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lục lọi bất tường, không buông tha bất kỳ một chỗ chi tiết, hy vọng có thể tìm tới ẩn dấu cơ quan hoặc yếu kém điểm. Còn có chút người thì lựa chọn canh giữ ở nguyên địa, ánh mắt nhìn chằm chằm đại điện, chờ mong kỳ tích xảy ra, ngóng trông đại điện có thể tự động mở ra. Ma Vân Hạo từ đầu đến cuối đều duy trì địa thấp. Hắn mang theo Miêu Yên Trì, Hoàng Man Tử cùng Hầu Tử tại đại điện một góc ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Kỳ thực, hắn tâm tư tất cả trong tay chín chuôi truy tử pháp khí bên trên. Cái này chín chuôi truy tử tạo hình kỳ lạ, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Vân Hạo nhẹ nhàng nuốt ve truy tử, nhớ lại đại tế ti trước đó lời nói, trong lòng âm thầm suy tư, đời trước đại tế ti tới qua nơi đây, nhất định lưu lại phương pháp phá giải, cái này chín chuôi truy tử có lẽ chính là nơi mấu chốt. Vân Hạo tập trung tinh thần, đem linh lực chậm rãi rót vào truy tử bên trong. Trong chốc lát, truy tử bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, hô ứng lẫn nhau, mơ hồ hình thành một đạo thần bí đồ án. Vân Hạo trong lòng vui mừng, tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận, ý đồ phá giải huyền bí trong đó. Nhưng vào lúc này, một hồi bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, phá vỡ Vân Hạo chuyên chú. Vân Hạo mở tròn mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như hướng phía chính mình đánh tới. Phản ứng cấp tốc, nghiêng người lóe lên, bóng đen lao bờ vai của hắn bay qua, nặng nghề mà đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tập trung nhìn vào, đúng là một chi ngâm độc cảm khí. Cảm thấy nghĩ đến, có lẽ là có người đã sớm để mắt tới chính mình được đến truy tử pháp khí, đem liên tưởng đến phá đại điện biện pháp bên trên. Bây giờ trôi qua mấy ngày thời gian, đều không có phát hiện tiến vào đại điện biện pháp, liền đem chủ ý đánh tới trong tay mình truy tử bên trên. Cái này đã coi như là ăn cướp trắng trợn. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm ra người lén lén. Trong đám người, mấy đạo ánh mắt cùng Vân Hạo đối mặt sau cấp tốc rời, vẻ mặt bối rối. Vân Hạo trong lòng cười lạnh, xem ra tại cái này lợi ích dụ hoặc hạng, đã có người kìm nén không được, mong muốn trước trừ bỏ đối thủ cạnh tranh. Nhìn thoáng qua bên cạnh Miêu Yên Chi bọn người, thấp giọng nói rằng, cẩn thận một chút, nơi này đã không an toàn. Miêu Yên Chi nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định gật gật đầu. Hoàng Man Tử thì nắm chặt nắm đấm, giống to, ai dám đụng đến chúng ta điện hạ, lao tử liều mạng với ngươi. Hầu tử cũng nhảy đến Vân Hạo đầu vai, nhe răng trợn mắt, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tế Lăng mạch nước ngầm siêu 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 tiếng xé gió vạch phá ngưng trệ không khí, bốn đạo thân ảnh như quỷ mị giống như lướt gấp mà tới, huyền ảo phù văn tại dưới chân bọn hắn lưu chuyển, trong nháy mắt đem Vân Hạo bọn người bảo hộ ở trung ương. Đại tế ti anh tiên quảng tụ tung bay, trong tay áo ẩn giấu chuông bạc nhẹ vang lên, Lưu Nguyệt theo sát phía sau, nhuyễn kiếm trong tay hiện ra tham thẳm lam quang. Huyền cơ tử kỳ phiên rung động, vị Lạc Dương thì trực tiếp rút ra trường kiếm, kiếm khí khuấy động ở giữa, càng đem chung quanh bụi đất đều chấn động đến lơ lửng không trung. Chuyện gì xảy ra? Anh tiên ánh mắt như điện, đảo qua Vân Hạo. Còn chưa chờ Vân Hạo mở miệng, Miêu Yên Chi đã bước nhanh tiến lên, giày thêu mạnh mẽ đá hướng trên mặt đất chi kia ngâm độc tên bắn lén. Có người đối điện hạ nhà ta bắn lén. Mũi tên lao mặt đất trượt đến anh tiên bên chân, ba cạnh mũi tên hiện ra quỷ dị thanh mang, lông đuôi bên trên còn lưu lại mấy sợi màu tím nhạt một phấn. Anh tiên sắc mặt đổi biến, dư quang liếc nhìn Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử ngầm hiểu, trong tay kỳ phiên ẩm vàng cắm vào mặt đất, chỉ một thoáng, hào quang màu vàng kim nhạt giống như thủy triều lan tràn, tại mọi người quanh thân dệt thành một đạo ngăn cách trận pháp. Trận pháp biên giới nổi lên gợn sóng, đem ngoại giới ánh mắt cùng thanh âm toàn bộ ngăn cách. Có thể, chúng ta nói chuyện không ai có thể nghe được. Huyền Cơ Tử cười nói, ánh mắt nhưng thủy chung cảnh giác quét mắt trận pháp người bên ngoài nhóm. Xem ra có người kìm nén không được, mong muốn đánh ngươi trong tay chín kiện truy tử pháp khí chủ ý. Anh lông mày càng nhăn càng chặt, có thấy hay không là ai bắn lén? Vân Hạo cười khổ lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa châu đầu ghé hai đám người, ta không có lưu ý tới, cái này truy tử pháp khí chính là trước đó cấm chế trên đại trận pháp khí, cùng tiến vào đại điện sợ là không sao chứ. Những người này thật đúng là trắng trợn. Nơi đó tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc leo vũ khí, hoặc thấp giọng trò chuyện, ai cũng có thể là nút trong bóng tối gián độc. Vị Lạc Dương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm kéo ra một đóa kiếm hoa, muốn ta nói liền không nên cùng những người này lá mặt lá trái, trực tiếp giết đi qua hỏi thăm tin tưởng. Nàng nhường trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, Hoàng Man Tử nắm chặt nắm đấm, hầu tử cũng nghe răng trợn mắt nhảy đến Vân Hạo đầu vai. Huyền Cơ Tử lại cúi người cẩn thận chu đáo tên bắn lén, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, tiễn này ngâm độc, mặc dù không có tiêu ký, nhưng khí độc mùi vị lại mang theo đặc biệt mê hương. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, loại này hương khí, tại Huyền Linh thế giới chỉ có Bát Đại Thế Gia một trong Chu Gia núi xanh thẳm hồ nước có. Ngươi nói là đối Vân Hạo xuất thủ, chính là Chu Gia người. Anh tiên vẻ mặt nghiêm túc. Huyền Cơ Tử đứng người lên, ánh mắt như chim ưng khóa chặt nơi xa một đám cẩm y tu sĩ. Người cầm đầu tay cầm quạt xếp, bên hông ngọc bội khắc lấy tuần chữ, đang cùng bên cạnh người chuyện trò vui vẻ, trong mắt cũng không ngừng hiện lên hung ác nham hiểm quang. Nơi này có Chu Gia tử đệ, không phải hắn còn có thể là ai? Huyền Cơ Tử cười lạnh, nghe đồn Chu Gia tử đệ ương ngạnh bá đạo, hiện tại xem ra truyền luôn không giả. Vân Hạo móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Đại ngu hoàng thất mặc dù ở thế tục bên trong xưng hùng, nhưng ở Huyền Linh thế giới tu hành thế gia trước mặt, bất quá là sâu kiến. Có thể tên bắn lén lao cái cổ bay qua hàn ý còn chưa tiêu tán, hắn như thế nào tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này? Anh tiên nhìn về phía Vân Hạo nói, ngươi có ý nghĩ gì? Người khác đều đối ta hạ sát thủ, ta cũng không thể lùi bước. Vân Hạo thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, nếu không lại còn coi ta là quả hờ mềm. Vị Lạc Dương bỗng nhiên nhếch miệng cười to, không sai. Tiểu tử ngươi mặc dù trước đó chống đối cô nãi nãi, nhưng cô nãi nãi không cùng ngươi so đo. Ngươi nếu là cùng những cái kia con em thế gia đánh, cô nãi nãi ta ngươi đứng lại bên này giúp ngươi. Nàng quanh thân kiếm ý tăng vọt, lại dẫn tới trận pháp bên ngoài tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Vân Hạo trong lòng ấm áp, ánh mắt chuyển hướng anh tiên. Xem như đại tế ti, anh tiên quyết định liên quan đến toàn bộ tế ti cùng lập trường. Anh tiên trầm ngâm một lát, ngữ khí nghiêm trọng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi cùng những người này khai chiến, chẳng khác nào không chết không thôi, thậm chí về sau ngươi đi Huyền Linh thế giới, cũng là sẽ bị bọn hắn thế lực sau lưng truy sát, hơn nữa. Câu nói kế tiếp, anh tiên chưa nói xong, dừng lại. Vân Hạo nói, hơn nữa cái gì? Đại tế ti có chuyện cứ việc nói. Nàng dừng một chút, hơn nữa hôm nay ra tay nhất định phải phân sinh tử, nếu không một khi có người chạy đi, đại ngu hoàng thất đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Huyền Cơ Tử lại tay vuốt tròm râu chen vào nói, trong những người này, chưa hẳn tất cả mọi người là địch nhân, tiểu đạo xem ra, đối Vân đạo hưu xuất thủ người, nhiều nhất là mấy cái tu hành thế gia người. Hán Kỳ phiên khẽ nhúc nhích, một đạo lưu quang không có vào đám người, dường như trong bóng tối dò xét. Vân Hạo ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, sắc ý như thực chất giống như bắn ra, hoặc là không làm, làm liền làm chuyện, Huyền Linh thế giới khoảng cách ta quá xa, nhưng ở đại ngu, không ai có thể uy hiếp ta cùng thân nhân của ta bằng hữu. Câu nói này nói năng có khí phách. Anh tiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngươi là ta mang ra, thế ti cung cùng đại ngu hoàng thất có vinh cùng đinh, đã ngươi quyết định, ta liền giúp ngươi. Vị Lạc Dương reo hò một tiếng, trường kiếm trong tay múa ra tàn ảnh, đánh nhau giết người, cô mãi mãi cũng chưa hề sợ qua. Tính ta một người, nàng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ. Huyền Cơ Tử cũng mỉm cười gật đầu, ta cùng Vân Đạo Hưu Lưu Duyên, hai người các ngươi lại là sư muội ta, tự nhiên muốn cùng tiến thối. Vân Hạ ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh, đa tạ ba vị, bất quá tạm thời còn không cần các ngươi ra tay. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa những người kia thanh âm băng hàn nói, ta muốn trước tìm tới đối ta bắn lén người. Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người tu sĩ ngã trong vũng máu, mi tâm cắm một chi cùng Vân Hạo bị tập kích lúc giống nhau như lúc tên bắn lén. Chu gia cầm đầu thanh niên đong đưa quạt xếp đi tới, khóe môi nhếch lên giống như cười mà không phải cười độ cong, cái này tế lăng bên trong cất giấu quá nhiều nguy hiểm, các vị cũng nên cẩn thận, người này giáp tâm hại người, làm chết. Ánh mắt của hắn đảo qua Vân Hạo trong tay truy tử, đáy mắt tham lam chợt lóe lên. Vân Hạo cùng anh tiên liếc nhau, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Huyền Cơ Tử vung lên kỳ phiên triệt bỏ ngăn cách trận pháp. Chương 277, giết địch lập uy. Chương 277, giết địch lập uy. Họ Chu thanh niên, giờ phút này trong tay cũng có một thanh cây quạt. Nhìn qua một bộ nho nhã bộ dáng, đi theo phía sau năm người. Huyền Cơ Tử giống như là cái bách sự thông đồng dạng tại Vân Hạo bên người nói rằng, những người kia bên trong có ba cái là huyền linh thế giới tám con em của đại thế gia, còn có hai cái là nhị lưu thế lực gia tộc người, hiển nhiên lấy Chu gia tử làm chủ, cũng là cái kia cơ gia thiếu niên thông minh không có trộn lộn, còn có mấy đại tông môn người cũng không tới, người này rõ ràng là nhằm vào người tới. Vân Hạo cũng không quan tâm, trước đó còn tưởng rằng cái kia gọi Cơ Phong thanh niên áo trắng là những thế gia tử đệ này đầu bụng. Hiện tại xem ra, chưa hẳn. Nói cách khác, những người này không phải bền chắc như thép, bao quát những tông môn kia tử đệ, chỉ là cái này Chu gia tử đệ làm chim đầu đàn mà thôi. Cũng tốt, vậy thì lập lập uy. Không phải những người này thật đúng là coi mình là quả hờ mềm. Đương nhiên cùng so sánh, chính mình là cái luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn tu sĩ, những thế gia tử đệ này, đa số đều là trúc cơ cảnh. Nhưng mình liền chưa hẳn thua bởi bọn hắn. Trước đó cái thiết không thi triển ra luyện thi môn thi biến bí thuật, Huyền Cơ Tử nói thực lực có thể so với trúc cơ cảnh trung kỳ, không làm theo bị chính mình làm chết. Hơn nữa trong tay mình bây giờ còn thêm lợi khí, truy tử pháp khí, chọn bện chín kiện. Trước đó vừa mới chuẩn bị nếm thử có thể hay không luyện hóa trong đó một kiện, bị họ Chu cắt ngang. Bất quá, cũng không cần gấp, pháp khí này quá dị, có thể hấp thu người khác chân khí khí huyết chi lực, chỉ có chính mình có bảo bình mang theo, có thể khống chế. Vân Hạo rất muốn thử một chút, một truy tử đâm vào trên người địch nhân, đối phương sẽ có cái gì cảm thụ. Quản ngươi có đúng hay không chúc cơ cảnh tu sĩ, bảo đảm đủ uống một tấm lớn. Trong nháy mắt họ Chu công tử ca mang theo 5 người tới Vân Hạo cùng Huyền Cơ Tử mấy người ngoài mấy chục thước dừng lại. Vị Lạc Dương là cái bạo tính tình, lúc này liền chất vấn, "Uy, là ngươi bắn lén ám toán ta Vân đệ đệ?" Chu Hiển Diêu động vào xếp, rõ ràng sững sờ, có lẽ không nghĩ tới vị Lạc Dương sẽ ra mặt. Rất nhanh cười nhẹ nhàng nói, "Lạc Dương tiên tử nói đùa, chúng ta tiến vào nơi đây, đại điện đang ở trước mắt, lại không vào được, dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp, mà vị tiểu huynh đệ này, trong tay pháp khí, nghe nói là tại cấm chế đại trận đoạt được, nói không chính xác là mở ra đại điện mấu chốt. Đương nhiên, trước đó bản công tử cũng chỉ là cùng tiểu huynh đệ chỉ đùa một chút, cái này không phải cũng không phải không sự tình sao? Đúng rồi, còn không biết vị tiểu huynh đệ này là ai. Nhìn xem không giống như là huyền linh thế giới thông đạo, lại là không biết rõ hắn cùng ba vị là quan hệ như thế nào." Vân Hạo trong lòng rét run, nghe người này nói chuyện, liền biết trước đây trong bọn họ có người không hề nghi ngờ trong bóng tối quan sát được chính mình được đến truy tử pháp khí quá trình. Hiện tại còn ra đến giả bộ làm người tốt, cũng nghe được, cái này họ Chu đối vị là Dương, anh tiên cùng Huyền Cơ Tử là có kiêng kỵ. Giữa song phương, nhìn cũng chưa từng gặp qua, chỉ là đều biết xuất thân của đối phương nền móng mà thôi. Lời nói này cũng là thăm dò. Vị Lạc Dương ôm cánh tay mà đứng, hỏa hồng váy theo động tác quét nhẹ mặt đất, nàng nhíu mày liếc nhìn Chu Hiển, khóe môi câu lên một vệt trào phúng độ cong, ngươi là Chu gia người nào? Trong thanh âm bọc lấy mấy phần hứng hở, phản phất tại hỏi một cái không quan trọng việc nhỏ. Làm càn. Một tên áo xám tu sĩ quát lên một tiếng lớn, cất bước ngăn khuất Chu Hiển trước người, bên hông Chu gia đặc hữu huyền thiết lệnh bài theo động tác xô ra tiếng vang, vị này là Chu Hiển Chu công tử, chính là Chu gia dòng chính, Chu gia đương đại gia chủ con thứ 17. Tận lực đem dòng chính hai chữ cắn đến cực nặng, cái cằm cao cao giơ lên, trong mắt tràn đầy ngạo mạn. Phốc phốc, vị Lạc Dương rốt cục nhịn không được, thanh thúy tiếng cười tại yên tĩnh quảng trường nổ tung. Nàng đưa tay dùng ống tay áo che miệng lại sừng, lại không thể che hết trong mắt tùy ý ý cười. Một cái dựa vào gia tộc che chở con thứ, lại đem mình làm cái gì nhân vật không tầm thường, bộ này cáo mượn oai hùng bộ dáng, thật là khiến người bật cười. Áo xám tu sĩ mặt đỏ lên, ngươi cười cái gì? Chu Hiển sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, đốt ngón tay nắm nuốt quạt xếp phát ra ken két nhẹ vang lên. Đối mặt phù sinh điện thánh nữ, hắn cho dù trong lòng tức giận, cũng không dám tùy tiện phát tác, chỉ có thể đem ánh mắt toán độc chuyển hướng Vân Hạo. Quạt xếp đột nhiên chỉ hướng trong tay đối phương pháp khí, tiểu tử, giao ra trong tay ngươi pháp khí, mọi người cùng nhau nếm thử mở ra đại điện. Trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, dường như Vân Hạo đã là cái thất gỗ bên trên thì cá. Vị Lạc Dương đang muốn mở miệng niệm ai, Vân Hạo lại đưa tay ngăn cản nàng. Hắn hướng phía trước nửa bước, long tượng chân khí tại quanh thân như ẩn như hiện, mắt sáng như đuốc, Lạc Dương cô đường, người ta nếu là hướng ta tới, vậy tự ta giải quyết. Thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo một câu ngoài ta còn ai khí thế. Vị Lạc Dương nghe vậy nhíu mày, hừ lạnh một tiếng lui ra phía sau nửa bước, lại âm thầm đem Nhuyễn Tiên nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Vân Hạo nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chu Hiển cười lạnh, pháp khí là ta, ngươi mặt lớn bao nhiêu để cho ta giao ra. Trong ngôn ngữ không chút khách khí, chữ chữ như lao. Hô trướng. Chu Hiển nổi trận lôi đình, quạt xếp mạnh mẽ lắc tại một bên trên trụ đá, mảnh đá bay tán loạn, một cái nho nhỏ thổ dân vương triều thái tử, đê tiện mặt hàng, nói khoác mà không biết ngượng. Đã không giao ra, vậy thì đừng trách bản công tử vô tình, người tới, bắt lại cho ta cái này mắt không mở cầu vận. Phía sau hắn năm tên tu sĩ đồng thời tế ra pháp khí, trúc cơ cảnh đặc hữu dịch thái chân khí trong không khí ngưng tụ thành các loại quang mang, uy áp phô thiên cái địa ép hướng Vân Hạo. Một màn này rơi trong mắt mọi người, chỗ tối Cơ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ với bên cạnh Đường Ngọc nói, Chu gia cái này 17 tử, sợ là muốn đá chúng thiết bản. Mà nơi xa ngắm nhìn Huyền Cơ tử cơ hạnh hoàng kỳ, phù văn thời gian lập loè thắt nhẹ, hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Chu Hiển bọn người lớn lối như thế, cũng không phải là không có chút nào nguyên do. 20 năm trước, bọn hắn tự huyền linh thế giới bước vào linh bảo thế giới, đều có cậy bảo. Giống anh tiên tại Đại Ngu thành lập tế tự cung, sớm đã thâm căn cố đế. Vị Lạc Dương, Huyền Cơ tử bọn người mặc dù bốn phía du lịch, nhưng cũng âm thầm nắm giữ rất nhiều tình báo. Mà bọn hắn những thế gia tử đệ này, tự nhận là xuất thân huyền linh thế giới thượng giới trời sinh liền hơn người một bậc, cho dù Vân Hạo cùng tam đại thế lực nhân vật đồng hành, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là cái dựa vào vận khí thổ dân, không đủ gây sợ. Tại Chu Hiển xem ra, chém giết Vân Hạo cướp đoạt pháp khí, đã nhưng phải bảo, lại có thể lập uy, coi như anh tiên bọn người bất mãn, cũng sẽ không vì một cái thổ dân cùng Chu gia trở mặt. Nhưng mà, hắn lại đánh giá thấp Vân Hạo trong mắt giấy lên đấu trí. Vân Hạo nắm chặt quạt xếp, lại lặng lẽ sờ lên trong tay áo chín kiện truy tử pháp khí, nhếch miệng lên một vệt nguy hiểm độ cong, trận này lập uy chi chiến, hắn tình thế bắt buộc. Chu Hiển tự nhiên là không động thủ, ỷ vào thân phận mình cao quý, cùng Vân Hạo động thủ hạ giá. Nhưng hắn sau lưng trong năm người, có ba người đồng dạng là tu hành thế gia, có thể so sánh Chu gia kém xa, cũng lấy Chu Hiển cầm đầu, còn có mặt khác hai cái bất nhập lưu, đều muốn tại Chu Hiển trước mặt tranh công. Chờ Chu Hiển dứt lời, năm người tuần tự nhào về phía Vân Hạo, chỉ là một cái luyện khí cảnh tu sĩ mà thôi, bọn hắn ngũ chung người có ba cái là trúc cơ cảnh, hai cái luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, trở tay liền có thể nghiền ép Vân Hạo. Một bên khác Đường Ngọc cùng Cơ Phong mấy người đứng chung một chỗ, chú ý giữa sân. Đường Ngọc mở miệng nói, chúng ta xem kịch, có người ra mặt tự nhiên không còn gì tốt hơn, nói không chừng cái kia gọi Vân Hạo tiểu tử trong tay truy tử pháp khí, thật đúng là có thể mở ra đại điện cũng chưa hẳn có biết. Cơ Phong ung dung nói rằng, tại sao ta cảm giác tiểu tử kia có chút cổ quái, Chu Hiển mấy người sợ là phải ăn thiệt thòi. Kiếm Tông Kim Thiên Vi nói, các ngươi cùng là tu hành thế gia, liền không có ý định đi qua hỗ trợ. Cơ Phong cười ha hả nói, hắn Chu Hiển một vòng nhà bất nhập lưu hoàn khố mà thôi, tới cái này linh bảo tiểu thế giới liền tự nhận là cao cao tại thượng, ha ha, phương này thế giới có thể xa không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lại nói, hắn Chu Hiển còn chưa xứng ta cùng Cơ Phong đánh đồng. Lúc này phù cửa trúc niệm trần nói, Thái thượng đạo cung thánh nữ anh tiên thế nhưng là Đại Ngu tế ti cung đương đại tế tự, Vân Hạo là Đại Ngu hoàng thất duy nhất thái tử, phần quan hệ này, ta cũng không tin anh tiên sẽ để cho Vân Hạo ăn thiệt thòi, các ngươi có tin hay không là chúng ta nếu là dám bạo động, anh tiên cùng vị Lạc Dương, Huyền Cơ tử ba người tất nhiên ra tay. Luyện Đan phái Cọp Lông Ấu Nam hi hi cười nói, xem kịch không tốt đi, làm gì làm chim đầu đàn, Chu Hiển mấy người muốn tự tìm phiền phức, tùy bọn hắn đến liền tốt, bản cô nương cũng cảm giác cái kia Vân Hạo không đơn giản. Từ khí tức bên trên cảm giác không phải chút cơ cảnh, nhiều nhất luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn. Bất quá hắn dám ngăn lại vị Lạc Dương, một mình đối mặt Chu Hiển mấy người, tất nhiên là có cái gì dựa vào, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Thái thượng đạo cùng, phụ sinh điện tăng thêm một cái thiên cơ cát, ba tông một thể, nếu thật là ra tay, chúng ta những người này ai cũng muốn đau đầu. Không nói đến mấy người kia âm thầm nói nhỏ. Một bên khác Miêu Yên Chi nhìn thấy Chu Hiển sau lưng năm người đồng thời đối Vân Hạo ra tay, lập tức liền gấp, không lo được cái gì tới anh tiên trước mặt, cầu khẩn nói, đại tế ti còn mời ngài ra tay trợ giúp điện hạ nhà ta. Bọn hắn ngũ đại một đây không phải ước hiếp điện hạ nhà ta sao? Ta đi giúp điện hạ. Hoàng Man Tử tâm tư đơn thuần, con mắt trợn tròn, lúc này liền phải xông đi lên giúp Vân Hạo. Cũng là bị đại tế ti vung tay lên, Hoàng Man Tử thân hình rung động, rốt cuộc không động được. Lúc này anh tiên mới mở miệng nói, chờ đợi xem, Vân Hạo nói muốn tự mình giải quyết vấn đề, vậy liền để hắn thử một chút, nếu thật là gặp nguy hiểm, ta tự sẽ ra tay, chuyện này với các ngươi điện hạ tới nói, là cái không sai luyện tập cơ hội, hai người các ngươi an tâm chớ đợi. Huyền Cơ Tử mở miệng nói, sư muội, đối phương ba tên trúc cơ cảnh sơ kỳ, hai tên luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, bên cạnh còn có một cái Chu Hiển dương dương mắt hổ, ngươi liền không lo lắng, Vân Đạo hưu ăn thiệt thòi. Anh tiên nhìn xem giữa sân, nhìn không chớp mắt nói, ta tin tưởng hắn, trước đó Vân Hạo có thể đem thi triển thi biến bí thuật ma đạo thiết khung đều chém giết, đối phó chỉ là mấy cái ăn chơi thiếu gia, nên không đáng nói. Hắc hắc, ta cũng là nhìn như vậy, Vân Đạo hưu trong tay còn có kia hấp thụ người chân khí tinh huyết vu tộc truy tử, tính Chu Hiển mấy người vận khí không tốt. Huyền Cơ Tử cười xấu xa. Vị Lạc Dương lên tiếng nói, nếu là Cơ Phong cùng Đường Ngọc bọn hắn là Chu Hiển ra mặt đâu? Anh tiên thanh âm lạnh như băng mấy phần nói, bọn hắn dám đứng ra, ta liền dám giết. Muốn chết? Theo quát to một tiếng, năm tên tu sĩ đồng thời ra tay. Ba tên trúc cơ cảnh tu sĩ lòng bàn tay dâng lên dịch thái chân khí, ngưng tụ thành u lam xiển xích. Hai tên luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn tu sĩ đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra đầy trời băng nhận. Chu Hiển Đông đưa quạt xếp đứng ở phía sau, khóe môi nết lên niệm mai cười, một cái thổ dân cũng dám cùng bản công tử khiêu chiến. Cho ta xé nát hắn. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, thể nội long tượng chân khí điên cuồng bật chuyển. Hắn đưa tay ở giữa, ba viên dung nhập tụ linh minh văn hỏa cầu gào thét mà ra, sinh hồng hỏa diễm bên trong sen lẫn phủ văn màu vàng, cùng chạm mặt tới băng nhận ẩm vang chạm vào nhau. Vang, kịch liệt tiếng nổ bên trong, băng vụ cùng hỏa tinh tứ tán bể ra. Thu phong thuật, Vân Hạo khẽ quát một tiếng, vốn chỉ là điều khiển khí lưu thuật pháp, giờ phút này bởi vì tụ linh minh văn dung nhập, lại ở bên người hắn hình thành cỡ nhỏ vòi rồng. Xoay tròn phong nhận đem tới gần U Lam xiềng xích xoắn thành mảnh vỡ, cả kinh ba tên kia trúc cơ cảnh tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Đây không có khả năng. Trong đó một tên áo xám tu sĩ mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh. Vân Hạo không đáp, ánh mắt đảo qua chiến trường, đột nhiên tâm niệm vừa động, tụ thủy thuật. Theo đầu ngón tay hắn xẹt qua, diện tích nước trong nháy mắt ngưng tụ thành thủy long, long thân quấn quanh lấy phù văn màu vàng, hướng phía một tên tu sĩ khác bổ nhào qua. Thủy long những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai rít lên. Kỳ thật Vân Hạo trước đây cũng không có đem tụ linh minh văn dung nhập qua đi hai cái pháp thuật, nhưng thuật pháp chi đạo cũng là nhất pháp thông vạn pháp đều thông, đối chiến thời điểm nếm thử nhất niệm lên liền rất tự nhiên thi triển ra tụ linh minh văn dung nhập tụ thủy thuật cùng tụ phong thuật, uy lực kinh người, nhường năm người trong lúc nhất thời đều không gần được hắn thân. Cẩn thận. Chu Hiển gấp đến độ dậm chân, quan xếp trùng điệp đập vào trên trụ đá, chớ cùng hắn hao tổn. Cùng một chỗ dùng mạnh nhất pháp thuật. Năm người nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng kết lên phức tạp phát ấn. Trong lúc nhất thời, giữa sân linh khí điên cuồng phun trào, dịch thái chân khí cùng luyện khí cảnh hùng hồn khí tức xen lẫn thành một mảnh. Vân Hạo lại không chút nào sợ, vũ đại tụ linh minh văn tại bên ngoài thân sáng lên, hóa thành kim sắc hộ thuẫn đem hắn bao phủ. Phá! Năm người giận dữ hét lên, U Lam lôi trụ, xích hồng lưới lửa, huyền băng trường mâu chờ pháp thuật phô thiên cái địa đánh tới hướng Vân Hạo. Kim sắc hộ thuẫn kịch liệt rung động, phù văn quang mang sáng tối chập chờn, nhưng cuối cùng đem công kích toàn bộ ngăn lại. Làm sao lại? Quan chiến cơ phong nhịn không được nheo mắt lại, cái này phòng ngự cường độ có thể so với trúc cơ cảnh trung kỳ. Vân Hạo khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, lại đột nhiên cười. Trong tay hắn truy tử pháp khí nổi lên đỏ sẫm quang mang, một sợi địa sắt nhóm lửa theo pháp khí đường vân uốn lượn mà lên. Nên kết thúc. Nhẹ giọng nỉ non, thể nội bảo bình chi lực cầm vang một phát. Ngự phong thuật. Dung nhập tụ linh minh văn ngự phong thuật nhường Vân Hạo tốc độ tăng vọt mấy lần, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên luyện khí cảnh tu sĩ sau lưng. Truy tử mạnh mẽ đâm vào đối phương phía sau lưng, a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, người kia chân khí như nước vỡ đê bị pháp khí hút khô, địa sắt nhóm lửa càng là trong nháy mắt nhóm lửa thân thể của hắn, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Ngươi. Còn lại bốn người hoảng sợ nhìn xem đồng bạn biến mất, còn chưa kịp phản ứng, Vân Hạo đã như quỷ mị giống như nhào về phía tên thứ hai trúc cơ cảnh tu sĩ. Truy tử xẹt qua đối phương cái cổ, đỏ sầm phù văn sáng lên, hấp thu chân khí đồng thời, địa sắt nhóm lửa đem nó thôn vệ. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại, Chu Hiển thanh âm cũng thay đổi điều. Nhưng Vân Hạo giờ phút này đã hoàn toàn trưởng khống chiến cuộc, kim sắc tàn ảnh trong chiến trường không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện, tất có một người ngã xuống. Tiêu thảm cùng tiếng bạo liệt liên tục không ngừng, trong chốc lát, ba tên trúc cơ cảnh tu sĩ cùng một tên luyện khí cảnh tu sĩ đều hóa thành tro tàn, chỉ còn người cuối cùng toàn thân run rẩy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vân Hạo chậm rãi tiến lên, truy tử chống đỡ đối phương cổ họng đột nhiên một đâm, a năm tên tu sĩ tất cả đều bị diệt sát. Vân Hạo được đến ba cái túi chứa vật, đều là ba tên trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ trên người, hai tên luyện khí cảnh trên thân không có túi chứa vật. Lại nhặt lên trên đất hai thanh hạ phẩm linh khí, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Chu Hiển. Chu Hiển sắc mặt trắng bệch, trong tay quạt xếp lệch cạch rơi trên mặt đất. Lão đảo lui lại mấy bước, đụng vào cột đá mới miễn cưỡng đứng vững. Ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Vân Hạo lau khoẹ miệng vết máu, ánh mắt băng lãnh như lao. Hiện tại còn cảm thấy ta là mặc cho ngươi nắm quả hồng mềm sao? Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trên quảng trường quanh quẩn, nhưng ở đây tất cả mọi người không rét mà run.